Chương 369, lại đến Đông Quy Tử quán, ngẫu nhiên gặp Lôi Vô Kiệt tổ ba người. Chương 369, lại đến Đông Quy Tử quán, ngẫu nhiên gặp Lôi Vô Kiệt tổ ba người. Mà ở bên cạnh hắn tiểu nha đầu lúc này tức là 10 phần rung động nhìn đến Tuyết Nguyệt thành. Mặc dù nói Tuyết Nguyệt thành tường thành bên trên không hề giống Võ Đế thành tường thành bên trên nắm giữ nhiều như vậy vũ khí, nhưng là Tuyết Nguyệt thành đăng thiên các lại là 10 phần dễ thấy. Cho dù là mới vừa đến Tuyết Nguyệt thành bọn hắn cũng có thể nhìn đến đăng thiên các. Với lại hiện tại những người này, người đến đi người trong giang hồ trên thân phát ra khí tức cũng là có thể cảm thụ được những này người trong giang hồ không phải đặc biệt yếu. Lạc Vô Song tức là không chút do dự trực tiếp cưỡi ngựa dẫn theo tiểu nha đầu hướng đến phía trước mà đi. Dù sao hắn tại Tuyết Nguyệt thành bên trong thế nhưng là hết sức quen thuộc tồn tại, cho nên hắn muốn tìm được Tuyết Nguyệt thành bất kỳ một cái nào địa điểm đều mười phần dễ dàng. Đương nhiên lúc này Lạc Vô Song cũng không có trực tiếp tiến về Tuyết Nguyệt thành thành chủ phủ, ngược lại là đi đến Tuyết Nguyệt thành Đông Quy Tử quán. Mới chỉ là chốc lát thời gian hắn liền dẫn tiểu nha đầu đi tới Tuyết Nguyệt thành Đông Quy Tử quán. Lúc này Đông Quy Tử quán đã không còn ban đầu Đông Quy Tử quán. Từ khi Bách Ly Đông Quân đi sau đó Đông Quy Tử quán cũng không có đã từng náo nhiệt. Lạc Vô Song mới vừa tiến vào Đông Quy trong tiểu quán sau đó, khóe miệng liền có chút lộ ra một vệt nụ cười, bởi vì lúc này hắn cảm nhận được Đông Quy trong tiểu quán những cái kia quen thuộc khí tức. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối Đông Quy trong tiểu quán tiểu nhị mở miệng nói: "Tiểu nhị, đem các ngươi nơi này tốt nhất rượu bưng lên." Hắn tiếng nói mới vừa kết thúc về sau, ngồi tại tận cùng bên trong nhất cái kia một đám thanh niên nhao nhao ngẩng đầu lên. Chỉ thấy mấy vị thanh niên trên mặt đều mang một vẻ không thể tin thần sắc. Sau đó bọn hắn trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Nhất là vị kia nhìn lên đến 10 phần lười biếng thanh niên, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Mà đổi thành bên ngoài một vị người xuyên một bộ màu lửa đỏ trường bào thanh niên tức là hết sức kích động đứng dậy, trong ánh mắt mang theo hưng phấn nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng. Dúi mắt một cái sau đó hắn liền trực tiếp nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói: "Vô Song đại ca, người rốt cuộc trở về." Lúc này hắn tay cũng không biết đặt ở địa phương nào, mà tại sau lưng của hắn vị kia nhìn lên đến có chút lười biếng thanh niên tuấn mỹ tức là đá hắn một ước: "Đừng lớn tiếng như vậy ồn ào, bằng không thì đợi chút nữa chúng ta không ra được." Sau khi nói xong vị này nhìn lên đến có chút lười biếng thanh niên tuấn mỹ, trong ánh mắt còn nhìn lướt qua xung quanh hoàn cảnh. Mới vừa vị này hồng ý thiếu niên một câu cũng là đưa tới ở đây xung quanh giang hồ đám người chú ý, bất quá bởi vì Lạc Vô Song là sau lưng bọn hắn, cho nên lúc này bọn hắn cũng không có nhận ra Lạc Vô Song thân phận. "Đã lâu không gặp." Lạc Vô Song lúc này tức là chậm rãi đi ra phía trước, nhìn đến trước mặt ba người nói. Trước mặt hắn ba người không phải người khác chính là Tuyết Nguyệt thành tổ ba người. Trong đó vị này nhìn lên đến có chút lười biếng đó là Tuyết Nguyệt thành vị kia Tiêu Sát, bất quá bây giờ gia hỏa này trở thành mình sư đệ. Dù sao gia hỏa này cũng là thành công bái sư Tư Không Trường Phong, chỉ bất quá Tư Không Trường Phong cũng không có đem chân chính tuyệt học dạy cho hắn. Bởi vì Tiêu Sát cũng không cần Tư Không Trường Phong tuyệt học. Hắn có thuộc về mình vô cực quân pháp, với lại bọn hắn hoàng thất kiếm pháp cũng là cao cấp nhất tồn tại. Cho nên hiện tại hắn tự nhiên không có học tập thương pháp tâm lý. Về phần hắn bên người vị kia hồng ý thiếu niên tức là Lôi Vô Kiệt gia hỏa này, cũng chỉ có gia hỏa này mới có thể như thế lô mãng. Lúc này trên người hắn khí tức cũng là đạt đến một loại mười phần khủng bố tình trạng. Đương nhiên trong đoạn thời gian này, mặt Lôi Vô Kiệt cũng là bằng vào hắn cái kia cường hãn tiên phú thành công tiến cấp tới đại tông sư cảnh giới viên mãn, đã đuổi kịp Tiêu Sát. Tiêu Sát hiện tại đó là đứng tại đại tông sư cảnh giới viên mãn. Ngoại trừ bọn hắn hai cái chi tư không tiên lạc tu vi cùng Đông Phương Bạch tu vi cũng là đạt đến đây địa vị. Về phần một vị khác thanh niên tức là Tuyết Nguyệt thành đại học sư Minh Đường Liên, bất quá hắn tu vi tức là mới chỉ là đại tông sư hậu kỳ. So với Tiêu Sát bọn người tới nói yếu đi một bậc, bất quá tại toàn bộ thiên hạ cũng coi là không tệ tồn tại. Dù sao đã từng thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy Bắc Kiều Phong tu vi cũng là đại tông sư cảnh giới. Bất quá bây giờ cũng không biết. Vô Song, nghĩ đến ngươi lần này trở về Tuyết Nguyệt thành sau đó liền không biết rời đi a. Đường Liên lúc này cũng là chậm rãi đi lên phía trước nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ dò xét. "Không tệ, ta đã thành công đột phá, cho nên tiếp xuống sẽ ở Tuyết Nguyệt thành đợi một thời gian ngắn." Lạc Vô Song nghe được bản thân đại sư Minh nói sau đó cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới chậm rãi đối Tiêu Sắt hai người nhẹ gật đầu. "Đã đều trở về, như vậy đi vào uống một ly." Tiêu Sắt tức là chậm rãi hướng đến mới vừa bọn hắn chỗ vị trí đi đến, sau đó lười biếng nhìn thoáng qua Lạc Vô Song nói ra. Lạc Vô Song nghe được hắn nói sau đó tức là đối hắn nhẹ gật đầu. Sau đó liền dẫn bên cạnh mình tiểu nha đầu hướng đến bên trong đi đến. Mà mới vừa cửa hàng tiểu nhị hiển nhiên cũng là từ mấy người trong khi nói chuyện phản ứng lại. Thế là chỉ thấy hắn một mặt sùng bái nhìn chằm chằm Lạc Vô Song. Thằng đến bên cạnh hắn trưởng quỹ nhắc nhở một tiếng, hắn lúc này mới cuống quýt đi xách rượu. Tiểu nha đầu này tên là Khương Nhi, là một vị vong quốc công chúa, bất quá bây giờ là bên cạnh ta thị nữ. Lạc Vô Song ngồi xuống sau đó cũng là chỉ bên cạnh mình tiểu nha đầu, sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Mà tiểu nha đầu đang nghe hắn nói sau đó tức là lườm hắn một cái. Dù sao mình là vong quốc công chúa, chuyện này muốn nói rõ ràng như vậy sao? Mà Tiêu Sắt ba người đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới lần này Lạc Vô Song ra ngoài, vậy mà mang về một vị vong quốc công chúa. Vô Song đưa nàng mang về tự có Vô Song lý do, tại hạ Đường Liên, Tuyết Nguyệt thành đại sư huynh. Đường Liên nghe được Lạc Vô Song nói sau đó tức là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Bản thân sư đệ dẫn người trở về đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, bởi vậy hắn mới có thể đối trước mặt tiểu nha đầu giới thiệu mình thân phận. Khương Nhi nghe được hắn nói sau đó cũng là nghiêm túc đối hắn chắp tay. "Ta gọi Lôi Vô Kiệt, là Tuyết Nguyệt kiếm tiên đồ đệ, hiện tại giang hồ bên trong đều gọi ta Hồng Y kiếm khách." Lôi Vô Kiệt nghe được bản thân đại sư Minh đem mình giới thiệu xong sau đó, hắn cũng là nhanh chóng đứng dậy một mặt kích động giới thiệu mình. Giới thiệu xong sau đó, trên mặt hắn còn tràn đầy một vẻ tự hào. Tiêu Sắc nhìn thấy một màn này cũng là có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn. Sau đó mười phần lười biếng đổi một cái tư thế tiếp tục ngồi tại mới vừa vị trí. Tuyết Nguyệt Thành Tiêu Sắc. Hắn giới thiệu mười phần ngắn gọn, dù sao hắn muốn chính là Bắc Ly hoàng tử. Cho nên đối với một vị vong quốc công chúa hắn tự nhiên không có quá lớn hứng thú. Khương Nghi nghe được hắn nói sau đó cũng là đúng lấy bọn hắn chắp tay. Đồng thời cũng là mười phần hiếu kỳ đánh giá ba người. Dù sao trong đó hai người tên hắn nhưng là nghe nói qua. Chỉ có Tiêu Sắc vị này giới thiệu cực kỳ ngắn gọn người hắn chưa nghe nói qua. Nếu không nói vô luận là vị này Tuyết Nguyệt Thành đại sư Minh vẫn là Hồng Y kiếm khách tên nàng đều nghe nói qua. Chương 370, sư Minh đệ lại tụ họp, Tư Không Trường Phong quyết định chương 370, sư Minh đệ lại tụ họp, Tư Không Trường Phong quyết định Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi đối với mình bên người tiểu nha đầu khoát tay áo. Mặc dù nói hắn trên miệng nói bên người tiểu nha đầu là mình thị nữ, nhưng hắn thật đúng là không có nghĩ qua đem tiểu nha đầu xem như nha hoàn. Vô Song đại ca, nghe nói đoạn thời gian trước ngươi trong giang hồ đánh bại vị kia Đào Hoa kiếm thần, ta thế nhưng là nghe Tam sư tôn nói qua, vị kia Đào Hoa kiếm thần thực lực mười phần cường đại, cho dù là ta sư tôn cũng không nhất định có thể đánh bại hắn. Lôi Vô Kiệt tại mọi người tất cả ngồi xuống đến từ sau cũng là một mặt hưng phấn nhìn đến Nhược Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong hắn hoàn thủ múa dậm chân khoa tay đứng lên. Phản phất là tại tự thuật một kiện mười phần đặc sắc đại chiến đồng dạng. Tiêu Sắc cùng vị này Tuyết Nguyệt Thành đại sư huynh đang nghe hắn nói sau đó cũng là hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn về phía Lạc Vô Song. Liên quan tới Lạc Vô Song cùng vị kia Đào Hoa kiếm thần giữa đại chiến bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua. Hơn nữa lúc ấy toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành đều chú ý tới chuyện này, thậm chí rất nhiều Tuyết Nguyệt Thành cao thủ đều suy đoán Lạc Vô Song thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Dù sao Đào Hoa kiếm thần mặc dù không có cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên chân chính giao thủ qua, nhưng là Đào Hoa kiếm thần thế nhưng là cùng Võ Đế Thành vị kia Vương lão quái đại chiến đến trời tối tồn tại. Với lại quan trọng hơn là Đào Hoa kiếm thần tại Võ Đế Thành vị kia Vương lão quái trong tay cũng mới chỉ là bại một chiêu, sau đó bị Võ Đế Thành vị kia Vương lão quái xưng là kiếm đạo sát phạt đệ nhất nhân. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Đào Hoa kiếm thần đến cùng lợi hại đến mức nào. Nhưng mà dạng này cường giả đỉnh cao vậy mà thua ở Vô Song kiếm tiên trong tay, cho nên lúc đó toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành đều là hết sức kích động. Dù sao Vô Song kiếm tiên thế nhưng là bọn hắn Huyết Nguyệt Thành kiếm tiên á, trong đó Thương Tiên Tư Không Trường Phong lúc ấy càng là hưng phấn tại trong thành chủ phủ cười ha ha. Dù sao đánh bại Đào Hoa kiếm thần là bản thân đồ đệ. Đào Hoa kiếm thần thực lực đích xác không tệ, vẻn vẹn là sát phạt phương diện này, hắn kiếm thuật viễn siêu chúng ta Bắc Ly kiếm tiên, đương nhiên hắn thực lực đến cùng có thể hay không cùng Cô kiếm tiên cùng Huyền kiếm tiên so sánh ta cũng không biết. Lạc Vô Song nghe được Lôi Vô Kiệt gia hỏa này nói sau đó cũng là chậm rãi mở miệng nói. Đào Hoa kiếm thần thực lực đích xác mười phần đáng sợ, thậm chí có thể nói tại Lạc Vô Song trong nội tâm tại toàn bộ Bắc Ly lục đại kiếm tiên bên trong ngoại trừ hắn vị này Vô Song kiếm tiên bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân cùng Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương có thể đánh bại Đào Hoa kiếm thần. Đương nhiên cái này cũng mới chỉ là hắn phỏng đoán. Dù sao Đào Hoa kiếm thần thực lực đích xác thật rất khủng bố, thậm chí hắn vượt cấp mà chiến năng lực cũng rất mạnh. Chỉ cần Bắc Ly đây hai đại đỉnh tiêm kiếm tiên không có đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, như vậy thật đúng là không nhất định có thể đánh bại Đào Hoa kiếm thần. Hoa, vị này Đào Hoa kiếm thần thật lợi hại như vậy sao? Lôi Vô Kiệt nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cả người con mắt đều trợn trừng lên. Trừ cái đó ra hắn còn mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Đào Hoa kiếm thần cùng bản thân sư tôn không sai bị lắm. Nhưng là Lạc Vô Song mới vừa trong lời này có thể đạt được Đào Hoa kiếm thần thực lực hẳn là có thể cùng Cô kiếm tiên loại kia đỉnh tiêm kiếm tiên đánh đồng. Dạng này nói Tuyết Nguyệt kiếm tiên cũng là yếu hơn một bậc. Cho dù là Tiêu Sắc nghe được Lạc Vô Song nói sau đó đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá lúc này hắn đối với đây giang hồ càng thêm hiếu kỳ. Lúc đầu nguyên tắc bên trong hắn liền không có ý định kế thừa hoàng vị du lịch giang hồ. Hiện tại hắn đối với giang hồ hiếu kỳ càng đem hắn đối với hoàng vị hiếu kỳ triệt để vỡ vụn. Vô Song đại ca, mấy tháng trước Vô Song thành vị kia Vô Song tới khiêu chiến ngươi, bất quá hắn bị Thiên Lạc sư tỷ đánh bại, chỉ sợ không bao lâu hắn liền sẽ lại đến khiêu chiến ngươi. Lôi Vô Kiệt lúc này lại tốt giống như nghĩ tới điều gì, thế là chỉ thấy hắn lại một lần nữa mở miệng nói, mà lần này hắn tức là liễu lo không ngừng bắt đầu lại nói đây đoạn thời gian Tuyết Nguyệt thành phát sinh sự tình. Lạc Vô Song nghe được gia hỏa này nói sau đó cũng là yên lặng uống rượu chờ đợi hắn nói. Mà liên tại Lạc Vô Song mới vừa tới đến Đông Quy tiểu quán đồng thời, lúc này Tư Không Trường Phong tự nhiên cũng là thu vào hắn trở về Tuyết Nguyệt thành tin tức. Với tư cách Tuyết Nguyệt thành một vị duy nhất quản lý Tuyết Nguyệt thành thành chủ, Tuyết Nguyệt thành bên trong gió thổi cỏ lay tự nhiên đều không thể gạt được hắn con mắt. Bởi vậy hiện tại hắn tự nhiên biết Lạc Vô Song đã trở về. Tên tiểu tử thúi này vừa về đến liền tiến về Đông Quy tử quán, bất quá bây giờ không biết Bách Lý Đông Quân gia hỏa kia ở nơi nào, có hay không ngủ ra hắn canh mạch bà. Tư Không Trường Phong lúc này mơ màng ngẩng đầu lên nhìn qua Đông Quy tử quán phương hướng nói ra, bất quá lúc này hắn cũng là nghĩ lên Tuyết Nguyệt thành Bách Lý Đông Quân. Hắn cùng Bách Lý Đông Quân vốn chính là thở thiếu thời kỳ hảo hữu, đương nhiên là sơ nhập giang hồ sau đó mới quen biết Bách Lý Đông Quân. Bất quá hai người bọn hắn quan hệ vẫn là vô cùng sát, nếu không nói hắn lại thế nào khả năng một mực chấn thủ Tuyết Nguyệt thành đâu. Đương nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân đó là đáp ứng bản thân sư phó Nam Cung Xuân Thủy, cho nên hắn mới có thể một mực chấn thủ Tuyết Nguyệt thành. Nếu như Bách Lý Đông Quân gia hỏa kia đột phá nói, chỉ sợ hiện tại đã trở về. Bất quá rất nhanh Tư Không Trường Phong lại lắc đầu nói ra, mặc dù nói hiện tại hắn không biết Bách Lý Đông Quân đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là có thể khẳng định là Bách Lý Đông Quân tuyệt đối không có đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Nếu không nói ra hỏa kia hẳn là trở về mới đúng. Nghĩ tới đây Tư Không Trường Phong trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ cảm khái. Dù sao đã từng bọn hắn cái kia bối phận hảo hữu đã vẫn lạc không sai biệt lắm. bây giờ còn có thể bị hắn xưng là hảo hữu chỉ sợ cũng chính là Bách Lý Đông Quân cùng Ám Hà Tô Mộ Mưa, chỉ bất quá Ám Hà gia hỏa kia cùng hắn quan hệ càng ngày càng kém. Dù sao đoạn thời gian trước Tư Không Trường Phong mới đi đại náo qua Ám Hà. Sau đó chỉ thấy Tư Không Trường Phong chậm rãi từ trong ngực móc ra một mai lệnh bài. Lệnh bài phía trên khắc lấy một cái màu lửa đỏ chu tước. Với lại quan trọng hơn nếu như bài nhìn lên đến đúng Tư Không Trường Phong 10 phần trọng yếu. Đã vô song đều đã trở về, như vậy chu tước sứ mệnh liền giao cho hắn đi. Sau đó hắn mơ màng cầm trong tay lệnh bài cất vào đến, trong ánh mắt mang theo một vẻ sáng tỏ tạm bất đắc dĩ nhìn đến phương xa nói ra. Trong tay hắn đây một khối lệnh bài chính là chu tước lệnh bài. Đồng thời cũng là chứng minh hắn vị này chu tước dùng thân phận lệnh bài. Vừa mới bắt đầu Tư Không Trường Phong đích xác nghĩ tới đem chu tước khiến chuyển cho bản thân nữ nhi. Bất quá Lạc Vô Song thực lực lại để Tư Không Trường Phong thấy được cơ hội, cho nên hắn liền dự định đem lệnh bài giao cho Lạc Vô Song. Về phần Lạc Vô Song tiếp xuống sẽ làm thế nào Tư Không Trường Phong tức là không có ý định tham dự. Dù sao người trẻ tuổi có thuộc về người trẻ tuổi giang hồ. Chỉ sợ lúc này Lạc Vô Song còn không biết mình đã phải gánh vác mặc cho Chu Tức dùng. Ngay tại Lạc Vô Song trở về Tuyết Nguyệt Thành đồng thời, lúc này khoảng cách Tuyết Nguyệt Thành ngàn dặm bên ngoài, một vị mang theo mặt nạ trung niên nam tử đang tại mơ màng hành tẩu tại giữa lộ. Mà lúc này trên người hắn khí tức cũng là trở nên 10 phần bình tĩnh, đương nhiên quan trọng hơn là trong tay hắn cái kia một thanh bảo kiếm trên thân đang tại không ngừng tản ra hàn khí, khiến cho ở đây người qua đường cũng không dám tới gần hắn. Người này chính là biến mất đã lâu Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dì, lúc này nàng đang theo lấy Tuyết Nguyệt Thành phương hướng chạy đến. Về phần nàng trở về Tuyết Nguyệt Thành mục đích tức là không có ai biết. Đồng thời nàng biến mất đây đoạn thời gian đến cùng đi nơi nào cũng không ai biết. Chương 371, Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt rời đi, Tiêu Sắt tiến về Thiên Khải Thành. Chương 371, Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt rời đi, Tiêu Sắt tiến về Thiên Khải Thành. Vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên trở về thời gian rất nhanh, mới chỉ là tại Lạc Vô Song đằng sau mấy ngày thời gian liền trở về Tuyết Nguyệt Thành. Với lại ngay tại nàng mới vừa trở về Tuyết Nguyệt Thành đồng thời, Đường Liên vị đại sư này mình cũng bị triệu hồi đến Đường gia. Lạc Vô Song tại biết điểm này sau đó trong nội tâm cũng là có suy đoán. Mặc dù nói bởi vì hắn tham dự cũng không có nguyên tắc bên trong tiến về Bồng Lai tiên đạo, nhưng là dựa theo hiện tại tình huống này đến xem, hẳn là muốn mình hoặc là Thiên Khải bốn thủ hộ tiến về Thiên Khải đến. Dù sao Tiêu Sắt gia hỏa này không có khả năng một mực đợi tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Mà sự thật cũng đúng như Lạc Vô Song phỏng đoán như thế. Mới vừa trở về Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Y Dì liền trực tiếp đem Lôi Vô Kiệt mang đi, sau đó hướng thẳng đến Kiếm Tâm Trùng phương hướng mà đi. Hiển nhiên nàng là định dùng nhanh nhất thời gian đến để thăng Lôi Vô Kiệt giá hỏa này thực lực. Lạc Vô Song biết điểm này sau đó cũng là ở sau đó thời gian bên trong một mực tại tăng lên mình thực lực. Mặc dù nói hiện tại hắn muốn để thăng mình thực lực đặc biệt khó khăn, nhưng là hiện tại hắn cũng không có khả năng ngồi không tăng lên mình thực lực. Với lại quan trọng hơn là tiếp xuống sự tình chỉ sợ có chút để hắn cảm thấy khó khăn. Dù sao tiếp xuống liền muốn tiến về Bắc Ly Thiên Khải Thành. Mà theo Lôi Vô Kiệt bị mang đi sau đó, Tiêu Sắt cũng là tại Tuyết Nguyệt Thành tiếp tục chờ đợi. Lạc Vô Song cũng là trong đoạn thời gian này mà không ngừng dạy bảo lấy Tư Không Thiên Lạc tu luyện thương pháp. Đương nhiên trừ cái đó ra vị kia Nam Cung Phó Xạ cũng một mực tại hắn bên người đi theo hắn tu luyện. Về phần Đông Phương Bạch đám người nói tức là cũng trong khoảng thời gian này mà không ngừng tu luyện. Cứ như vậy thời gian rất nhanh liền đi qua mấy tháng thời gian. Khoảng cách Lạc Vô Song trở về Tuyết Nguyệt Thành đã qua 2 tháng thời gian. Tại 2 tháng này thời gian bên trong hắn tu vi mặc dù không có tăng lên tới lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là so với vừa mới bắt đầu thời điểm Lạc Vô Song thực lực vẫn là đạt được một chút đề thăng. Với lại quan trọng hơn là hắn cách lục địa thần tiên cảnh giới cũng là càng ngày càng gần, mặc dù nói hiện tại nàng cũng không biết mình rốt cuộc cần gì thời điểm mới có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Nhưng là hiện tại hắn muốn đột phá lục địa thần tiên cảnh giới không có vừa mới bắt đầu khó khăn như vậy. Mà liên tại Lạc Vô Song đình chỉ tu luyện đồng thời, một ngày này Tiêu Sắt cũng là rốt cuộc đi tới hắn nơi này tìm được Lạc Vô Song. Mặc dù trong khoảng thời gian này Tiêu Sắt một mực tại cùng Lạc Vô Song uống rượu, nhưng là hắn cũng không có đem mình sắp tiến về Thiên Khải Thành tin tức nói cho Lạc Vô Song. Mà lần này đến đây tìm kiếm Lạc Vô Song, Tiêu Sắt cũng là trực tiếp đem mình Vô Cực Côn đều mang đến. Phải biết trước kia hắn mặc dù một mực đều tại tu luyện võ học để thăng mình thực lực, nhưng là hắn xưa nay sẽ không đem Vô Cực Côn mang tại mình trên thân. Mà bây giờ đem Vô Cực Côn mang trên người mình, Tiêu Sắt tự nhiên cũng liền đại biểu cho muốn rời đi. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mình Tiêu Sắt, cũng là bình tĩnh đối Tiêu Sắt nhẹ gật đầu. Muốn về Thiên Khải. Đồng thời hắn âm thanh cũng là bình tĩnh truyền đến Tiêu Sắt trong tai, trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh. Bất quá có thể nhìn ra được Lạc Vô Song cũng là đúng Tiêu Sắt mang theo một vẻ chờ mong. Không tệ, luôn có một ít chuyện cần ta tự mình đi xử lý. Tiêu Sắt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn 10 phần nghiêm túc nhìn đến Thiên Khải Thành phương hướng, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ kiên định. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này, tự nhiên biết tiếp xuống liền muốn giống nguyên tắc bên trong phát sinh như thế, vị này đã từng định An Vương muốn đi trước Thiên Khải Thành. Người chuyến đi này muốn đối mặt địch nhân có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, không biết ngươi có thể chuẩn bị xong. Lạc Vô Song nhìn thoáng qua Tiêu Sắt sau đó chậm rãi mở miệng lần nữa nói ra. Vô luận phía trước có gì địch nhân ta đều sẽ dốc hết sức giải quyết. Tiêu Sắt nghe được Lạc Vô Song nói sau đó một mặt kiên định nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong nhìn phía Lạc Vô Song. Tiếp xuống Tiêu Sắt tại Lạc Vô Song nơi này chờ đợi nửa ngày thời gian. Sau đó liền không chút do dự trực tiếp cưỡi ngựa hướng đến Thiên Khải Thành phương hướng mà đi. Hắn rời đi Tuyết Nguyệt Thành tin tức tự nhiên cũng là rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Bắc Ly giang hồ. Dù sao đối với vị này đã từng định An Vương toàn bộ Bắc Ly giang hồ đều là 10 phần coi trọng. Lạc Vô Song lúc này cũng là cả người đi thẳng tới Tuyết Nguyệt Thành tường thành bên trên, trong ánh mắt mang theo một vẻ cảm khái nhìn qua Tiêu Sắt rời đi bóng lưng. Tại lần này cùng Tiêu Sắt trong khi nói chuyện, hắn biết được Tiêu Sắt tiến về Thiên Khải Thành chính yếu nhất nguyên nhân có hai cái, một cái là vì đã từng Lang Gia Vương lấy lại công đạo, mà đổi thành bên ngoài một cái tức là Tiêu Sắt phụ hoàng bệnh nặng, Tiêu Sắt cho dù lại thế nào phản nghịch cũng cần trở về thấy bản thân phụ hoàng. Bởi vậy hiện tại hắn mới có thể lựa chọn trở về Thiên Khải Thành. Ngay tại Lạc Vô Song mơ màng nhìn đến Tiêu Sắt rời đi bóng lưng đồng thời, lúc này hắn bên người cũng là xuất hiện hai bóng người. Trong đó một đạo chính là hắn sư tôn Tư Không Trường Phong, mà đổi thành bên ngoài một vị tức là Tuyết Nguyệt Thành bên trong vị kia đổ thánh Doãn Lạc Hà. Hắn chuyến đi này không biết còn có thể hay không trở về. Doãn Lạc Hà lúc này cũng là chậm rãi nhìn đến phương xa, thở dài thở ra một hơi nói ra: "Vô luận hắn có thể hay không trở về, hiện tại Tiêu Sắt đều là ta đệ tử, cho nên hắn nhất định phải an toàn đến Thiên Khải Thành." Tư Không Trường Phong lúc này tức là mười phần nghiêm túc mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ sầu lo. Bất quá rất nhanh, hắn trong ánh mắt vẻ sầu lo liền rất nhanh liền tan đi, thay vào đó là một vẻ kiên định. "Sư tôn, Tiêu Sắt rời đi về sau chắc hẳn Vô Song Thành cùng Ám Hà đều sẽ có hành động, ta vị này Chu Tước Sử là không phải cũng nên xuất động?" Lạc Vô Song lúc này tức là chậm rãi nhìn đến Tư Không Trường Phong mở miệng nói, đồng thời hắn cũng có chút lo lắng hắn đại sư mình. Dù sao nguyên tắc bên trong Đường Liên thế nhưng là tại lần này đại chiến bên trong vẫn lạc, mặc dù nói hắn đã đem Ám Hà Tạ Thất Đao chém giết, nhưng là ai biết Ám Hà bên trong còn có hay không càng mạnh cao thủ, với lại lần này Ám Hà tuyệt đối sẽ phái ra thiên nhân cảnh giới sát thủ. Cho nên Lạc Vô Song tự nhiên không yên lòng bản thân vị đại sư kia mình. Tiêu Sắt trở về Thiên Khải trên đường đều có an bài, Vô Song Thành liền từ Lôi Vô Kiệt đi ngăn cản, mà Ám Hà sát thủ tức là giao cho Đường Liên, về phần mặt khác một chi quân đội nói liền giao cho Diệp Nhược Y đi, hiện tại ta lo lắng nhất là một người khác. Tư Không Trường Phong nghe được Lạc Vô Song nói sau đó tức là khoát tay áo, sau đó ánh mắt mơ màng nhìn phía một phương hướng khác. Có thể nói tại Tiêu Sắt muốn tiến về Thiên Khải Thành trong nháy mắt bọn hắn liền đem Tiêu Sắt hành động lộ tuyến triệt để sắp xếp xong xuôi. Cho nên đây cũng là vì cái gì Tiêu Sắt rời đi thời điểm hắn không có ngăn cản nguyên nhân. Nhưng là hiện tại nhìn về phía phương xa thời điểm hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ vẻ lo lắng. Sư tôn nói thế nhưng là cái kia cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Lạc Vô Song nghe được Tư Không Trường Phong nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu tới, thế là chỉ thấy hắn ánh mắt mơ màng nhìn qua Lạc Thanh Dương chỗ Thê Lương Thành. Bất quá Lạc Vô Song cũng biết Lạc Thanh Dương hẳn là sẽ không xuất thủ. Dù sao nguyên tắc bên trong hắn liền không có xuất thủ qua. Chương 372, Tư Không Trường Phong an bài, Thiên Khải bốn thủ hộ khởi hành. Chương 372, Tư Không Trường Phong an bài, Thiên Khải bốn thủ hộ khởi hành. Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó yên lặng nhẹ gật đầu. Dù sao hắn nhưng là hoàng cung bị bên trong kia sư mình, hiện tại hắn muốn đi ngăn cản Tiêu Sắt tiến vào Thiên Khải Thành cũng là có khả năng. Sau đó chỉ thấy hắn âm thanh tiếp tục chậm rãi từ Lạc Vô Song bên người truyền đến, sau khi nói xong hắn lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song trên thân. Sư tôn là muốn cho ta đi ngăn cản vị này cô kiếm tiên. Lạc Vô Song nhìn đến bản thân sư tôn ánh mắt trong nháy mắt liền hiểu bản thân sư tôn ý tứ. Bất quá hắn cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao hắn cũng không biết cô kiếm tiên có thể hay không giống nguyên tắc như vậy không xuất thủ. Bất quá bây giờ hắn cũng muốn chiếu cố vị này cô kiếm tiên. Không tệ, vi sư chính là muốn cho ngươi đi ngăn cản vị này cô kiếm tiên xuất thủ. Hiện tại có thể chân chính ngăn cản vị này cô kiếm tiên xuất thủ chỉ sợ cũng chỉ có ngươi, đương nhiên trừ ngươi ở ngoài còn có Bách Lý Đông Quân gia hỏa kia, chỉ là không biết Bách Lý Đông Quân gia hỏa kia bây giờ tại nơi nào. Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn lần nữa mơ màng đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Mặc dù nói Tư Không Trường Phong đã thành công đột phá đến tiên nhân cảnh giới biến mãn, với lại khoảng cách nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới hắn cũng là mò tới một điểm, nhưng là đối với vị này cô kiếm tiên hắn cũng không có 10 phần nắm chắc, cho nên hắn mới có thể đem ánh mắt nhìn về phía bản thân vị này đồ đệ trên thân. Dù sao Lạc Vô Song cũng sớm đã đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, mà đã công bố người hậu kỳ thời điểm Lạc Vô Song liền có thể cùng nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả một trận chiến. Cho nên Tư Không Trường Phong đối với bản thân đồ đệ vẫn là có 10 phần lòng tin. Sư tôn yên tâm, có ta ở đây cô kiếm tiên vô pháp đi ra Thê Lương Thành. Lạc Vô Song vốn là muốn kiến thức vị này cô kiếm tiên, cho nên hiện tại hắn tự nhiên là không chút do dự liền đáp ứng Tư Không Trường Phong đề nghị. Dù sao hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong đích xác có thực lực đem mặt khác mấy đường người ngăn cản xuống tới. Lôi Vô Kiệt tại mấy tháng này thời gian bên trong chắc hẳn thực lực cũng đã nhận được toàn diện đề thăng, hắn muốn ngăn cản Vô Song Thành nhân mã tự nhiên 10 phần dễ dàng. Hiện tại Lạc Vô Song lo lắng chính là bản thân đại sư Minh bên này đến cùng có thể hay không ngăn cản được Ám Hà sát thủ. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là đúng lấy Lạc Vô Song nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền trực tiếp thả ra ngàn thanh lệnh. Ngàn thanh lệnh hóa thành một đạo to lớn pháo hoa trực tiếp tại Tuyết Nguyệt Thành đỉnh đầu nổ vang. Đây đạo cự đại pháo hoa tự nhiên là bị xung quanh thế lực cho thấy được. Lúc này ở kiếm tâm trùng bên trong Lý Hàn Ý Dì nhìn lên bầu trời bên trong đây ngàn thành lệnh trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ không đành lòng thân sắc. Bất quá lúc này nàng cũng chỉ có thể mơ màng từ trong ngực xuất ra một đạo màu xanh lệnh bài. Sau đó trực tiếp đem đây một mai màu xanh lệnh bài giao cho Lôi Vô Kiệt trong tay. Kể từ hôm nay, ngươi chính là Thiên Khải bốn thủ hộ chi nhất Thanh Long Sứ, hiện tại ngươi nên ra kiếm tâm trùng. Lý Hàn Ý Dì âm thanh bình tĩnh truyền đến Lôi Vô Kiệt trong tai. Lôi Vô Kiệt đang nghe Lý Hàn Ý Dì nói sau đó còn có chút không nghĩ ra. Bởi vì hắn còn tưởng rằng bản thân vị sư tôn này cũng chính là bản thân tỷ tỷ muốn để mình tại kiếm tâm trùng bên trong đợi cho mình trở thành kiếm tiên cấp bậc thời điểm mới có thể để cho mình ra ngoài, nhưng là không nghĩ tới hiện tại liền để cho mình đi ra. Ngươi nếu là không đi nữa nói, ngươi bị kia hảo huynh đệ chỉ sợ cũng sẽ chết. Lý Hàn Y Dị tự nhiên cũng là nhìn ra bản thân đệ đệ trong ánh mắt vẻ nghi hoặc, thế là chỉ thấy nàng chậm rãi nhìn đến bản thân đệ đệ mở miệng nói. Sau khi nói xong trên mặt còn mang theo một vẻ không đành lòng. Dù sao đã từng bản thân mẫu thân vốn chính là Thanh Long Sứ, nhưng phía sau cũng bởi vì thủ hộ Lang Gia Vương mà vẫn lạc. Tiêu Sắt làm sao biết chết, không phải còn có Vô Song đại ca sao? Lôi Vô Kiệt đang nghe nàng nói sau đó cả người đều trong nháy mắt bị khiếp sợ, sau đó hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi đối Tuyết Nguyệt kiếm tiên dò hỏi. Hắn muốn đi đối đầu vị kia cô kiếm tiền, cho nên Vô Song Thành còn có ám hạ liền giao cho các ngươi. Lý Hàn Y hiển nhiên đã sớm cùng Tư Không Trường Phong thương lượng xong, thế là lúc này nàng cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía phương xa nói ra. Lôi Vô Kiệt trên mặt đang nghe bản thân tỷ tỷ nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền ngừng trọng đứng lên, hắn không nghĩ tới lần này vậy mà liên lụy đến vị kia cô kiếm tiên. Bất quá rất nhanh hắn liền một mặt kiên định nhìn về phía phương xa. Tại Tuyết Nguyệt kiếm tiên nhìn chăm chú phía dưới Lôi Vô Kiệt rời đi kiếm tâm trùng, mà hành động đứng lên không chỉ có riêng chỉ là Lôi Vô Kiệt, Đường Liên vị đại sư này mình cũng là đạt được huyền vũ lệnh, sau đó từ đường môn xuất phát. Đương nhiên trừ cái đó ra còn có Thiên Khải Thành bên trong thủ hộ Tiêu Sắt người cũng là từ Thiên Khải Thành bên trong xuất phát. Có thể nói lần này toàn bộ Thiên Khải đều phát sinh to lớn biến hóa. Đương nhiên có màu sắc tự vệ người cũng có muốn ngăn cản Tiêu Sắt tiến về Thiên Khải người, cũng tỉ như lúc này Vô Song Thành cùng Ám Hà cũng là trực tiếp xuất thủ. Bọn hắn xuất lĩnh lấy cường giả đỉnh cao đang tại không ngừng hướng đến Tiêu Sắt phương hướng tiến đến. Mà đổi thành bên ngoài một bên Lạc Vô Song lúc này cũng là lần nữa trên lưng mình vô cực hộ, dù sao lần này mình muốn đối mặt thế nhưng là vị kia cô kiếm tiên. Bởi vậy hắn tự nhiên không dám kinh thường. Đồng thời hắn còn trực tiếp đem một phong thư gửi hướng Đại Minh, dựa theo Tuyết Nguyệt Thành mạng nhện tốc độ, nhiều nhất 2 ngày thời gian liền có thể đến Tây Môn Suy Tuyết trong tay. Mà Tây Môn Suy Tuyết muốn đến Bắc Ly cũng không được bao lâu thời gian. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết cũng sớm đã chuẩn bị xong. Hơn nữa cách mở trước đó Lạc Vô Song còn để Đông Phương Bạch chuẩn bị kỹ càng đi cứu bản thân vị đại sư kia mình. Về phần Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ mấy người tức là đi đến phương xa, các nàng muốn tại Diệp Nhược Y để đem quân đội điều hòa trước khi đến ngăn cản đây một chi quân đội đi ngăn cản Tiêu Sắt tiến vào Thiên Khải Thành. Có thể nói toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành thế hệ trẻ tuổi đều động đứng lên. Ngay tại toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành thế hệ trẻ tuổi đều động đứng lên đồng thời, lúc này Thiên Khải Thành bên trong một chỗ lầu các bên trong, một vị trung niên nam tử nhìn đến trong tay thư tín, khóe miệng có chút nâng lên một vệt đường cong. Mà ở bên cạnh hắn đứng đấy tức là một vị tóc trắng thiếu nữ. Tóc trắng nữ tử trên thân phát ra khí tức cũng là đạt đến đại tông sư cảnh giới. Từ bên trong này có thể nhìn ra được, tóc trắng nữ tử cũng coi là một vị thiên tiêu. Chỉ bất quá vị này thiên tiêu cũng không có tiến vào Lương Ngọc bảng bên trong. Cơ Tuyết, ngươi đi mang Vĩnh An Vương trở về a. Cuối cùng trung niên nam tử cũng là trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình tóc trắng nữ tử trên thân, sau đó mơ màng đối tóc trắng nữ tử mở miệng nói: "Chúng ta không cần ngăn cản vị kia cô kiếm tiên sao?" Tóc trắng nữ tử cũng chính là Cơ Tuyết lúc này có chút ngoài ý muốn dò hỏi, đồng thời trong ánh mắt hiếu kỳ nhìn phía phương xa. Tại toàn bộ thiên hạ có thể ngăn cản hắn người không nhiều, nhưng là lần này Tuyết Nguyệt Thành đi một vị, đáng tiếc không thể thấy lần này đại chiến. Trung niên nam tử đang nghe Cơ Tuyết nói sau đó tức là mơ màng mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn phía phương xa. Hắn tự nhiên biết Tuyết Nguyệt Thành bên trong phân bố. Dù sao với tư cách Bắc Ly Bạch Hiểu Đường đường chủ, nếu như ngay cả điểm này cũng không biết nói vậy thì có điểm cực kỳ. Chương 373, Lạc Vô Song cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến bắt đầu, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Chương 373, Lạc Vô Song cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến bắt đầu, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Cơ Tuyết đang nghe trung niên nam tử nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu tới. Trước kia tại toàn bộ thiên hạ có thể ngăn cản bị kia cô kiếm tiên chỉ sợ cũng chỉ có Tuyết Nguyệt Thành Đông Bách Lý Đông Quân cùng Vọng Thành Sơn Huyền Kiếm Tiên. Nhưng là hiện tại hai người này cũng không có ở giang hồ bên trong, mà bây giờ có thể duy nhất ngăn cản vị này cô kiếm tiên chỉ sợ cũng chỉ có Tuyết Nguyệt Thành vị kia Vô Song kiếm tiên. Nghĩ tới đây nàng trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ thần sắc. Mà liền tại Cơ Tuyết tiến về nên đón Tiêu Sắt trên đường đồng thời, lúc này Lạc Vô Song cũng là rốt cuộc đi tới truyền thuyết này bên trong mộ Lương Thành. Nhìn đến đầy đất cắt vàng sông cái kia cô độc thành trì, Lạc Vô Song trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ. Dù sao tại dạng này hoàn cảnh bên trong nếu như là hắn nói, chỉ sợ ngay cả nửa năm thời gian đều đợi không xuống. Mặc dù nói hắn muốn là hướng tới tự do, nhưng là nơi này hoàn cảnh đích xác không phải hắn có thể đợi. Với lại quan trọng hơn là vị này cô kiếm tiên còn bị vây ở dạng này thê lương trong thành trì, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua tường thành bên trên đứng bưng đạo thân ảnh kia. Lúc này tường thành bên trên đứng bưng thân ảnh tự nhiên cũng là phát hiện Lạc Vô Song đến, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi mở mắt, cái kia vốn là mang theo một vẻ coi thường trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ mừng rỡ. Sau đó chỉ thấy hắn âm thanh chậm rãi truyền ra: "Ngươi chính là giang hồ bên trong vị kia Vô Song kiếm tiên." Hắn câu nói này mặc dù mang theo một vẻ hỏi thăm, nhưng là có thể nghe được hắn một câu nói kia bên trong mang theo 10 phần khẳng định. Hiển nhiên hiện tại cô kiếm tiên đã xác định trước mặt vị này tuấn tú thanh niên đó là hắn châu nghe nói qua vị kia Vô Song kiếm tiên. Văn bối Lạc Vô Song bái kiến cô kiếm tiên tiền bối. Lạc Vô Song nghe được cô kiếm tiên nói sau đó cũng là chậm rãi đi lên phía trước nhìn đến cô kiếm tiên chắp tay mở miệng nói. Đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn lấy mình trước mặt cô kiếm tiên. Đương nhiên lúc này hắn cũng có thể cảm thụ đi ra cô kiếm tiên tu vi chân chính tại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, hiển nhiên còn không có nhập ma tiến vào truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới. Ngươi tới đây vì sao? Là muốn vấn kiếm tại ta sao? Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trực tiếp quát tay áo, ngược lại là mang theo một mặt hiếu kỳ đối Lạc Vô Song dò hỏi. Đồng thời trên thân cũng là trong nháy mắt liền tản ra một cỗ khủng bố kiếm khí. Tiền bối hiểu lầm, vãn bối tới đây chủ yếu là muốn ngăn cản tiền bối ra khỏi thành, chỉ là vãn bối hiện tại xem ra tiền bối hẳn không có muốn ra khỏi thành dự định a. Lạc Vô Song đối với cô kiếm tiên tự nhiên không có chút nào che giấu, ngược lại là mang theo một vẻ ôn hòa đối cô kiếm tiên mở miệng nói. sau khi nói xong liền bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Không tệ, ta đích xác không có ra khỏi thành dự định. Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là bình tĩnh hồi phục Lạc Vô Song nói, bất quá có thể nhìn ra được, hiện tại hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn biểu lộ. Sau đó chỉ thấy hắn ngay sau đó lần nữa mở miệng nói, bất quá bây giờ ngươi có đáng giá ta xuất thủ lý do. Sau khi nói xong cô kiếm tiên liền trực tiếp đi tới mình cắm ở tường thành bên trên bảo kiếm bên người. Hắn một thanh này bảo kiếm tên là Cửu Ca, là Bắc Ly thập đại danh kiếm chi nhất. Nghe nói ngươi tại trở thành thương tiên sau đó liền trực tiếp vào kiếm tiên, vậy liền để ta nhìn xem ngươi vị này kiếm tiên có phải hay không giống truyền thuyết bên trong như vậy thiên hạ vô song. Đồng thời cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương tiếng nói cũng là lần nữa hướng đến Lạc Vô Song truyền đến. Quan trọng hơn là trong thân thể của hắn cố này khủng bố kiếm khí cũng là trực tiếp truyền ra ngoài. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ, nếu như là nói nhất định phải có nói cái kia chính là hưng phấn biểu lộ. Chỉ thấy hắn mơ màng đem sau lưng mình vô cực hộp đặt ở trên mặt đất, sau đó trực tiếp từ vô cực trong hộp đem mình vô song kiếm kêu gọi ra. Một giây sau cả người hắn liền trực tiếp đạp không mà lên. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở cô kiếm tiên đối diện. Lạc Vô Song xuất hiện tại cô kiếm tiên đối diện sau đó lần nữa đối cô kiếm tiên chắp tay. Sau đó hắn liền trực tiếp đối cô kiếm tiên xuất thủ. Đã mình là vạn bối nói, như vậy hắn tự nhiên dự định sớm xuất thủ. Sau đó chỉ thấy một đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền từ hắn trên thân phát ra. Một giây sau một đạo mang theo khủng bố sát ý kiếm khí trực tiếp thẳng hướng cô kiếm tiên mặt. Cô kiếm tiên nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng cầm lấy mình trường kiếm. Sau đó chỉ thấy trên người hắn tản mát ra một cỗ khủng bố kiếm khí. Mà cỗ này khủng bố kiếm khí cũng là trực tiếp đem Lạc Vô Song một kiếm này ngăn cản được. Cô kiếm tiên cùng Lạc Vô Song giữa đại chiến hắn cũng không có giống nguyên tắc bên trong vấn kiếm thiên khải thành như vậy cao ngạo. Ngược lại là trực tiếp bắt đầu cùng Lạc Vô Song đại chiến lại với nhau. Trên thân hai người cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ thành trì. Cũng may mắn đây một tòa thành trì vốn chính là một tòa thành chết. Nếu không nói tại hai người đây khủng bố kiếm khí phía dưới sợ rằng sẽ bị triệt để hủy diệt. Tựa như Lý Hàn Y Dì đã từng nói như thế, một người một kiếm ngăn cản một chi quân đội. Lạc Vô Song càng là tại chiêu thứ hai liền sử xuất rút kiếm chạm tiên thuật. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt đem toàn bộ bầu trời đều chạm ra một đạo to lớn vết kiếm. Mà cô kiếm tiên cũng là trực tiếp thi triển ra mình thê lương kiếm ý, bởi vậy hai đạo khủng bố kiếm ý ở trên bầu trời không ngừng va chạm. Đồng thời hai người thân ảnh cũng là đang không ngừng tại tường thành ăn ảnh lẫn nhau va chạm. Xung quanh cắt vàng nổi lên một phía. Những này khủng bố cắt vàng cũng là theo hai người kiếm khí không ngừng tại trong gió lắc lư. Có thể nói lúc này vô luận là cô kiếm tiên vẫn là Lạc Vô Song đều chân chính thi triển ra mình thực lực. Lạc Vô Song tán thành vị này cô kiếm tiên kiếm ý, mà cô kiếm tiên cũng là công nhận Lạc Vô Song thiên hạ vô song chi ý, cho nên hiện tại hai người đại chiến tự nhiên đã có thể so ra mà vượt đồng dạng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đại chiến. Ngay tại hai người đại chiến đồng thời, Tuyết Nguyệt Thành bên này Tư Không Trường Phong cũng là trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn trời bên cạnh cái kia đang tại không ngừng phun trào đám mây. Đã đại chiến ở cùng một chỗ sao, Vô Song, không biết lần này ngươi có thể đánh bại hay không vị này danh dương thiên hạ cô kiếm tiên. Với tư cách thương tiên hắn tự nhiên là có thể cảm thụ được cái kia phương xa truyền đến hai đạo khủng bố kiếm khí. Hiện tại trên mặt hắn còn mang theo một vẻ lo lắng. Mặc dù nói đối với bản thân đồ đệ hắn có 10 phần lòng tin, nhưng là lần này Lạc Vô Song muốn đối mặt thế nhưng là vị này cô kiếm tiên. Bởi vậy hiện tại hắn trong ánh mắt mới có thể xuất hiện một vẻ lo lắng. Đương nhiên cỗ này kiếm khí cảm nhận được không chỉ có riêng chỉ là Tư Không Trường Phong. Lúc này ở kiếm tâm trùng bên trong Lý Hàn Ý cùng Lý Tô Vương cũng là đồng thời ngẩng đầu lên nhìn phía phương xa. Sau đó chỉ thấy hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Hai người bọn họ giữa đại chiến trung quy là mở ra. Lý Hàn Ý trong tay Thiết Mã Băng Hà lúc này cũng là bắt đầu không ngừng run rẩy, bất quá nàng rất nhanh liền ổn định trong tay Thiết Mã Băng Hà, sau đó mang theo một vẻ nghiêm túc cùng chiến ý nhìn đến hai đạo khủng bố kiếm khí chuyển đến phương hướng. Trận chiến này Lạc Vô Song nếu là thằng nói, như vậy lần tiếp theo giang hồ kim bảng hắn bài danh sẽ tiến thêm một bước. Lý Tố Vương lúc này cũng là cảm khái một tiếng chậm rãi nói ra, đồng thời trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chờ mong. Chương 374, Bắc Ly cường giả nhao nhao nhìn chăm chú, có 102 thiên hạ một trận chiến. Chương 374, Bắc Ly cường giả nhao nhao nhìn chăm chú, có 102 thiên hạ một trận chiến. Lý Tố Vương đã từng cũng là gặp qua Lạc Vô Song vị này thiên hạ vô song kiếm tiên, cho nên lúc này hắn đối với Lạc Vô Song cũng là có rất lớn lòng tin. Mặc dù nói Vô Song thực lực đã tăng lên tới nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tình trạng, nhưng là Lạc Thanh Dương đã tại Mộ Lương Thành bên trong chờ đợi lâu như vậy thời gian, hiện tại hắn chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dì lúc này tức là mơ màng ngẩng đầu lên nhìn qua phương xa nói ra, đồng thời nàng cũng minh bạch cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Bất quá dù vậy nàng đối với Lạc Vô Song cũng là mang theo một vẻ tự tin. Lý Tố Vương đang nghe nàng nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá vẫn là một mặt hiếu kỳ nhìn qua kiếm khí chuyển đến phương hướng. Dù sao hiện tại Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến dẫn đến kiếm khí đã truyền khắp toàn bộ Bắc Ly, đương nhiên cũng chỉ có chân chính cường giả đỉnh cao mới có thể cảm nhận được bọn hắn kiếm khí. Tu vi yếu một điểm người tự nhiên vô pháp cảm nhận được bọn hắn kiếm khí. Đây chính là truyền thuyết bên trong kiếm khí tung hoành ba và giảm. Càng huống hồ hai người thực lực đều phải nhanh đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới thế nhưng là có thể một cái chớp mắt vạn giảm tồn tại. Cho nên hiện tại hai người thực lực tự nhiên là đạt đến 10 phần khủng bố tình trạng. Cùng lúc đó, lúc này Thiên Khải Thành bên trong một vị dáng người khôi ngô trung niên nam tử cũng là trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên, trong tay cầm một thanh này khoan hậu trường kiếm cũng là đang không ngừng run rẩy. Mà tại hắn bên người tức là ngồi một vị bạch y thanh niên. Bất quá có thể nhìn ra được là vị này bạch y thanh niên con mắt nhìn không thấy. Cho dù vị này bạch y thanh niên con mắt nhìn không thấy, lúc này hắn cũng có thể cảm nhận được vị trung niên nam tử này trong tay trường kiếm đang tại không ngừng run rẩy. "Đại sư phó, ngươi phá quân kiếm vì cái gì đang run rẩy?" Bạch y thanh niên lúc này cũng là không chút do dự, trực tiếp đối bên người vị trung niên nam tử này mở miệng dò hỏi, đồng thời cả người cũng là mang theo một vẻ khiếp sợ. Bởi vì có thể làm cho phá quân kiếm run rẩy chí ít cũng là kiếm tiên cấp bậc tồn tại xuất hiện. Bắc Ly tối cường đại hai đại kiếm tiên giao thủ, bọn hắn kiếm khí ảnh hưởng tới phá quân kiếm, cho nên phá quân mới có thể run rẩy. Lúc này trung niên nam tử cũng chính là nộ kiếm tiên trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn đến kiếm khí chuyển đến phương hướng nói ra. Mặc dù nói hắn cũng là Bắc Ly lục đại kiếm tiên chi nhất, nhưng là không thể không thừa nhận, cô kiếm tiên hoặc là đang cùng cô kiếm tiên đại chiến vị này vô song kiếm tiên thực lực không kém chút nào hắn. Đại sư phó ý là cô kiếm tiên cùng đạo kiếm tiên đại chiến ở cùng một chỗ sao? Bạch Y năm nay cũng chính là Bạch Vương nghe được lục kiếm tiên nói sau đó, trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua phương xa nói ra, đương nhiên hiện tại hắn ánh mắt trải qua tự nhiên là nhìn không thấy. Không phải, là Lạc Thanh Dương cùng Lạc Vô Song giữa đại chiến. Nộ kiếm tiên đang nghe Bạch Vương nói sau đó tức là lắc đầu lúc này mới giải thích nói, đồng thời có thể cảm thụ được nộ kiếm tiên trong thân thể cái kia cố kinh khủng kiếm khí cũng là trực tiếp phóng thích ra ngoài. Hiển nhiên hiện tại hắn cũng muốn kiến thức một chút hai vị này đỉnh tiêm kiếm tiên. Không nghĩ tới là giữa bọn hắn đại chiến, nghĩ đến là bởi vì ta cái kia lục đệ sắp trở về, cho nên vô song kiếm tiên lúc này mới chọn đi ngăn cản cô kiếm tiên vào thiên khải a. Bạch Vương đang nghe nộ kiếm tiên nói sau đó trong nháy mắt liền phản ứng lại, sau đó chỉ thấy trên mặt hắn lóe qua một vẻ hâm mộ nói ra. Lúc này hắn tự nhiên đã đoán được một điểm. Với tư cách Bắc Ly Bạch Vương hắn tự nhiên đã thu vào tiêu sát vị này đã từng Bình An Vương sắp trở về thiên khải tin tức. Kết hợp với hiện tại vô song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến liền có thể đoán được vị này vô song kiếm tiên là vì đã từng Bình An Vương mới đi cùng cô kiếm tiên đại chiến. Nghĩ tới đây Bạch Vương trên mặt tự nhiên mang theo một vẻ hâm mộ. Dù sao hiện tại tiêu sát thế nhưng là có hai đại kiếm tiên ủng hộ. Trong đó một vị vẫn là thiên hạ vô song kiếm tiên. Với lại ngoại trừ hai đại kiếm tiên bên ngoài còn có một vị thương tiên ủng hộ hắn. Phải biết cho dù là triều đình bên trong có rất nhiều người ủng hộ Bạch Vương bên người cũng chỉ có một vị kiếm tiên. Mà nộ kiếm tiên đang nghe Bạch Vương nói sau đó tức là nhẹ gật đầu. Hắn dù sao không phải là không có đầu óc, cho nên tự nhiên cũng là đoán được một điểm. Đương nhiên toàn bộ thiên khải thành có thể cảm nhận được bầu trời đây khủng bố kiếm khí không chỉ có riêng chỉ là vị này nộ kiếm tiên. Còn có lúc này trong học đường nho kiếm tiên, lúc này hắn cũng là mơ màng ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong cỗ này khủng bố kiếm khí. Bắc Ly tối cường kiếm tiên giữa đại chiến, không nghĩ tới vô song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên thực lực vậy mà đạt đến một bước này, hiện tại bọn hắn chỉ sợ cách một cái kia cảnh giới cũng không xa. Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng ngẩng đầu lên nhìn đến kiếm khí mở miệng nói. Mặc dù nói hắn rút kiếm liền trở thành kiếm tiên, mà bây giờ hắn cũng có thể cảm thụ đi ra hắn thực lực cùng đây hai đạo khủng bố kiếm khí chủ nhân thực lực chênh lệch một mảng lớn. Ngay tại nho kiếm tiên tiếng nói mới vừa rơi xuống, lúc này hoàng cung bên trong một vị tóc trắng lao giả cũng là mơ màng ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng nhìn trời bên cạnh. Cô kiếm tiên cùng vô song kiếm tiên kiếm ý, hiện nay Bắc Ly tối cường một trận chiến, hy vọng một trận chiến này đừng ảnh hưởng thiên phải a. Sau đó vị này tóc trắng lao giả cũng là mơ màng mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người liền bắt đầu lần nữa nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Đương nhiên ngoại trừ bọn hắn phát hiện bầu trời bên trong đầy khủng bố kiếm khí bên ngoài, lúc này ngũ đại kiếm tiên bên trong đã từng được xưng là tối cường đạo kiếm tiên, tự nhiên cũng là phát hiện cỗ này khủng bố kiếm khí. Thế là hắn cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía kiếm khí chuyển đến phương hướng. Mà ngoại trừ Bắc Ly tứ đại kiếm tiên phát hiện cỗ này khủng bố kiếm khí bên ngoài, lúc này một đạo bạch y thân ảnh cũng là chậm rãi tiến nhập Bắc Ly bên trong. Đạo này bạch y thân ảnh trong tay cầm một thanh trường kiếm, trong ánh mắt mang theo một vẻ băng lãnh cùng vô tình nhìn đến phương xa. Lúc này hắn cũng là cảm nhận được bầu trời bên trong đây hai cỗ khủng bố kiếm khí. Thế là chỉ thấy hắn trong nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn phía đây hai cỗ kiếm khí chuyển đến phương hướng. Đây chính là như lời ngươi nói vị kia cô kiếm tiên kiếm khí sao? Quả nhiên không hổ là Bắc Ly ngũ đại kiếm tiên bên trong tối cường một vị. Sau đó chỉ thấy vị này bạch y thân ảnh chậm rãi đem ánh mắt lần nữa thu hồi lại, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định tiếp tục đuổi lên đường. Đồng thời hắn cũng minh bạch đây hai cỗ kiếm khí chủ nhân đến cùng là ai, bởi vì người này chính là từ Đại Minh mà đến Tây Môn Suy Tuyết. Tại thu được Lạc Vô Song tin tức sau đó hắn cũng không có mảy may do dự từ Đại Minh chạy đến, mà lần này hắn cũng biết mình mục đích, hắn đó là đi ngăn cản ám hạ cao thủ. Thế là Tây Môn Suy Tuyết rất nhanh liền hướng đến Thiên Khải Thành phương hướng tiến đến. Lạc Vô Song đã để Tuyết Nguyệt Thành mạng nhện cho Tây Môn Suy Tuyết liên quan tới ám hạ xuất thủ tin tức, cho nên hiện tại hắn chỉ cần tiến về tiêu sắt phải qua đường đi ngăn cản ám hạ xuất thủ là có thể. Với lại quan trọng hơn là hiện tại Tuyết Nguyệt Thành đại sư mình đã đang đợi ám hạ xuất thủ, Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên có thời gian tiến đến. Chương 375, Trảm Long Kiếm quyết đối với Cửu Ca kiếm pháp, Lạc Thanh Dương vào Quỷ Tiên cảnh giới. Chương 375, Trảm Long Kiếm quyết đối với Cửu Ca kiếm pháp, Lạc Thanh Dương vào Quỷ Tiên cảnh giới. Ngay tại Tây Môn Suy Tuyết đang tại tiến về ngăn cản ám hạ sát thủ trên đường đồng thời, lúc này Vô Song Thành, bởi vì đời trước thành chủ Tống Yến hồi rời đi Vô Song Thành nguyên nhân, cho nên hiện tại Vô Song Thành tự nhiên có Vô Song vị này đây một nhiệm kỳ thành chủ làm nhiệm. Lúc này Vô Song chính bình tĩnh ngồi tại Vô Song Thành trên đầu thành, mà quan trọng hơn là hiện tại hắn trên thân khí tức đã lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá lúc này bên cạnh hắn Vô Song kiếm hộp lại là phát sinh từng trận run rẩy, phản phất có nó e ngại kiếm khí xuất hiện đồng dạng. Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời cái kia khủng bố kiếm khí chuyển đến phương hướng. Với tư cách trời sinh kiếm phôi hắn tự nhiên có thể cảm nhận được những người thường kia không thể cảm nhận được kiếm khí. Khủng bố như thế kiếm khí, thiên hạ hôm nay chỉ sợ chỉ có Lạc Vô Song cùng vị kia cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương có thể phát ra đi. Với lại cái phương hướng này chính là Mộ Lương Thành, là các ngươi hai cái tại đại chiến sao? sau đó Vô Song cũng là chậm rãi nhìn đến chân trời nói ra, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ chờ mong. Bất quá rất nhanh, hắn trong ánh mắt vẻ chờ mong liền biến thành thất lạc, bởi vì lúc này Vô Song có thể cảm nhận được mình cùng đây hai đạo khủng bố kiếm khí giữa chênh lệch. Có lẽ vừa mới bắt đầu hắn còn có thể cảm thấy mình có thể khiêu chiến Vô Song Thương Thiên, nhưng là tại cảm nhận được đây hai cỗ chân chính khủng bố khí tức sau đó, hắn liền mười phần khẳng định cảm thấy mình vô pháp khiêu chiến vị này Vô Song Thương Thiên. Bất quá rất nhanh trong lòng của hắn quyết định lại kiên định đứng lên. Dù sao hắn vốn chính là bị Vô Song Thành mang theo Vô Song chi danh, cho nên hiện tại hắn tự nhiên không thể nhận vua. Mà liên tại toàn bộ Bắc Ly cao thủ đều tại đem ánh mắt nhìn về phía trận này đại chiến kiếm khí chuyển đến phương hướng đồng thời. Lúc này Mộ Lương Thành trên không, Lạc Vô Song cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến cũng là càng phát ra khủng bố. Hai người vốn chính là lúc ấy cao cấp nhất kiếm tiên. Đồng thời Lạc Vô Song tiên hạ Vô Song chi ý cũng là mười phần khủng bố. Mà cô kiếm tiên thê lương kiếm khí cũng là khiến cho toàn bộ thành trì đều phảng phất không có bất kỳ sinh cơ đồng dạng. Theo hai người nhanh chóng va chạm một kích, một giây sau hai người cũng là trực tiếp đứng tại Mộ Lương Thành tường thành bên trên. Ngươi rất mạnh, ngươi kiếm pháp cũng rất tốt, là một cái đáng giá ta xuất thủ đối thủ. Cô kiếm tiên lúc này chậm rãi lau sạch lấy trong tay cựu ca mở miệng nói, đồng thời trên người hắn kiếm khí cũng là càng ngày càng kinh khủng. Cả người xung quanh kiếm khí phảng phất có thể đem xung quanh vạn vật đều ngăn cách tại bên ngoài đồng dạng. Lạc Vô Song nghe được cô kiếm tiên nói sau đó tức là cười cười. Tiền bối cũng là ta gặp qua tối cường kiếm tiên. Lạc Vô Song lúc này cũng là nghiêm túc đối cô kiếm tiên mở miệng nói. Đương nhiên Lạc Vô Song cũng không có nói cô kiếm tiên là hắn gặp qua tối cường kiếm khách. Dù sao vô luận là kiếm ma độc cô cầu bại vẫn là kiếm thần Lý Thuần Cương thực lực đều vượt qua độc cô cầu bại. Chỉ bất quá tại kiếm tiên danh hiệu bên trong cô kiếm tiên đích xác là hắn gặp qua tối cường. Lạc Vô Song sau khi nói xong cả người cũng là không có lựa chọn lưu thủ, chỉ thấy cả người hắn nhảy lên thật cao. Một giây sau trong tay Vô Song kiếm phát ra trận trận tiếng long ngâm. Sau đó chỉ thấy một đầu màu xanh cự long trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lạc Vô Song phía sau. Theo đầu này màu xanh cự long xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều phảng phất biến thành một mảnh màu xanh. Xin mời tiền bối tiếp ta một chiêu Trảm Long. Lạc Vô Song âm thanh cũng là từ cao cao cửu thiên bên trên truyền ra, cả người phảng phất như là đây một cái màu xanh cự long chủ nhân đồng dạng. Mà cô kiếm tiên nhìn thấy một màn này trong ánh mắt tức là xuất hiện một vẻ hưng phấn biểu lộ. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm không ngừng cơ. Một giây sau hắn phía sau phảng phất xuất hiện một mảnh xa trường. Đồng thời một đạo khủng bố cự hình bóng người xuất hiện ở cô kiếm tiên phía sau. Mà quan trọng hơn là đạo này khủng bố bóng người còn tại không ngừng cơ trong tay trường kiếm. Theo một đạo khủng bố nội lực từ cô kiếm tiên trong thân thể truyền ra, một giây sau đây đạo khủng bố bóng người trực tiếp vung ra một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp đem mình một kiếm này vung ra. Khủng bố thanh long cùng bầu trời bên trong đây hủy diệt kiếm khí trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Một giây sau hai đạo khủng bố lực lượng va chạm khí tức, trong nháy mắt liền đem toàn bộ tường thành phá hủy. Ngay cả cửa thành đều tan thành mây khói tại đây hai đạo khủng bố kiếm khí bên trong. Về phần Lạc Vô Song cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương hai người tức là lẫn nhau đứng ở giữa thiên địa. Mặc dù nói hai người dưới chân đều không có bất kỳ đồ vật chèo chống, nhưng là hai người hiện tại đều đạp không đứng ở không trung. Phản phát hiện tại hai người đều đã tiến nhập truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới. Theo Lạc Vô Song Trảm Long bị phá đi sau đó, cả người hắn tức là không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại tiếp tục đôi tay chăm chú nắm tay bên trong Vô Song kiếm. Sau đó cả người bọt thẳng ngày mà lên. Trảm Long thức thứ hai. Đồng thời âm thanh cũng là chậm rãi từ trên bầu trời truyền đến. Một giây sau một thanh màu xanh cự kiếm trong nháy mắt liền từ thiên khung bên trên chậm rãi trở xuống. Phản phất có thể đem khắp bầu trời triệt để chạm diệt tại đạo này màu xanh cự kiếm phía dưới. Mà cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương nhìn thấy một màn này tức là mười phần bình tĩnh cơ trong tay trường kiếm. Sau đó tại hắn bên người rất nhanh liền xuất hiện rất nhiều màu vàng nhạt quang mang. Đương nhiên những quang mang này có chút thê lương ý vị. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong một thanh này màu xanh cự kiếm cùng đây đạo khủng bố quang mang đụng vào nhau. Hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt. Toàn bộ thành trì trong nháy mắt liền được hủy đi hơn phân nửa. Thậm chí cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương phía dưới thành trì đều đã triệt để biến thành đất chết. Mà cả người hắn tức là đứng tại đây phế tích bên trên. Trong ánh mắt mười phần kiên định nhìn đến Lạc Vô Song, sau đó nàng liền tùy ý cười to đứng lên. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là Vô Song kiếm tiên, hôm nay người ta thuận tiện tốt tranh tài một trận a. Hắn câu nói này âm bên trong mang theo ngập trời khí tức, cả người nói xong câu đó sau đó trong tay trường kiếm liền nhanh chóng vung vậy đứng lên. Đồng thời cả người khí tức cũng là trở nên mười phần khủng bố. Nhìn thấy một màn này Lạc Vô Song cả người đều ngây dại. Bởi vì hiện tại hắn cũng phát hiện cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương biến hóa. Đây là nhập ma triệu chứng. Mà quan trọng hơn là nhập ma cô kiếm tiên đã đạt đến truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới. Đương nhiên có lẽ có thể nói hiện tại cô kiếm tiên cũng không phải là truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới, mà là đã tiến nhập quỷ tiên cảnh giới. Đương nhiên đây mới chỉ là tạm thời tiến vào quỷ tiên cảnh giới. Khủng bố uy áp trong nháy mắt liền từ cô kiếm tiên trên thân phát ra, khiến cho Lạc Vô Song cả người trên thân cũng cảm nhận được mười phần cảm giác áp bách. Đây cũng là quỷ tiên cảnh giới cùng nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới giữa trên lệch sao? Bị đây đạo khí tức ép tới rút lui mấy bước, Lạc Vô Song trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ rung động nhìn đến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Mặc dù nói hắn gặp qua lục địa thần tiên cảnh giới vương lão quái cũng hoặc là gặp qua trở lại lục địa thần tiên cảnh giới kiếm thần, thậm chí còn cùng truyền thuyết bên trong kiếm ma độc cô cầu bại giao thủ qua, nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính lục địa thần tiên cảnh giới cường giả thực lực. Đương nhiên lúc ấy vương lão quái cùng Lý Thuần Cương giữa đại chiến cũng coi như, chỉ bất quá lúc ấy hắn tại trấn thủ thiên môn, cho nên cũng không có chân chính trực diện lục địa thần tiên cảnh giới đáng sợ. Chương 376, hai người trung cực một chiêu, lưỡng bại câu thương kết thúc, Tư Không Trường Phong ra lại Tuyết Nguyệt Thành chương 376, hai người trung cực một chiêu, lưỡng bại câu thương kết thúc, Tư Không Trường Phong ra lại Tuyết Nguyệt Thành bất quá mặc dù nói cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương tiến nhập quỷ tiên cảnh giới, nhưng là Lạc Vô Song vẫn không có một điểm lùi bước chi ý, chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng bay đến bầu trời bên trong. Sau đó tay phải có chút mở ra. Một giây sau chỉ thấy phía dưới đứng sừng sững lấy vô cực hộp trực tiếp toàn bộ mở ra. Bên trong bảo kiếm cùng trường thương cũng là trực tiếp bay ra. Long Phượng Thương trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn trong tay, mà những cái kia bảo kiếm tức là toàn bộ vây quanh hắn xoay tròn. Tiền bối tuy nhập quỷ tiên cảnh giới, nhưng là vãn bối cũng không muốn yếu tại tiền bối. Lạc Vô Song cầm trong tay Long Phượng Thương, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Lúc này cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương trên thân khí tức đã đạt đến đỉnh điểm. Với lại quan trọng hơn là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đã chân chính đứng ở quỷ tiên cảnh giới bên trong. Sau đó chỉ thấy cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cười lớn một tiếng. Trong ánh mắt mặc dù mang theo nhập ma màu đỏ máu qua mang, nhưng là cả người vẫn như cũ mang theo một vẻ thưởng thức nhìn phía trước mặt mình Lạc Vô Song. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo khủng đố ngập trời kiếm khí nhất phi trùng thiên. Mà Lạc Vô Song lúc này tức là không chút do dự đôi tay cầm thương, trực tiếp đem Kinh Long biến thi triển đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Sau đó liền thấy hắn phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một đầu Kinh Long. Cả người cũng là triệt để cùng trong tay trường thương hòa thành một thể. Đây cũng là Lạc Vô Song trở thành Vô Song Thương Tiên sau đó tại thương pháp bên trên tiến thêm một bước. Hiện tại hắn thương pháp thậm chí đã vượt qua Tư Không Trường Phong. Mà xung quanh những phi kiếm kia cũng là đang không ngừng uốn lượn lấy đầu này Kinh Long. Mỗi một chuôi trên phi kiếm đều mang theo khủng bố kiếm khí. Phản phất thiên địa này giữa cao cấp nhất kiếm khách đều ở chỗ này. Theo đây hai đạo khủng bố khí tức bắt đầu liên tục không ngừng tới gần. Xung quanh bầu trời thậm chí bị hoạch xuất ra một đạo khủng bố vết tích. Với lại hai đạo khủng bố khí tức cũng là trực tiếp truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Theo hai đạo khủng bố công kích đụng vào nhau sau đó, toàn bộ bầu trời đều phản phất bị xé nứt đồng dạng. Thậm chí ở trên bầu trời còn loáng thoáng ở giữa xuất hiện một đạo thiên môn. Đây cũng là Vương lão quái cùng Lý Kiếm Thần giữa thời đại chiến đợi xuất hiện thiên môn. Bất quá bởi vì Lý Kiếm Thần kiếm mở thiên môn cho nên thiên môn mới có thể trực tiếp xuất hiện. Lạc Vô Song cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến mặc dù đưa tới bầu trời bên trong thiên môn chú ý, nhưng là thiên môn rất nhanh liền tiêu tán không gặp. Chỉ có hai đạo khủng bố khí tức tại toàn bộ bầu trời bên trong đụng vào nhau. Theo đây hai đạo khủng bố khí tức đụng vào nhau sau đó, phía dưới cả tòa thành trì đều bị đây đạo khủng bố khí tức cho hủy đi. Mà Lạc Vô Song cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cũng là tại va chạm trong nháy mắt liền bị đây hai đạo khủng bố lực lượng đánh bay ra ngoài. Lạc Vô Song Long Phượng Thương cùng phi kiếm toàn bộ bị đây khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay trở về. Phi kiếm toàn bộ cắm ở hắn bên người, còn hắn thì cầm trong tay Long Phượng Thương quỳ một chân trên đất, trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân cái kia vốn là không có bất kỳ cái gì cho bụi trường bào hiện tại cũng là lây dính rất nhiều cho bụi. Với lại bởi vì mới vừa hắn phun ra máu tươi khiến cho hắn quần áo nhuộm thành một mảnh màu đỏ máu. Bất quá dù vậy Lạc Vô Song vẫn là bằng vào trong tay Long Phượng Thương cưỡng ép chống đỡ lấy mình đứng lên đến. Mà ở đối diện hắn cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương lúc này cũng là viện mình cựu ca kiếm quỳ một chân trên đất. Chỉ thấy hắn dùng tay trái nhẹ nhàng lau lau rồi bên miệng máu tươi. Sau đó lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng. Ngươi thực lực đích xác rất mạnh, một trận chiến này ta vô pháp đánh bại ngươi. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi chống đỡ lấy mình thân thể, sau đó cả người đứng tại phế tích bên trên nhìn đến Lạc Vô Song nói ra. Mặc dù nói hiện tại Lạc Vô Song nhìn lên đến muốn chật vật một điểm, nhưng là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương muốn đánh bại Lạc Vô Song không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao hắn vốn chính là cưỡng ép tiến vào quỷ tiên cảnh giới, hiện tại trong thân thể của hắn lực lượng cũng mười không còn một. Cho nên muốn đánh bại Lạc Vô Song nói, như vậy cuối cùng nên đón hắn chỉ sợ cũng là vẫn lạc kết cục. Mặc dù nói cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương không sợ vẫn lạc, nhưng là hắn còn có nhớ mong sự tình, cho nên tự nhiên không có khả năng cùng Lạc Vô Song đồng quy vô tận. Với lại hai người cũng không phải cái gì kẻ thù sống còn. Đa tạ tiền bối khích lệ. Lạc Vô Song nghe được cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương nói sau đó cũng là minh bạch giá hỏa này không có ý định đại chiến. Thế là chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem mình Long Phượng Thương ném ra ngoài. Đồng thời bên người phi kiếm cũng là trực tiếp tiến nhập vô cực trong hộp. Làm xong đây hết thảy hắn, trong ánh mắt mới mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn phía bầu trời bên trong. Lúc này trong thân thể của hắn lực lượng đã không sai biệt lắm hao hết. Muốn lần nữa tiêu sái rời đi Mộ Lương Thành chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá lúc này hắn lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngược lại là hướng về phía bầu trời bên trong hô một tiếng tiểu bạch. Sau đó chỉ thấy một cái màu trắng đại điêu trong nháy mắt liền từ trên bầu trời đáp xuống. Rất nhanh liền rơi vào Lạc Vô Song bên người. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này trực tiếp nhảy lên một cái đi vào tiểu bạch trên lưng, đồng thời tay phải một chiêu đem mình vô cực hộp vác tại trên lưng. Lúc này mới đúng lấy cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương phương hướng chắc tay. Sau đó tiểu bạch liền mười phần lĩnh hội nhất phi trùng thiên. Mà cô kiếm tiên tức là nhìn đến tàn phá Mộ Lương Thành lắc đầu, sau đó cả người hắn liền trực tiếp hướng đến Mộ Lương Thành thành chủ phụ mà đi. Mặc dù nói chỗ cửa thành đã hủy diệt hơn phân nửa, nhưng là đối với hắn mà nói không có quá lớn ảnh hưởng. Chỉ cần hắn ở địa phương không có chuyện là có thể. Mà theo giữa hai người đại chiến kết thúc về sau, giữa thiên địa cái kia khủng bố khí tức cũng là triệt để kết thúc. Lúc này Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Trường Phong trong ánh mắt tức là mang theo lo lắng nhìn qua Mộ Lương Thành phương hướng. Bởi vì mới vừa trong nháy mắt đó hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cố kinh khủng quỷ tiên cảnh giới khí tức. Lạc Thanh Dương cũng tiến nhập như Diệp Đỉnh Chi đồng dạng quỷ tiên cảnh giới. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nói ra, đồng thời cả người tại không cảm giác được bầu trời bên trong khủng bố kiếm khí sau đó cũng là sinh lòng một vẻ lo lắng chi ý nếu như hắn tiến vào quỷ tiên cảnh giới nói, như vậy Vô Song lần này có thể bị nguy hiểm hay không. Bình thường một bộ tham tiền đồng dạng Doãn Lạc Hà lúc này cũng là mang theo một vẻ lo lắng nhìn qua phương xa nói ra. Mặc dù nói bình thường hắn là một bộ tham tiền bộ dáng, nhưng là đối với Lạc Vô Song vị này Tuyết Nguyệt Thành Vô Song kiếm tiên nàng vẫn là mười phần coi trọng. Không được, ta cần phải đi một chuyến Mộ Lương Thành. Từ Không Trường Phong đang nghe Doãn Lạc Hà nói sau đó cũng là mười phần lo lắng nói ra, đồng thời trên người hắn cũng là tản mát ra một cỗ khủng bố thương ý, một giây sau một thanh trường thương trong nháy mắt liền bay vào hắn trong tay. Ngươi yên tâm đi thôi, Tuyết Nguyệt Thành liền giao cho ta. Doãn Lạc Hà đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là vẻ mặt thành thật đối Tư Không Trường Phong nhẹ gật đầu. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe nàng nói sau đó không chút do dự một người một thương lần nữa ra Tuyết Nguyệt Thành, vị này rất ít ra Tuyết Nguyệt Thành tam thành chủ bởi vì bản thân đồ đệ đã đi ra mấy lần Tuyết Nguyệt Thành. Ngay tại Tư Không Trường Phong ra Tuyết Nguyệt Thành đồng thời, lúc này Thiên Khải Thành bên trong Nho Kiếm Tiên lúc này cũng là cao mày nhìn lên bầu trời bên trong. Quỷ tiên cảnh giới, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn đi tới một bước này. Sau đó chỉ thấy hắn cảm khái một tiếng nói ra, đồng thời trong ánh mắt cũng mang theo một vẻ phức tạp thân sắc. Chương 377, chúng cường giả đối với quỷ tiên cảnh giới kiên kỵ, Tư Không Trường Phong, Lạc Vô Song gặp nhau. Chương 377, chúng cường giả đối với quỷ tiên cảnh giới kiên kỵ, Tư Không Trường Phong, Lạc Vô Song gặp nhau. Mặc dù nói cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương tiến vào quỷ tiên cảnh giới mới chỉ là như vậy trong nháy mắt thời gian, nhưng là với tư cách kiếm tiên cấp bậc tồn tại, Nho Kiếm Tiên lại thế nào khả năng không cảm giác được cỗ này khủng bố khí tức đâu. Không biết trận này đại chiến kết cục đến cùng là ngươi thắng vẫn là vị kia Vô Song kiếm tiên thắng. Sau đó hắn lần nữa mơ màng đem ánh mắt nhìn phía phương xa, cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảm khái. Đồng thời hắn cũng đang chờ mong trận này đại chiến đến cùng là cô kiếm tiên thắng vẫn là vị kia giang hồ về sau Vô Song kiếm tiên lấy được cuối cùng thắng lợi. Cuối cùng Lạc Vô Song trên thân phát ra cái kia cỗ kinh khủng khí tức, bên trong bao hàm rất nhiều kiếm ý đồng thời cũng bao hàm một cỗ thiên hạ vô song thương ý, đây cũng là vì cái gì cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương tiến vào quỷ tiên cảnh giới, hắn cũng không dám chắc là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương lấy được cuối cùng thắng lợi nguyên nhân. Đương nhiên lúc này không đơn thuần là vị này Nho Kiếm Tiên đem ánh mắt nhìn phía khí tức chuyển đến phương hướng. Lúc này Thiên Khải Thành bị bên trong kia Bạch Hiểu Đường Cơ Nhược Phong trong ánh mắt càng là mang theo một vẻ rung động nhìn qua phương xa. Cả người hắn trong ánh mắt vẻ khó tin cũng là mười phần nồng đậm. Không nghĩ tới kế đã từng diệp đỉnh chi sau đó vậy mà lại có người tiến vào quỷ tiên cảnh giới, hơn nữa còn là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, thiên hạ lại xuất hiện một vị quỷ tiên sao? Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng nhìn qua khí tức chuyển đến phương hướng nói ra. Đồng thời cả người cũng là mười phần bất đắc dĩ. Dù sao đã từng quỷ tiên diệp đỉnh chi có thể để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Cho dù là đã từng tâm kiếm truyền nhân cùng hắn cùng một chỗ liên thủ cũng không ngăn cản được quỷ tiên cảnh giới Diệp Đỉnh Chi một chiêu. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được quỷ tiên cảnh giới đến cùng đến cỡ nào cường đại. Bất quá lúc này hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dù sao hiện tại hắn cũng vô pháp ngăn cản quỷ tiên cảnh giới Lạc Thanh Dương. Bắc Ly giang hồ bên trong, duy nhất có thể ngăn cản quỷ tiên cảnh giới Lạc Thanh Dương chỉ sợ cũng chỉ có 102 trên bảng đệ nhất nhân tiên nhân Mạc Y Ly hoặc là đó là vị kia Bách Lý Đông Quân. Nếu không nói những người khác muốn ngăn cản hắn vậy đơn giản là ý nghĩ hao huyền. Cho dù là lúc này đạo kiếm tiên cũng rất khó ngăn cản cô kiếm tiên, bởi vì đạo kiếm tiên vô pháp đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Rất nhanh hắn trong ánh mắt lại xuất hiện một vẻ hào quang. Mặc dù nói cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương thực lực đích xác khủng bố, nhưng là đây giang hồ bên trong thế nhưng là xuất hiện một vị vô song kiếm tiên, thiên hạ có lẽ có người có thể ngăn cản hắn. Đương nhiên lúc này rung động không chỉ có riêng chỉ là vị này Bạch Hiệu Đường đường chủ, lúc này đang theo lấy thời tiết thành chạy đến Tiêu Sắt lúc này cũng là cảm nhận được bầu trời bên trong biến hóa. Mặc dù hắn cũng không thể giống những này cường giả đỉnh cao như vậy cảm nhận được thiên địa này giữa biến hóa đoán được hai vị đỉnh tiêm cao thủ đại chiến, nhưng là hiện tại hắn lại là có thể rõ ràng cảm nhận được bầu trời bên trong đây hai cỗ khủng bố khí tức bên trong có một cỗ khí tức mình mười phần quen thuộc. Lạc Vô Song, ngươi cũng không nên xảy ra chuyện. Sau đó chỉ thấy Tiêu Sắt trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn về phía hậu phương, sau đó tiếp tục cưỡi mình bạch mã hướng đến Thiên Khải Thành phương hướng tiến đến. Tiêu Sắt tự nhiên mười phần thông minh, lúc này hắn tự nhiên đoán được bầu trời bên trong đây hai đạo khủng bố khí tức chủ nhân là ai. Đồng thời hắn cũng minh bạch Lạc Vô Song vì sao lại cùng này người đại chiến. Cho nên hiện tại trong lòng của hắn mặc dù lo lắng, nhưng cả người cũng là vẫn không có mảy may do dự hướng đến Thiên Khải Thành phương hướng tiến đến. Bởi vì hắn đối với Lạc Vô Song có 10 phần lòng tin. Mà lúc này kiếm tâm trùng bên trong, Lý Hàn Ý cả người cũng là trực tiếp đứng dậy. Trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía phương xa. Quỷ tiên cảnh giới. Sau khi nói xong cả người liền trực tiếp bỏ chạy. Bởi vì hiện tại trong nội tâm nàng cũng là bắt đầu lo lắng lên Lạc Vô Song. Mà liên tại tất cả mọi người đều tại lo lắng đồng thời, một bên khác Lạc Vô Song lúc này cũng là ngồi tiểu bạch đang tại không ngừng hướng đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng tiến đến. Hiện tại sắc mặt hắn lộ ra có chút tái nhợt, hắn lồng ngực chỗ máu tươi còn có thể chứng minh mới vừa trận này đại chiến đến cùng gian nan đến mức nào. Mà tiểu bạch tức là ở trên bầu trời gào thét, phản phất cũng là cảm nhận được bản thân trên người chủ nhân thương thế đồng dạng. Ngay tại Lạc Vô Song đang tại ngồi tiểu bạch hướng đến Tuyết Nguyệt Thành tiến đến đồng thời, lúc này hắn đột nhiên mở mắt, tái nhợt mang trên mặt một vẻ nghi hoặc, sau đó mơ màng đem ánh mắt nhìn phía dưới. Lúc này Lạc Vô Song trong ánh mắt đang có một vị trung niên nam tử cầm trong tay một thanh trường thương hướng đến Mộ Lương Thành phương hướng tiến đến. Mới chỉ là nhìn thoáng qua hắn cũng đã minh bạch vị trung niên nam tử này thân phận. Đồng thời hắn trong nội tâm cũng là ấm áp. Phía dưới đây người chính là hắn sư tôn Tư Không Trường Phong. Lạc Vô Song tự nhiên biết bản thân sư tôn vì sao lại tiến về Mộ Lương Thành. Chỉ là hắn không nghĩ tới bản thân sư tôn bây giờ lại còn muốn tiến về nơi đó. Tiểu Bạch, hạ lạc. Sau đó Lạc Vô Song cũng là trực tiếp đối Tiểu Bạch phân phó đứng lên. Tiểu Bạch đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trực tiếp mang theo Lạc Vô Song hướng đến phía dưới Tư Không Trường Phong phương hướng mà đi. Lúc đầu đang tại đi đường Tư Không Trường Phong tự nhiên cũng là cảm nhận được bầu trời công chính đang không ngừng chuyển đến khí tức. Thế là hắn trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên nhìn phía bầu trời bên trong. Một giây sau hắn liền nhìn thấy bầu trời bên trong Tiểu Bạch. Nhìn thấy Tiểu Bạch trong nháy mắt Tư Không Trường Phong trên mặt trong nháy mắt liền nhiều hơn một vệ bên trên khoái trá. Tư Không Trường Phong trong đoạn thời gian này mà tự nhiên cũng là gặp qua Tiểu Bạch. Cho nên nhìn thấy Tiểu Bạch trong nháy mắt hắn liền minh bạch bản thân đồ đệ hắn không có sự tình. Mà sự thật cũng đúng như Tư Không Trường Phong suy nghĩ như thế. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy Tiểu Bạch trên lưng Lạc Vô Song. Bất quá lúc này hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy bản thân đồ đệ chỗ ngực cái kia một đám máu tươi. Thế là chỉ thấy trên mặt hắn lúc đầu khoái trá thần sắc trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới bản thân đồ đệ lần này đích xác bị thương, hơn nữa nhìn đứng lên còn không thế nào nhẹ. Sư tôn, Lạc Vô Song nhìn thấy Tư Không Trường Phong trên mặt thần sắc sau đó cũng là mơ màng khoát tay áo, sau đó nghiêm túc đối Tư Không Trường Phong ủi đến chắp tay mở miệng nói, đều thụ thương cũng không cần hành lễ. Tư Không Trường Phong tức là trực tiếp khoát tay đánh gãy Lạc Vô Song hành lễ, sau đó cả người nhanh chóng cầm trong tay trường thương cắm trên mặt đất, chậm rãi đi vào Lạc Vô Song bên người. Với tư cách nửa cái dược vương, Tư Không Trường Phong ý thuật tự nhiên cũng là mười phần cường đại. Bởi vậy mới chỉ là nhìn thoáng qua hắn liền minh bạch Lạc Vô Song sở thụ tổn thương. Thế là chỉ thấy hắn nhanh chóng đi vào Lạc Vô Song phía sau, sau đó đem mình nội lực trực tiếp rót vào Lạc Vô Song trong thân thể, không ngừng thay Lạc Vô Song chữa trị trong thân thể nội thương. Thế nhưng là Lạc Vô Song trong thân thể nội thương là cùng Quỷ Tiên cảnh giới kiếm tiên Lạc Thanh Dương một trận chiến dẫn đến, cho nên lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy liền được hắn nội lực chữa trị đâu. Bất quá cũng may Lạc Vô Song trong thân thể những cái kia bảo vật đang tại chữa trị mình thân thể. Dù sao đã từng hắn nhưng là dùng qua Phượng huyết cùng Kỳ Lân huyết những này có thể nhanh chóng khôi phục thân thể của mình đồ vật. Bởi vậy hiện tại nàng mặc dù mặt ngoài nhìn lên đến chịu tổn thương rất nghiêm trọng, nhưng là trong thân thể lực lượng đang tại không ngừng khôi phục trên người hắn thương thế. Chương 378, biết được đại chiến kết cục, Tư Không Trường Phong tiêu ngạo. Chương 378, biết được đại chiến kết cục, Tư Không Trường Phong tiêu ngạo. Sau một lúc lâu sau đó, Tư Không Trường Phong lúc này mới chậm rãi đem mình tay thu hồi lại. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn phía Lạc Vô Song. Nếu như biết Lạc Thanh Dương gia hỏa kia tiến nhập Quỷ Tiên cảnh giới, nói vi sư tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi thăm dò hắn. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ cảm khái đối Lạc Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hối hận thân sắc. Nếu như Đồ Nhi không đi nói, như vậy ai lại có thể ngăn cản cô kiếm tiên đâu? Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là cười cười, sau đó hắn mơ màng ngẩng đầu lên nhìn qua phương xa nói ra. Bất quá kỳ thực hắn trong nội tâm cũng minh bạch, nếu như lần này không phải mình tiến về Mộ Lương Thành nói, như vậy vị này cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương thật đúng là có khả năng sẽ không xuất thủ. Dù sao nguyên tắc bên trong hắn liền không có xuất thủ, lần này xuất thủ cũng chủ yếu là bởi vì mình nguyên nhân. Bất quá bây giờ Lạc Vô Song trong nội tâm sinh ra một vẻ cảm giác cấp bách. Dù sao cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương gia hỏa này đều có thể tại đây một cái thời khắc tiến vào Quỷ Tiên cảnh giới. Nghĩ như vậy tất hắn thương thế khôi phục sau đó muốn đi vào Quỷ Tiên cảnh giới sẽ càng thêm dễ dàng. Với lại liền tính không tiến vào Quỷ Tiên cảnh giới, tiến vào Lục Địa Thần Tiên cảnh giới cũng là lại so với người khác mau hơn rất nhiều. Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Cho dù là hắn cũng không có nắm chắc ngăn cản cô kiếm tiên, huống chi là đã đột phá đến Quỷ Tiên cảnh giới cô kiếm tiên đâu. Một trận chiến này thắng bại như thế nào? Bất quá hắn vẫn là hỏi trong lòng mình một mực tại phòng đoán vấn đề, mặc dù hắn rõ ràng Quỷ Tiên cảnh giới cô kiếm tiên hẳn là thắng qua bản thân đồ đệ, nhưng là hiện tại Tư Không Trường Phong trong nội tâm còn có một chút chờ mong. Nếu là đại chiến đến cuối cùng, có thể là đồng quy vô tận, cho nên trận này đại chiến cũng không có phân thắng bại. Lạc Vô Song nghe được bản thân sư tôn nói sau đó cũng là lắc đầu nói ra, kỳ thực trận này đại chiến nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói hắn bại. Đương nhiên nếu như chân chính đại chiến đến cuối cùng nói, như vậy chân chính thắng bại còn rất khó phân ra đến. Dù sao Quỷ Tiên cảnh giới cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương mặc dù mười phần cường đại, nhưng là muốn giải quyết Lạc Vô Song cũng không phải dễ dàng như vậy. Càng huống hồ Lạc Vô Song trong thân thể còn có nhiều như vậy bảo vật, cho nên hắn muốn vẫn lạc tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Với lại quan trọng hơn là Lạc Vô Song trong thân thể còn có độc cô cầu bại kiếm ý, hắn muốn bằng vào cỗ này khủng bố kiếm khí cưỡng ép tiến vào Lục Địa Thần Tiên cảnh giới cũng là có thể. Đến lúc đó hắn muốn đánh bại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương tự nhiên có thể làm được. Bất quá dạng này giá quá lớn, cho nên hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy. Với lại nhập ma cô kiếm tiên cũng không có lựa chọn cùng hắn đồng quy vô tận. Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới bản thân đồ đệ cùng Quỷ Tiên cảnh giới cô kiếm tiên giữa đại chiến vậy mà không có phân ra thắng bại. Trong chốc nhoáng này để hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Quỷ Tiên cảnh giới cô kiếm tiên thực lực đã đạt đến hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng. Dù sao đã từng Quỷ Tiên cảnh giới Diệp Đỉnh Chi mới chỉ là một chiêu liền đem hắn trường thương đánh gãy, từ nơi này liền có thể nhìn ra được Quỷ Tiên cảnh giới đến cùng đến cỡ nào cường đại. Từ nay về sau giang hồ bên trong lại nhiều thêm một vị Quỷ Tiên cảnh giới tồn tại, xem ra đây giang hồ cũng không phải là đặc biệt an ổn a. Sau đó hắn lại mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía phương xa nói ra, bây giờ cô kiếm tiên đều đã tiến vào Quỷ Tiên cảnh giới, như vậy Tuyết Nguyệt Thành tự nhiên cũng không tính là Bắc Ly đệ nhất thành. Với lại hôm nay đại chiến tuyệt đối sẽ bị Bạch Hiểu Đường truyền đi. Bất quá tên đệ tử này của mình tiếp xuống sợ rằng sẽ lần nữa danh dương thiên hạ. Cái trước có thể cùng Quỷ Tiên cảnh giới cường giả một trận chiến vẫn là bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Bách Lý Đông Quân, mà lần này có thể cùng một vị khác Quỷ Tiên cảnh giới cường giả bất phân thắng bại, lại là bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành thiên tiêu. Hơn nữa còn là hắn Tư Không Trường Phong đồ đệ. Hiện tại nàng mặc dù lo lắng nhưng là cũng mười phần tự hào. Lạc Thanh Dương cũng sẽ không một mực duy trì liên tục tại quỷ tiên cảnh giới, ta cùng hắn một chiêu kia sau đó, hắn lần nữa trở về nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, mới vừa hắn chỉ tính là cưỡng ép tiến vào quỷ tiên cảnh giới a. Lạc Vô Song nghe được Tư Không Trường Phong nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu Tư Không Trường Phong ý tứ, thế là chỉ thấy hắn đối Tư Không Trường Phong lắc đầu nói ra. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Về trước đi đưa ngươi trên thân thương thế khôi phục tốt rồi nói sau. Sau đó hắn cũng là đúng lấy Lạc Vô Song nhẹ gật đầu nói ra, bởi vì lần này hắn vội vã đi ra ngoài tìm Lạc Vô Song nguyên nhân, cho nên hắn đều là một mực thi triển mình kinh công, cho nên tự nhiên không có cưỡi ngựa đến. Bởi vậy hiện tại hắn liền đem ánh mắt nhìn phía Tiểu Bạch trên thân. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là minh bạch bản thân sư tôn ý tứ, thế là chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, tiến về Tuyết Nguyệt Thành. Tiểu Bạch đang nghe hắn nói sau đó cũng là hướng thẳng đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng bay đi. Tiểu Bạch tốc độ phi hành cũng là 10 phần nhanh, mới chỉ là không đến một ngày thời gian liền đi tới Tuyết Nguyệt Thành. Sau đó trực tiếp từ Tuyết Nguyệt Thành trên không bay qua, không có chút nào ngoài ý muốn hàng lâm tại Thương Sơn bên trên. Đương nhiên Tiểu Bạch bay qua Tuyết Nguyệt Thành trên không tự nhiên cũng là bị Tuyết Nguyệt Thành bên trong những người khác chú ý tới. Cũng tỉ như Doãn Lạc Hà, nàng trong vòng mấy cái hít thở liền không ngừng thi triển khinh công đi tới Thương Sơn. Lại tới đây nàng cũng là trong nháy mắt đã nhìn thấy Lạc Vô Song cùng Tư Không Trường Phong. Nhìn đến Tư Không Trường Phong cùng Lạc Vô Song sau khi trở về nàng cũng là thở dài một hơi. Bất quá nhìn thấy Lạc Vô Song trên thân vết máu sau đó Doãn Lạc Hà lại là nhíu mày. Tiếp xuống mấy ngày nay thời gian Tuyết Nguyệt Thành trước hết giao cho ngươi, ta dự định trước thay Vô Song đem trên thân thương thế khôi phục. Tư Không Trường Phong nhìn thấy Doãn Lạc Hà đến cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, ngược lại là đối Doãn Lạc Hà mơ màng mở miệng nói, giữa bọn hắn đại chiến thắng bại như thế nào? Doãn Lạc Hà đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là nhịn không được hiếu kỳ mở miệng nói, dù sao đây chỉ sợ là toàn bộ giang hồ tò mò nhất chủ đề. Vô Song không có bại. Tư Không Trường Phong đang nghe Doãn Lạc Hà nói sau đó cũng là mang theo một vẻ tự hào đối Doãn Lạc Hà mở miệng nói, sau khi nói xong cả người liền bị có chút bất đắc dĩ Lạc Vô Song tiến nhập trong đình viện, chỉ để lại một mặt khiếp sợ Doãn Lạc Hà. Vô Song không có bại, nói cách khác trận này đại chiến hai người đều không có lấy được cuối cùng thắng lợi. Sau đó chỉ thấy nàng tự lẩm bẩm nhìn đến phương xa nói ra. Sau khi nói xong, cả người cũng là mười phần khiếp sợ nhìn phía Lạc Vô Song hai người biến mất không thấy gì nữa phương hướng. Ngay tại Lạc Vô Song bên này mới vừa trở về Tuyết Nguyệt Thành đồng thời, lúc này Lý Hàn Y Lì cũng là một người một kiếm đi tới Mộ Lương Thành. Nhìn đến bị đại chiến trở về cửa thành, Lý Hàn Y Lì trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Đồng thời đây đầy đất kiếm khí cũng là để nàng cảm nhận được nơi này đã từng cái kia một trận đại chiến đến cùng khủng bố cỡ nào. Bất quá nàng vẫn là không có mảy may dừng lại hướng thẳng đến Mộ Lương Thành bên trong mà đi. Chương 379, Tuyết Nguyệt kiếm tiên đến Mộ Lương Thành, Lôi Vô Kiệt đối chiến Tống Yến Hồi. Chương 379, Tuyết Nguyệt kiếm tiên đến Mộ Lương Thành, Lôi Vô Kiệt đối chiến Tống Yến Hồi. Rất nhanh Tuyết Nguyệt kiếm tiên liền tới đến một chỗ kiếm khí mười phần khủng bố địa phương. Với lại ngoại trừ kiếm khí bên ngoài nơi này còn tản ra đáng sợ táo bạo khí tức. Đồng thời nàng cũng là rất nhanh liền khóa chặt một vị trung niên nam tử. Vị trung niên nam tử này chính là cô kiếm tiên. Lúc này sắc mặt hắn mang theo một vẻ tái nhợt, trước mặt trường kiếm đang tại không ngừng run rẩy. Đồng thời hắn khỏe miệng một màn kia máu tươi lúc này đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Bất quá dù vậy cũng có thể cảm thụ được cô kiếm trước trong thân thể khí tức đang tại không ngừng bạo động. Hiện tại hắn còn không có triệt để ngăn chặn trong thân thể mình mặt khí tức. Bất quá cảm nhận được Lý Hàn Ý Lìa đến hắn vẫn là mở mắt. Ngươi cũng muốn hỏi kiếm cùng ta. Sau đó hắn mơ màng đối Lý Hàn Ý Lìa mở miệng nói, sau khi nói xong trên người hắn khí tức trở nên càng thêm khủng bố. Phản phất ngay cả chính hắn cũng vô pháp ngăn chặn trong thân thể mình mặt khí tức đồng dạng. Không phải, Lạc Vô Song người đâu? Lý Hàn Ý Lìa nghe được cô kiếm tiên nói sau đó lắc đầu. Sau đó chỉ thấy trên người nàng cái kia cố rét lạnh khí tức triệt để bạo phát đi ra, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ thăm dò nhìn qua xung quanh. Hắn rời đi. Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đang nghe nàng nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu nàng ý tứ, thế là trên người hắn khí tức liền bắt đầu chậm rãi thu liệm đứng lên, ánh mắt mơ màng nhìn phía phương xa, trong ánh mắt còn tràn ngập một vẻ khủng bố chiến ý. Lý Hàn Ý Nhi nghe được cô kiếm tiên nói sau đó trên mặt biểu lộ cũng là rốt cuộc buông lòng xuống, sau đó mơ màng nhìn phía phương xa, đồng thời cả người cũng là dự định trực tiếp rời đi Mộ Lương Thành, dù sao nàng đã được đến mình muốn đáp án. Bất quá mới vừa tới đến không trung nàng lại nghĩ tới cái gì, thế là chỉ thấy nàng đột nhiên quay đầu nhìn phía cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Thắng thua trận này như thế nào? Câu nói này ở bên trong mang theo một vẻ hiếu kỳ, đồng thời đây cũng là nàng rất muốn nhất biết được đáp án. Ta không có bại, Vô Song kiếm tiên cũng không có bại. Lạc Thanh Dương đang nghe nàng nói sau đó cũng là mười phần nghiêm túc trả lời. Sau đó cả người liền trực tiếp bắt đầu khôi phục lại trong thân thể mình mặt thương thế. Lý Hàn Ý Nhi nghe được Lạc Thanh Dương nói sau đó khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười. Sau đó cả người hết sức hài lòng trực tiếp rời khỏi nơi đây. Mà liên tại Lý Hàn Ý Lìa đi vào Mộ Lương Thành đồng thời, lúc này Bắc Ly Giang Hồ bên trong cũng là phát sinh to lớn động tĩnh. Cũng tỉ như trước khi đến Thiên Khải Thành một đầu không biết tên trên đường. Lúc này Lôi Vô Kiệt cũng là cầm trong tay trường kiếm đứng ở con đường chính giữa. Mà tại hắn phía trước tức là Vô Song Thành đợi trước thành chủ cùng Vô Song Thành một đám đệ tử. Vô Song Thành thành chủ Tống Yến Hồi hiện tại thực lực mặc dù vẫn chỉ là thiên nhân sơ kỳ, nhưng là hắn thực lực đã vượt ra khỏi tự thân cảnh giới. Người muốn ngăn cản ta? Tống Yến Hồi lúc này cũng là chậm rãi đi lên phía trước nhìn đến Lôi Vô Kiệt mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bình tĩnh. Có lẽ đối với Bắc Ly kiếm tiên hắn đều không phải là đối thủ, nhưng là đối với Lôi Vô Kiệt vị này Hồng Y kiếm khách hắn vẫn có niềm tin. Không tệ, Thiên Khải bốn thủ hộ chí nhất Thanh Long sứ xin mời Vô Song Thành dừng bước. Lôi Vô Kiệt đang nghe Tống Yến Hồi nói sau đó chậm rãi đứng ra nói ra. Đồng thời trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ kiên định. Chỉ thấy trong tay hắn tâm kiếm bắt đầu không ngừng run rẩy. Đồng thời cả người cũng là trực tiếp rút ra trong tay tâm kiếm. Trong nháy mắt một cỗ khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến Tống Yến Hồi phương hướng mà đi. Cảm nhận được cỗ này khủng bố kiếm khí sau đó Tống Yến Hồi cũng là có chút ngoài ý muốn. Bằng vào hiện tại ngươi nhưng không cách nào ngăn cản ta. Mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại Tống Yến Hồi vẫn là đối Lôi Vô Kiệt gật đầu nói. Sau khi nói xong trên thân cũng là trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ khủng bố kiếm khí. Ngươi có thể tới thử một chút. Lôi Vô Kiệt nghe được Tống Yến Hồi nói sau đó vẻ mặt thành thật nhìn đến Tống Yến Hồi mở miệng nói. Đồng thời trong tay trường kiếm cũng là hướng thẳng đến Tống Yến Hồi đánh tới. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền tung hoành toàn bộ phương viên trăm trượng bên trong. Tống Yến Hồi dù nói thế nào cũng là đã từng đỉnh tiêm cao thủ. Đối mặt đây đạo khủng bố kiếm khí tự nhiên hết sức dễ dàng liền ngăn cản xuống tới. Dù sao hiện tại Lôi Vô Kiệt dù nói thế nào cũng chỉ là đại tông sư hậu kỳ thôi, cho nên hắn muốn ngăn cản Lôi Vô Kiệt kiếm khí tự nhiên mười phần dễ dàng. Mà Lôi Vô Kiệt nhìn thấy một màn này tức là bay ngược ra ngoài. Sau đó tiếp tục đứng tại giữa lộ nhìn đến mười phần nhẹ nhõm Tống Yến Hồi. Đã vô pháp đánh bại ngươi nói, như vậy thì để ngươi nhìn xem ta lựa thiêu chi thuật ta. Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là không có chút nào giữ lại, trực tiếp đem mình lựa thiêu chi thuật phát huy ra. Sau đó trong thân thể của hắn lực lượng trong nháy mắt liền tăng vọt. Mới chỉ là phút chốc thời gian cả người hắn cảnh giới liền triệt để đi tới thiên nhân sơ kỳ, mà trên thân còn thiêu đốt lên cháy hừng hực hỏa diễm, khiến cho cả người hắn nhìn lên đến càng thêm khủng bố. Tống Yến Hồi nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là trong nháy mắt liền ngưng trọng đứng lên. Bất quá rất nhanh hắn liền trực tiếp hướng đến Lôi Vô Kiệt phương hướng đâm ra một kiếm. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền tràn ngập xung quanh. Lôi Vô Kiệt nhìn thấy một màn này, tự nhiên là không có chút nào e ngại đâm ra một kiếm. Hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Theo đây hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau sau đó, Lôi Vô Kiệt cả người trực tiếp ngã bay ra ngoài. Trên mặt đất trọn vẹn rút lui mười mấy bước lúc này mới dừng bước, mà hắn đối diện Tống Yến Hồi đồng dạng bay ngược ra ngoài. Cả người kề sát đất trượt mấy trăm trượng lúc này mới chậm rãi dừng bước lại. Đồng thời có thể nhìn đến hắn khóe miệng cũng là xuất hiện một vệt máu tươi. Sau đó chỉ thấy Tống Yến Hồi ngẩng đầu lên trong ánh mắt mang theo một vệt phức tạp nhìn một cái Lôi Vô Kiệt. Sau đó lúc này mới tại mọi người nhìn soi mói chậm rãi đứng dậy. Sau đó không chút do dự liền dẫn Vô Song Thành đệ tử rời đi nơi đây. Mặc dù nói hắn hôm nay có khả năng đem Lôi Vô Kiệt trảm sát tại đây, nhưng lại như thế nói sẽ triệt để đắc tội Tuyết Nguyệt Thành. Với lại cho dù thật giải quyết Lôi Vô Kiệt hắn cũng có thể sẽ cùng Lôi Vô Kiệt đồng quy vu tận. Đây tự nhiên không phải hắn nguyện ý nhìn thấy, cho nên hiện tại hắn mới có thể chọn rời đi. Mà Lôi Vô Kiệt nhìn thấy Ngô Song Thành đám người rời đi về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Đồng thời có thể nhìn đến trên người hắn khí tức cũng là bắt đầu chậm rãi biến mất. Mới vừa hắn sở dĩ một kiếm chiếm thượng phong chủ yếu là tâm kiếm tác dụng. Dù sao đây chính là hắn nuôi 3 ngày một kiếm, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Ngay tại Lôi Vô Kiệt bên này đánh lui Vô Song Thành đồng thời, lúc này một cái khác phương vị, Tư Không Tiên Lạc cũng là mang theo Nam Cung Phó Xạ trở ở một cái sơn cốc bên trong. Lúc này trên thân hai người đều tản ra khủng bố khí tức. Tư Không Tiên Lạc vốn là đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ, hiện tại nàng thực lực tự nhiên mười phần khủng bố. Mà tại bên người nàng Nam Cung Phó Xạ cũng là trong đoạn thời gian này mặt thành công đột phá đến đại tông sư trung kỳ, thực lực cũng là không thể khinh thường tồn tại. Cho nên hiện tại Nam Cung Phó Xạ cùng Tư Không Tiên Lạc đều tại yên tĩnh chờ đợi phía trước đang tại không ngừng phun trào khí tức. Các nàng trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại là mười phần kiên định đứng trên mặt đất chờ lấy. Chương 380, Tư Không Tiên Lạc hai người độc mặt một quân, Nam Cung Phó Xạ bắt được quân đội tướng quân. Chương 380, Tư Không Tiên Lạc hai người độc mặt một quân, Nam Cung Phó Xạ bắt được quân đội tướng quân. Theo thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Tư Không Tiên Lạc hai người trước mặt cũng là có một chi quân đội chạy nhanh đến, dẫn đầu là một vị người xuyên một bộ huyền hắc sắt chiến giáp trung niên nam tử. Nam tử trên thân phát ra hiểu rõ khí tức đã đạt đến tông sư cảnh giới, bất quá dạng này cảnh giới đối với Tư Không Thiên Lạc hai người đến nói vẫn là quá yếu, dù sao hiện tại hai người cũng có thể cùng thiên nhân cảnh giới hiểu rõ cường giả một trận chiến tồn tại. Cho nên đối với tông sư cảnh giới tướng quân các nàng trên mặt tự nhiên không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc ánh mắt mười phần bình tĩnh hướng đến phía trước bước ra một bước, trong ánh mắt bình tĩnh phảng phất là không có nhìn thấy phía trước quân đội đồng dạng. Trước mặt đây một chi quân đội lúc này tức là đã ngừng lại, chỉ thấy dẫn đầu tướng quân trong mắt bên trong tràn đầy ngoài ý muốn nhìn đến trước mặt mình hai vị nữ tử. Hắn không nghĩ tới lại có người sẽ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt ngăn cản bọn hắn tiến lên. Bất quá bởi vì nhìn không thấu Tư Không Thiên Lạc trên thân hai người khí tức, cho nên vị tướng quân này cũng không định trực tiếp đối với Tư Không Thiên Lạc hai người xuất thủ. Ngược lại là phất phất tay để đằng sau quân đội ngừng lại, sau đó lúc này mới chậm rãi đi vào Tư Không Thiên Lạc hai người phía trước cách đó không xa dừng lại mình nhịp bước. Phía trước người nào, dám ngăn đại quân ta đường đi? Hắn trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm, phản phất là đang chất vấn Tư Không Thiên Lạc hai người. Đồng thời cả người cũng là cẩn thận đánh giá Tư Không Thiên Lạc hai người, đương nhiên lúc này trong lòng của hắn đã có một chút suy đoán. Dù sao tại toàn bộ Bắc Ly Dụng Thương nổi danh nhất đó là Tuyết Nguyệt Thành, mà trước mặt vị nữ tử này trên thân cái kia khủng bố thương ý cũng chỉ có Tuyết Nguyệt Thành mới có. Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Thiên Lạc. Tư Không Thiên Lạc nghe được vị tướng quân này nói sau đó không chút do dự đi ra phía trước nhìn đến vị tướng quân này mở miệng nói. Đồng thời trên người nàng cái kia cố kinh khủng thương ý cũng là trực tiếp phóng thích ra ngoài, cả người không sợ chút nào đứng tại chỗ. Phản phất nàng đối mặt không phải một chi quân đội, mà là một cái người trong giang hồ đồng dạng. Tư Không Thiên Lạc tiếng nói mới vừa rơi xuống, Nam Cung Phó Xạ lúc này cũng là chậm rãi đi lên phía trước, trên người nàng khí tức mặc dù không có Tư Không Thiên Lạc khủng bố như vậy, nhưng là trên người nàng vẫn như cũ có một cỗ mười phần khủng bố khí tức. Nam Cung Phó Xạ bởi vì đây đoạn thời gian tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong một mực đọc công pháp võ kỹ nguyên nhân, hiện tại nàng thực lực so với đã từng đến cũng đạt được to lớn đề thăng, cho nên hiện tại Nam Cung Phó Xạ thực lực mình không kém. Mà tại hai người bọn họ trước mặt vị tướng quân này đang nghe Tư Không Tiên Lạc nói sau đó sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Cả gan ngăn đại quân tiến lên giả giết không tha. Sau đó hắn cũng là trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn về phía trước Tư Không Tiên Lạc hai người. Hắn câu nói này âm bên trong mang theo vẻ kiên định. Sau đó cả người cũng là đúng lấy sau lưng quân đội phất phất tay. Mà sau lưng quân đội lúc này cũng là nhao nhao nắm chặt trong tay trường thương. Trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn phía Tư Không Tiên Lạc hai người. Hôm nay ta Tư Không Tiên Lạc ở đây, nếu là qua này dây giả đều là giết. Mà Tư Không Thiên Lạc lúc này đều không có mảy may lo lắng, ngược lại là dùng mũi thương tại mình phía trước vẽ ra một đầu dây, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nói ra. Nói đầy đủ cá nhân liền một tay cầm thương, kiên định đứng tại chỗ. Tại bên người nàng Nam Cung Phó Xạ lúc này cũng là chậm rãi đứng dậy, đôi tay chăm chú nắm bên hông song đao, một bộ tùy thời xuất thủ bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, đây một chi quân đội tướng quân tự nhiên nhịn không được, chỉ thấy hắn không chút do dự trực tiếp dẫn theo trong tay trường kiếm hướng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng đánh tới. Mặc dù nói hắn cũng nghe qua Tư Không Thiên Lạc vị này tiểu thương tiên tên, nhưng là hiện tại sau lưng của hắn có nhiều như vậy quân đội, cho nên hắn tự nhiên không e ngại Tư Không Thiên Lạc vị này tiểu thương tiên. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm không có chút nào ngoài ý muốn rơi vào Tư Không Thiên Lạc trước mặt, mà Tư Không Thiên Lạc sự tình bình tĩnh hướng đến đằng sau rút lui một bước, sau đó liền tránh qua, tránh né một kiếm này. Sau đó chỉ thấy trong tay nàng trường thương trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo khủng bố khí tức, sau đó một đạo khủng bố mũi thương trong nháy mắt liền từ nàng trên thân phát ra. Một giây sau ở trước mặt hắn đây một vị Bắc Ly tướng quân trong nháy mắt liền được nàng đây khủng bố thương ý cho đánh bay ra ngoài, sau đó trực tiếp rơi vào ngay trong đại quân. Làm xong đây hết thảy, Tư Không Thiên Lạc tiếp tục đứng tại chỗ, trong ánh mắt mang theo hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nhìn qua phía trước quân đội, phản phất tại nàng trong mắt phía trước quân đội tính không được cái gì đồng dạng. Mà lúc này bị đánh bay trở về vị tướng quân kia lúc này trong ánh mắt tức là mang theo lửa giận, giết cho ta. Sau đó hắn lửa giận âm thanh cũng là trực tiếp từ quân đội bên trong truyền ra. Một giây sau chỉ thấy những binh lính này không chút do dự hướng đến Tư Không Thiên Lạc hai người phương hướng đánh tới. Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ nhìn thấy một màn này cũng là không có chút nào do dự, chỉ thấy hai người nhao nhao nhấc lên trong tay vũ khí. Tư Không Thiên Lạc cả người liền phảng phất thương ra như long đồng đạo, trong tay trường thương trong nháy mắt liền hóa thành hạt mưa đánh vào những binh lính này trên thân. Mới chỉ là hô hấp ở giữa, ở trước mặt nàng binh sĩ liền toàn bộ ngã xuống, đồng thời những binh lính này cũng không có qua Tư Không Thiên Lạc vẽ dây. Mà tại bên người nàng Nam Cung Phó Xạ lúc này trong tay song đao cũng là bắt đầu phát huy ra mình ưu thế, chỉ thấy nàng cả người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Khi Nam Cung Phó Xạ thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc sau đã xuất hiện ở quân đội trung ương, đồng thời tại nơi nàng đi qua cũng có mảng lớn quân đội ngã trên mặt đất, những binh lính này không ngừng nằm trên mặt đất kêu rên. Đương nhiên đây là Nam Cung Phó Xạ không có đem bọn hắn chạm sát nguyên nhân, chỉ là đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Bất quá dù vậy những binh lính này cũng không có đình chỉ xung phong, ngược lại là đang tại liên tục không ngừng hướng đến hai người phương hướng giết. Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ thực lực mặc dù không tệ, nhưng là đối mặt dạng này đại quân vẫn còn có chút cố hết sức. Thế là chỉ thấy Nam Cung Phó Xạ đang tại không ngừng hướng đến phía trước đánh tới, trong tay nàng song đao đã không còn lưu tình. Mới chỉ là phút chốc thời gian tại nàng bên người liền ngã xuống mấy trăm vị binh sĩ, đồng thời nàng cả người cũng là trực tiếp giết tới mới vừa vị kia quân đội tướng quân bên người. Sau đó không chút do dự trực tiếp đem đây một chi quân đội tướng quân nhấc lên, rất nhanh liền đem nhánh quân đội này tướng quân dẫn tới Tư Không Thiên Lạc bên người. Sau đó dùng trong tay đoạn đao so tại vị này tướng quân chỗ cổ, cảm nhận được cổ mình liền truyền đến rất lạnh. Vị tướng quân này trên mặt cũng là mang theo một vẻ hoảng sợ, bất quá hiển nhiên hiện tại trên mặt hắn cho dù mang nữa hoảng sợ cũng không hề dùng, bởi vì hiện tại hắn mạng nhỏ đã tại Nam Cung Phó Xạ trong tay. Về phần một bên Tư Không Thiên Lạc tức là còn tại không ngừng ngăn cản đang tại không ngừng tiến công binh sĩ, ai nếu là còn dám tiến lên trước một bước ta chưa hết giết hắn. Nhưng vào lúc này Nam Cung Phó Xạ âm thanh cũng là truyền ra, đồng thời cả người hắn cũng là trực tiếp đem vị tướng quân này nhấc lên, sau đó trong nháy mắt liền thi triển khinh công bay đến một bên trên đá lớn vương, trong ánh mắt mang theo một vẻ liếc nhìn thoáng qua phía dưới quân đội. Chương 381, quân đội cường hãn, Tư Không Thiên Lạc đột phá đại tông sư cảnh giới viên mãn. Chương 381, quân đội cường hãn, Tư Không Thiên Lạc đột phá đại tông sư cảnh giới viên mãn. Phía dưới lúc đầu đang cùng Tư Không Thiên Lạc đại chiến binh sĩ đang nghe Nam Cung Phó Xạ nói, sau đó cũng là nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn về phía Nam Cung Phó Xạ phương hướng, đồng thời bọn hắn cũng dừng tay lại bên trong động tác. Bất quá lúc này bọn hắn mặc dù không có tiếp tục hướng đến Tư Không Thiên Lạc phát động tiến công, nhưng hiển nhiên lúc này bọn hắn cũng không có dự định tối lui. Mà vị tướng quân này tại nhìn thấy một màn này trên mặt cũng là lộ ra một vẻ đủ cười. Mặc dù nói hắn cũng lo lắng Nam Cung Phó Xạ đem hắn chạm sát tại đây, nhưng là hiện tại bọn hắn vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Ngươi cho dù giết ta cũng vô dụng, bởi vì chỉ bằng vào các ngươi hai cái vô pháp ngăn cản bọn hắn tiến lên. Đồng thời hắn âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra, cả người phảng phất mang theo thấy chết không sờn đồng dạng. Mà Nam Cung Phó Xạ đang nghe vị tướng quân này nói sau đó tức là nhíu mày, nếu quả thật là như thế này nói, như vậy các nàng muốn đem đây một chi quân đội triệt để giết hết cũng có chút khó khăn. Nếu như là ngàn người quân đội nói, như vậy bằng vào bọn hắn hai cái thực lực đích xác có thể đem bọn hắn toàn bộ đổ sát hầu như không còn. Nhưng là tại trước mặt bọn hắn quân đội số lượng thế nhưng là đã đạt đến vạn người, hơn nữa còn là mấy vạn người cấp bậc. Cho nên bọn hắn tự nhiên vô pháp như thế nhẹ nhõm đem đây một chi quân đội đổ sát hầu như không còn. Phải biết cho dù là thiên nhân cảnh giới cường giả muốn đồ sát vạn người quân đội cũng có chút khó khăn. Cho dù là đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, muốn đồ sát một quốc gia quân đội cũng là 10 phần khó khăn. Đây cũng là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả không cùng một quốc gia đối nghịch nguyên nhân. Đương nhiên lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đã có thể đạt đến phi hành trình độ. Cho nên bọn hắn tự nhiên không cần cùng quân đội tiếp tục dông dài. Cho dù là hiện tại Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ muốn rời khỏi nơi đây cũng là 10 phần dễ dàng. Chỉ bất quá các nàng lần này mục đích chính là vì ngăn cản đây một chi quân đội tiến lên. Cho nên hiện tại hai người chỉ có thể bị ép ngăn cản đây một chi quân đội. Đã ngươi không tác dụng nói, vậy trước tiên giết ngươi như thế nào? Tư Không Thiên Lạc đang nghe vị tướng quân này nói sau đó cũng là trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn qua vị tướng quân này mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt lóe qua một vẻ sát ý, hiện tại nàng cũng không giống như nguyên tắc bên trong nàng như vậy nhân từ nương tay. Dù sao nàng vốn chính là một vị vô ưu vô lự tiểu công chúa. Mình phía trên còn có Thương Tiên Tư Không Trường Phong cùng Vô Song Thương Tiên Lạc Vô Song. Cho nên cho dù là Tư Không Thiên Lạc chạm sát một quốc gia hoàng tử, nàng đều sẽ không sợ. Bởi vì có người thay nàng chịu trách nhiệm. Mà quả nhiên vị tướng quân này đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ bối rối. Bất quá rất nhanh lại làm bộ một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Các người giết ta cũng không cải biến được kết cục, bởi vì bọn hắn không biết nghe theo ta mệnh lệnh, ta chỉ là dẫn đầu bọn hắn tiến về thiên khải thôi. Sau đó hắn giả bộ như một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng đối Tư Không Thiên Lạc hai người mở miệng nói. Tư Không Thiên Lạc hai người đang nghe hắn nói sau đó cũng là nhíu nhíu mày. Dù sao nếu quả thật là như thế này, nói như vậy hiện tại vị tông sư này cảnh giới tướng quân đích sắc không có ích lợi gì. Cho nên hiện tại các nàng tối đa cũng đó là lợi dụng vị tướng quân này đến kéo một đoạn thời gian. Nghĩ tới đây Tư Không Thiên Lạc trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ mãnh liệt sát ý mà Nam Cung Phó Xạ càng là 10 phần quả quyết. Chỉ thấy nàng nhanh chóng cầm trong tay vị tướng quân này ném ra. Sau đó một đao liền trực tiếp giải quyết vị này cái gọi là Bắc Ly tướng quân. Đã đều phải đánh, như vậy vì sao muốn giữ lại vị tướng quân này đâu? Nhìn thấy một màn này phía trước quân đội tự nhiên cũng là không có chút nào do dự. Thậm chí trực tiếp bước qua vị tướng quân này thi thể liền hướng đến hai người đánh tới. Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy một màn này cả người trực tiếp nhảy lên thật cao. Ta có một thương tên là Thiên Lạc, truyền lại từ Thương Thiên. Đồng thời nàng âm thanh cũng là chậm rãi từ trên bầu trời truyền đến. Một giây sau tại Tư Không Thiên Lạc trên thân trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ khủng bố thương ý, đồng thời một thanh lại một thanh trường thương xuất hiện tại nàng đằng sau. Những này trường thương giống như hạt mưa hướng đến phía dưới quân đội mà đi. Mới chỉ là trong chớp mắt phía dưới quân đội liền có mấy trăm người ngã xuống. Mà Tư Không Thiên Lạc tức là đôi tay cầm thương chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó trực tiếp tiến vào chiến trường bên trong. Lần nữa đối chiến trường bên trong chu diệt đứng lên. Bất quá lúc này Nam Cung Phó Xạ cũng không có lựa chọn dừng tay. Chỉ thấy Nam Cung Phó Xạ chờ cái người đồng dạng nhảy lên thật cao. Một giây sau chỉ thấy trong tay nàng trường đao trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo hư. Khủng bố đao khí vọt thẳng vào này một đám trong quân đội. Mới chỉ là phút chốc liền có hơn 10 người ngã xuống. Với lại nàng cả người còn tại không ngừng tại trong quân đội xuyên qua. Bất quá những binh lính này lúc này hiển nhiên cũng không đốc. Chỉ thấy phía trước binh sĩ nhao nhao xuất ra tấm thuẫn để ngăn cản hai người tiến công. Đồng thời còn đang không ngừng lợi dụng cung tiễn tiêu hao mà đến. Đầy trời mũi tên giống như hạt mưa không ngừng hướng đến hai người phương hướng rơi xuống. Với lại những này trong quân đội binh sĩ không chút do dự, cho dù là Nam Cung Phó Xạ bên cạnh hai người binh sĩ cũng tại này một đám mưa tên bên trong nhao nhao. Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy đầy trời mưa tên cả người cũng là lần nữa dùng trong tay mặt trường thương quét ngang. Một đạo khủng bố lực lượng trực tiếp đem những này mũi tên toàn bộ đánh bay. Bất quá nàng cả người cũng là lần nữa rơi vào trên mặt đất. Mà bên cạnh nàng Nam Cung Phó Xạ nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng đi vào Tư Không Thiên Lạc phía trước. Sau đó tay bên trong đao khí trong nháy mắt liền hóa thành một đạo vô hình bình chướng, trực tiếp đem hai người bảo hộ ở trong đó. Còn như vậy đại chiến xuống dưới, hai chúng ta chỉ có thể bị tiêu hao chết. Đồng thời nàng âm thanh cũng là chậm rãi truyền đến bên người Tư Không Thiên Lạc trong hai. Mặc dù nói hai người thực lực đều là không tệ tồn tại, nhưng là nếu như tiếp tục như vậy đại chiến xuống dưới nói, nên đón các nàng hai cái chỉ có vẫn lạc con đường này. Trừ phi hiện tại các nàng liền rời đi đây một cái chiến trường. Chúng ta nhất định phải ngăn trở bọn hắn, Vô Song ca ca đều đi ngăn trở cô kiếm tiên Lạc Thành Dương, ta không thể để cho Vô Song ca ca thất vọng. Tư Không Thiên Lạc đang nghe Nam Cung Phó Xạ nói sau đó tức là trở nên 10 phần kiên định. Cho tới nay nàng đều một mực tại bản thân Vô Song ca ca phía sau. Cho nên lần này Tư Không Thiên Lạc tự nhiên 10 phần kiên định muốn trợ giúp Lạc Vô Song hoàn thành trợ tiêu sát trở về Thiên Khải Thành kế hoạch. Nghĩ tới đây Tư Không Thiên Lạc trên thân cũng là trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ khủng bố khí tức. Sau đó chỉ thấy nàng cả người nhảy lên thật cao. Đồng thời nàng cảnh giới cũng là vào lúc này thành công đột phá đến đại tông sư cảnh giới viên mãn. Một giây sau chỉ thấy một cái phượng hoàng trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tư Không Thiên Lạc phía sau. Đây một cái phượng hoàng tại vây quanh Tư Không Thiên Lạc không ngừng xoay tròn. Một thương này tên là Phượng Hoàng, truyền lại từ Vô Song Thương Thiên. Đồng thời Tư Không Thiên Lạc cái kia vang dội âm thanh cũng là chậm rãi từ chỗ cao truyền đến. Một giây sau đây một cái phượng hoàng trực tiếp mang theo ngập trời thương ý hướng đến phía trước quân đội mà đi. Khủng bố lực lượng trực tiếp ngăn trở đây một chi quân đội tiến lên. Đồng thời trong nháy mắt đem bầu trời bên trong những cái kia còn chưa rơi xuống mũi tên triệt để tiêu đốt, khiến cho bầu trời bên trong mũi tên quét sạch sành sanh. Đồng thời khủng bố lực lượng cũng là trực tiếp rơi vào phía trước những binh lính kia trên thân. Chương 382, Diệp Lực Y đi trợ giúp đến, Đường Liên địch nhân, ám hạ thiên nhân cảnh giới cao thủ. Chương 382, Diệp Lực Y đi trợ giúp đến, Đường Liên địch nhân, ám hạ thiên nhân cảnh giới cao thủ trong nháy mắt liền để phía trước những binh lính kia ngã xuống đất không dậy nổi. Mới chỉ là một kích lại lần nữa giải quyết mấy trăm vị binh sĩ. nhưng mà đánh ra một kích này Tư Không Thiên Lạc cũng là chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Mặc dù nói hiện tại nàng cảnh giới đột phá đến đại tông sư cảnh giới viên mãn, đồng thời muốn thi triển Phượng Hoàng một kích cũng mười phần dễ dàng, nhưng là dạng này tiếp tục tiêu hao xuống dưới nói, như vậy các nàng hai người chỉ sợ đợi không được viện quân liền có khả năng vẫn lạc tại nơi này. Mà phía trước đây một chi quân đội tại mấy trăm người sau khi ngã xuống lại lần nữa bổ sung, chỉ thấy vô số mũi tên lần nữa hướng đến hai người phương hướng mà đến. Nhìn thấy một màn này, Tư Không Thiên Lạc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cầm trong tay trường thương cắm trên mặt đất. Sau đó trực tiếp một đạo vô hình bình chướng trong nháy mắt lần nữa đem hai người ngăn cản ở trong đó. Bầu trời bên trong mưa tên chỉ có thể rơi vào hai người phía trước. Hiển nhiên hiện tại nàng cũng biết không phải tiến công thời cơ tốt nhất. Nam Cung Phó Xạ trong ánh mắt mang theo một vẻ ba động nhìn qua phía trước quân đội. Đồng thời thời khắc nắm tay bên trong đao, trong ánh mắt mang theo kiên định. Theo thời gian từng giờ từng phút quá khứ, tại hai người phía trước đã chất đầy rất nhiều mũi tên. Mà đối diện đây một chi quân đội nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc hai người trạng thái sau đó, cũng là không chút do dự hướng đến hai người giết. Tư Không Thiên Lạc hai người nhìn thấy một màn này lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một vẻ kiên định. Sau đó hai người cũng là trực tiếp lần nữa sát nhập vào đây một chi quân đội bên trong. Hiển nhiên hai người dự định cho dù là dùng hết cuối cùng thủ đoạn cũng muốn ngăn cản đây một chi quân đội tiến lên. Mà liền tại hai người đang cùng đây một chi quân đội không ngừng đại chiến đồng thời, đột nhiên nghe được phương xa chuyển đến từng đợt tiếng vó ngựa. Nghe được những này tiếng vó ngựa, hai người trên mặt cũng là rốt cuộc lộ ra một vẻ đã lâu nụ cười. Đồng thời có thể nhìn đến Tư Không Thiên Lạc cái kia màu đỏ trường bào bên trên đã lây dính một chút máu tươi. Đương nhiên nhìn lên đến càng thêm rõ ràng tức là Nam Cung Phó Xạ. Dù sao nàng xuyên vốn chính là một chút màu trắng trường bào. Theo tiếng vó ngựa từ phương xa mơ màng truyền đến, chỉ thấy một chi quân đội từ phương xa mà đến, mà dẫn đầu tức là hai vị nữ tử. Đây hai tên nữ tử chính là Diệp Nhược Y cùng Vương Ngữ Yên. Diệp Nhược Y thì vốn chính là Diệp Tiếu Anh nữ nhi, cho nên đây một chi quân đội tự nhiên cần nàng đến hoạt động. Mà Vương Ngữ Yên chủ yếu là bởi vì nàng thực lực không đủ, cho nên nàng tự nhiên cũng tại Diệp Nhược Y bên người. Theo đây một chi quân đội chậm rãi tại hai người dẫn đầu dưới tiến vào chiến trường bên trong, lúc đầu vẫn đối với Tư Không Thiên Lạc hai người vây công quân đội cũng là bắt đầu đối mặt đây một chi quân đội. Hai nhánh quân đội trong nháy mắt liền sống mái với nhau lại với nhau. Diệp Lực Y Liễu mang đến đây một chi quân đội vốn chính là chữa Diệp Vành. Đây một chi quân đội thế nhưng là Bắc Ly bên trong cao cấp nhất quân đội, cho nên mới chỉ là phút chốc thời gian cũng chiếm cứ thượng phong. Mà Diệp Lực Y Liễu tức là trực tiếp từ lưng ngựa bên trên xuống tới, sau đó mang theo một vẻ lo lắng đi vào Tư Không Thiên Lạc hai người trước mặt. Thiên Lạc, không có sao chứ? Sau đó mang theo một vẻ lo lắng đối Tư Không Thiên Lạc dò hỏi. Không có việc gì. Tư Không Thiên Lạc đang nghe Diệp Lực Y Liễu nói sau đó tức là lắc đầu. Sau đó lúc này mới chậm rãi nhìn về phía trước chi này đang tại đại chiến quân đội phía trên. Nhìn thấy phía bên mình chiếm thượng phong sau đó Tư Không Thiên Lạc cũng là triệt để yên lòng. Vô Song ca ca cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến kết thúc rồi ạ. Bất quá lúc này nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, sau đó trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Nhược Y để dò hỏi. Tại bên cạnh nàng Nam Cung Phó Xạ, đang nghe nàng nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt khóa chặt tại Diệp Nhược Y để trên thân. Kết thúc, bất quá cuối cùng người thắng là ai ta cũng không biết, nghe ta phụ thân nói, trận này đại chiến bên trong cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương tiến nhập quỷ tiên cảnh giới, cũng chính là truyền thuyết bên trong vị kia đã từng ma giáo giáo chủ tiến vào cảnh giới. Diệp Lực Y Dìa đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ lo lắng. Sau đó ánh mắt mơ màng nhìn phía phương xa. Tại nàng dẫn theo một chi quân đội đang chạy về sơn cốc này trước đó, phụ thân nàng cũng đã nói với nàng liên quan tới cô kiếm tiên cùng vô song thương tiên giữa đại chiến. Đương nhiên cái này cũng mới chỉ là Diệp Lực Y Dìa phụ thân suy đoán. Hắn cũng chỉ là cảm nhận được cô kiếm tiên tiến vào quỷ tiên cảnh giới. Cho nên hiện tại Diệp Lực Y Dìa tự nhiên không biết đại chiến cuối cùng kết quả. Quỷ tiên cảnh giới chẳng phải tương đương với lục địa thần tiên cảnh giới sao? Vô Song ca ca mặc dù đã đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là muốn đánh bại quỷ tiên cảnh giới cô kiếm tiên chỉ sợ có chút khó khăn a. Quả nhiên Tư Không Thiên Lạc đang nghe Diệp Nhược Y Dìa nói sau đó cả người trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ lo lắng. Bởi vì Tư Không Thiên Lạc cũng biết lục địa thần tiên cảnh giới cùng nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới giữa chênh lệch. Dù sao bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ chính là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Thiên Lạc yên tâm, Vô Song sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Nhược Y Dìa tại nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc trên mặt thần sắc sau đó cũng là minh bạch Tư Không Thiên Lạc trong nội tâm lo lắng. Thế là chỉ thấy hắn chậm rãi đi lên phía trước đối Tư Không Thiên Lạc trấn an nói. Tư Không Thiên Lạc đang nghe Diệp Nhược Y Dìa nói sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Sau đó không quan tâm nhìn đến trước mặt đại chiến. Mà liên tại Diệp Nhược Y Dìa cùng Tư Không Thiên Lạc bên này đại chiến sắp kết thúc đồng thời, lúc này một bên khác Tuyết Nguyệt Thành đại sư Minh Đường Liên đã ngồi ở một cái trong đỉnh. Hắn trước mặt còn trưng bày một bầu rượu cùng một cái chén rượu. Cả người tức là mười phần bình tĩnh chơi lấy trong tay cái kia người đứng đầu chỉ kiếm. Theo Đường Liên trong ánh mắt mang theo bình tĩnh nhìn qua phía trước. Đột nhiên tại đây bình tĩnh trong hoàn cảnh truyền đến mấy đạo tiếng bước chân. Sau đó chỉ thấy hơn 10 vị hắc ý nhân chậm rãi tới gần cái này đỉnh. Trong đó phía trước nhất còn là một vị ám hà đỉnh tiêm sát thủ. Trên người hắn phát ra sát khí cùng khí tức không một biểu thị lấy cả người hắn đã tiến nhập thiên nhân cảnh giới. Bởi vì Lạc Vô Song sớm đem ám hà Tạ gia gia chủ chạm sát nguyên nhân, cho nên xuất hiện ở đây cũng không phải là ám hà Tạ gia gia chủ. Với lại hắn cũng không có năng lực lại xuất hiện ở chỗ này. Bất quá dù vậy xuất hiện ở đây cũng là một vị thiên nhân cảnh giới ám cùng sát thủ. Với lại quan trọng hơn là cái khác ám hà sát thủ thực lực đều đạt đến đại tông sư cảnh giới. Trong đó có hai vị càng là đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn. Ám hà sát thủ thật đúng là để mắt ta, vậy mà phái ra thiên nhân cảnh giới tồn tại. Đường Liên nhìn thấy một màn này tức là mơ màng ngẩng đầu lên nhìn về phía ám hà sát thủ mở miệng nói, đồng thời cả người còn tại không ngừng đánh giá ám hà sát thủ. Ngươi nếu không ngăn cản chúng ta tiến lên, chúng ta ám hà cũng sẽ không ra tay với ngươi. Ám hà vị kia thiên nhân cảnh giới sát thủ lúc này cũng là chậm rãi đi tới, sau đó mười phần bình tĩnh đối Đường Liên mở miệng nói. Bất quá có thể cảm thụ được trên người nàng phát ra sát ý mười phần khủng bố. Đường này không thông, muốn dựa dẫm vào ta quá khứ vậy trước tiên giết ta. Đường Liên nghe được ám hà vị này sát thủ nói sau đó lắc đầu, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đứng người lên nói lần nữa. Thiên Khải bốn thủ hộ chi nhất Huyền Vũ sứ Đường Liên. Sau khi nói xong, hắn trước mặt trong nháy mắt liền xuất hiện vô số trôi ám khí hướng đến ám hà sát thủ đánh tới. Chương 383, ám hà sát thủ ý đồ, Đông Vương Bạch xuất hiện. Chương 383, ám hà sát thủ ý đồ, Đông Vương Bạch xuất hiện. Ám hà sát thủ nhìn thấy một màn này tức là nhíu mày. Bất quá rất nhanh hắn liền trực tiếp rút ra bên hông vũ khí. Sau đó rất nhẹ nhàng liền chặn lại hướng đến mình bay tới ám khí. Sau đó chỉ thấy hai vị kia đại tông sư cảnh giới viên mãn ám hà sát thủ hướng thẳng đến phía trước Đường Liên đánh tới. Bọn hắn hai cái thực lực vốn là không kém gì Đường Liên, cho nên lúc này trên thân hai người phát ra khí tức tự nhiên không kém. Đồng thời ám hà sát thủ vốn chính là lấy ám sát mà sống, thế là chỉ thấy hai người rất nhanh liền xuất hiện ở Đường Liên phía sau. Sau đó trong tay bọn họ vũ khí cũng là hướng thẳng đến Đường Liên phương hướng đánh tới. Nhìn thấy một màn này Đường Liên con ngươi co rụt lại, bất quá rất nhanh cả người hắn liền ngã bay trở về. Sau đó tay bên trong ám khí lần nữa giống như lít nha lít nhít giọt mưa đồng dạng tiếp tục hướng đến phía trước ám hà sát thủ mà đi. Ám hà vị kia thiên nhân cảnh giới sát thủ nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng huy động trong tay kiếm. Sau đó những này ám khí toàn bộ bị trong tay hắn trường kiếm cho ngăn cản xuống tới. Đồng thời vị này ám hà sát thủ cũng là nhanh chóng hướng đến Đường Liên phương hướng đánh tới. Chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm phảng phất vạch phá bầu trời đồng dạng xuất hiện ở Đường Liên trước mặt. Đường Liên nhìn thấy một màn này cả người đều lần nữa hướng đến đằng sau thối lui. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng cầm lấy trên bàn rượu, không chút do dự trực tiếp uống một ly. Uống một ly sau đó, trong thân thể của hắn lực lượng trong nháy mắt liền được to lớn đề thăng. Sau đó chỉ thấy ngón tay hắn bên trong cái kia một thanh đầu ngón tay kiếm nhanh chóng trong tay xoay tròn. Sau đó nhẹ nhõm liền chặn lại vị này ám hà sát thủ trong tay trường kiếm. Bất quá khủng bố lực lượng vẫn là rơi vào Đường Liên trên thân. Bởi vậy cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà ám hà cái khác sát thủ nhìn thấy một màn này tức là không có lựa chọn mảy may lưu tình. Chỉ thấy bọn hắn nhanh chóng hướng đến Đường Liên phương hướng đánh tới. Bọn hắn thực lực đều không kém, cho nên mới chỉ là trong nháy mắt liền tới đến Đường Liên trước mặt. Đường Liên nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng bung lên mình quần áo. Sau đó chỉ thấy lít nha lít nhít ám khí lại một lần nữa hướng đến phía trước những này ám hà sát thủ mà đi. Đây cũng là đường môn ám khí. Khủng bố như vậy. Phía trước mấy vị đại tông sư sơ kỳ ám hà sát thủ, tại đối mặt những này ám khí thời điểm cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ tránh né. Trong đó có một vị sát thủ càng là vô pháp tránh né Đường Liên ám khí. Cả người trực tiếp bị đây khủng bố ám khí quán xuyên thân thể. Trong ánh mắt mang theo không cam lòng ngã xuống. Về phần Đường Liên lúc này tức là lần nữa đi tới mình bàn trước mặt. Sau đó không chút do dự trực tiếp đem trên mặt bàn rượu lần nữa uống xong một ly. Trong nháy mắt trong thân thể của hắn lực lượng lần nữa đạt được thăng hoa. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng liền xông ra ngoài. Nắm đấm giống như mưa to đồng dạng hướng thẳng đến phía trước vị này ám hà sát thủ đánh tới. Đường Liên mặc dù là đường môn cao thủ, nhưng là hắn quyền pháp tại Bách Lý Đông Quân dạy bảo phía dưới cũng coi là không tệ tồn tại. Cho nên hắn quyền pháp lúc này tự nhiên thi triển hổ sinh uy. Rất nhanh, Đường Liên liền cùng trước mặt vị này ám hà sát thủ đại chiến lại với nhau. Đương nhiên cái khác ám hà sát thủ lúc này tự nhiên không có ý định buông tha hắn. Thế là chỉ thấy những này ám hà sát thủ cũng là nhanh chóng hướng đến Đường Liên phương hướng tới gần. Nhìn thấy một màn này, Đường Liên cũng là nhanh chóng một quyền đem trước mặt vị này ám hà thiên nhân cảnh giới sát thủ bức lui. Sau đó cả người lần nữa kề sát đất trượt trở về mới vừa vị trí. Sau đó không chút do dự lần nữa đem trên bàn uống rượu tiếp theo ly. Sau đó trong thân thể của hắn lực lượng trong nháy mắt lại tăng vọt một cái trình độ. Sau đó cả người cảnh giới trực tiếp bằng vào rượu này cưỡng ép tiến nhập đại tông sư cảnh giới viên mãn. Một giây sau cả người hắn lần nữa giống như cung tiễn đồng dạng hướng đến trước mặt vị này ám hà thiên nhân cảnh giới sát thủ đánh tới. Ám hà thiên nhân cảnh giới sát thủ nhìn thấy một màn này trong tay trường kiếm trong nháy mắt liền biến đổi một cái hình thái. Cả người phảng phất dung nhập xung quanh hoàn cảnh bên trong đồng dạng, triệt để biến mất tại Đường Liên trước mặt. Đường Liên nhìn thấy một màn này mặc dù nghi hoặc, nhưng là hắn cũng là không chút do dự cải biến phương hướng hướng đến ám hà những đại tông sư khác đánh tới. Sau đó cả người hắn liền cùng ám hà đại tông sư đại chiến lại với nhau. Về phần ám hà mới vừa bị kia thiên nhân cảnh giới sát thủ, lúc này tức là xuất hiện ở Đường Liên mới vừa uống rượu trước bàn vương. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt không chút do dự hướng đến trước mặt bầu rượu đâm ra một kiếm. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền hướng đến bầu rượu phương hướng mà đi. Đường Liên nhìn thấy một màn này trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Đồng thời cả người cũng nói thầm một tiếng cũng tốt. Mặc dù nói hiện tại hắn thực lực đã bằng vào rượu tăng lên rất nhiều. Nhưng là nếu như không có chi nói, như vậy hắn đích xác vô pháp đánh bại ám hà những sát thủ này. Nghĩ tới đây hắn nhanh chóng vung ra hai quyền bức lui trước mặt hai vị đại tông sư. Sau đó hướng thẳng đến vị này ám hà thiên nhân cảnh giới sát thủ đánh tới. Nhưng là bây giờ hắn đã không có nhanh như vậy tốc độ đến ngăn trở. Bất quá còn tốt ngay tại vị này ám hà tự nhiên cảnh giới sát thủ trường kiếm sắp rơi vào đây một bầu rượu phía trên thì một đạo quang mang trong nháy mắt lướt qua. Sau đó chỉ thấy một mai tú hoa châm trong nháy mắt liền chặn lại ám cùng vị này thiên nhân cảnh giới sát thủ trường kiếm. Mà ám hà vị này sát thủ nhìn thấy một màn này cũng là trong nháy mắt liền hiểu tới. Thế là chỉ thấy hắn trong nháy mắt thu hồi trong tay mình trường kiếm. Sau đó đem ánh mắt nhìn phía trước. mà phía trước lúc này tức là có vô số tú hoa châm đang tại không ngừng đánh tới. Cảm nhận được những này ám khí chỗ kinh khủng, ám hạ vị này sát thủ cũng là nhanh chóng tối lui. Đồng thời trong tay hắn trường kiếm cũng là đang không ngừng ngăn cản những này tú hoa châm. Mới chỉ là trong nháy mắt, ám hạ vị này tiên nhân cảnh giới sát thủ cũng đã lui ra mấy chục trượng xa. Mà mới vừa vị trí đã xuất hiện một vị người xuyên một bộ bạch y thanh niên tuấn mỹ. Thanh niên tuấn mỹ không phải người khác, chính là Đông Phương Bất Bại. Đương nhiên hiện tại nàng gọi Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch xuất hiện sau đó đối Đường Liên nhẹ gật đầu. Sau đó nàng thân ảnh mười phần phiêu miểu, trong nháy mắt liền hướng đến phía trước mấy vị này ám hạ sát thủ đánh tới. Đông Phương Bạch vốn là đã đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn, cho nên hiện tại nàng thực lực tự nhiên mười phần đỉnh tiêm. Bởi vậy cùng ám hạ hai vị đại tông sư cảnh giới viên mãn sát thủ đại chiến cùng một chỗ, trong nháy mắt nàng không kém chút nào hạ phong. Bất quá bây giờ Đông Phương Bạch cũng mới chỉ là kéo lại hai vị này ám hạ đại tông sư cảnh giới viên mãn sát thủ, mới vừa bị hắn bức lui vị kia thiên nhân cảnh giới ám hạ sát thủ cùng cái khác sát thủ thời điểm cũng là không chút do dự hướng đến Đường Liên phương hướng đánh tới. Đường Liên nhìn thấy một màn này, biết mình hiện tại không thể ngồi mà chờ chết. Thế là hắn lần nữa hướng đến mình chén rượu phương hướng mà đi. Hiển nhiên hiện tại hắn còn muốn lợi dụng bản thân sư tôn rượu đến để thăng mình thực lực. Ám Hà sát thủ thấy được rượu lợi hại, hắn lại thế nào khả năng để Đường Liên tiếp tục uống rượu đâu. Thế là chỉ thấy vị này thiên nhân cảnh giới sát thủ nhanh chóng ra kiếm, trực tiếp chặn lại Đường Liên đường đi. Chương 384, Đường môn vạn thụ phi hoa, không có trong nguyên tắc cường đại Đường Liên. Chương 384, Đường môn vạn thụ phi hoa, không có trong nguyên tắc cường đại Đường Liên khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền hướng đến Đường Liên phương hướng đánh tới. Cảm nhận được cỗ này khủng bố kiếm khí sau đó, Đường Liên trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ ngưng trọng biểu lộ. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền từ trong ngực móc ra một cái khủng bố ám khí. Một giây sau hắn trực tiếp cầm trong tay ám khí phát động. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn cái này giống như ống trúc đồng dạng ám khí bên trong trực tiếp phát ra một mai lại một mai ngân châm. Những ngân châm này số lượng trong nháy mắt liền đạt đến mấy chục quả. Những ngân châm này không có chút nào dừng lại hướng thẳng đến ám hạ vị này thiên nhân cảnh giới sát thủ đánh tới. Cảm nhận được cái này khủng bố ngân châm lực lượng sau đó, ám hạ vị này sát thủ cũng là không chút do dự trực tiếp rút lui ra ngoài. Bất quá bằng vào hắn cái này khủng bố tốc độ vẫn là chạy ra ngân châm phạm vi công kích. Đường Liên nhìn thấy một màn này tức là có chút đáng tiếc lắc đầu, đồng thời cũng cầm trong tay ống trúc trực tiếp mất đi. Dù sao đều đã dùng qua một lần đã không có quá lớn tác dụng. Mới vừa đây một cái ám khí cùng Đường môn bạo vũ lê hoa châm có rất tương tự địa phương. Đây chính là Đường Liên căn cứ bạo vũ lê hoa châm mô phỏng đi ra. Chỉ bất quá nó thực lực tự nhiên vô pháp cùng bạo vũ lê hoa châm đánh đồng. Nếu không nói trước mặt vị này tiên nhân cảnh giới ám hạ sát thủ chỉ sợ sớm đã bất lạc. Bất quá dù vậy Đường Liên lúc này cũng là trở về mình chén rượu bên cạnh. Sau đó hắn không chút do dự tiếp tục uống một ly. Theo hắn lại một lần nữa uống một ly Bách Lý Đông Quân lưu lại rượu, sau đó cả người hắn trong thân thể lực lượng lần nữa đạt được khủng bố đề thăng. Mà ám hạ cái khác sát thủ nhìn thấy một màn này không chút do dự hướng đến Đường Liên phương hướng đánh tới. Trong đó mấy vị đại tông sư hậu kỳ ám hạ sát thủ càng là trực tiếp liên thủ. Khủng bố khí tức trong nháy mắt liền hướng đến Đường Liên phương hướng đánh tới. Đường Liên nhìn thấy một màn này trong nội tâm cũng là trong nháy mắt liền hiểu tới. Nguyên tắc bên trong bởi vì tạ gia tạ thất đao nguyên nhân, cho nên ám hạ sát thủ đối với hắn cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Đây cũng là vì cái gì nguyên tắc bên trong ám hạ sát thủ để Đường Liên đem 7 chén rượu toàn bộ uống hết nguyên nhân. Mà lần này ám hạ sát thủ liền không có dự định để hắn đem rượu toàn bộ uống hết. Cho nên bất đắc dĩ Đường Liên lúc này cũng là không thể không sử dụng ra bản thân đại chiêu. Sau đó chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng lơ lửng mà lên. Đồng thời tại hắn xung quanh trong nháy mắt xuất hiện một đạo lại một đạo khủng bố khí tức. Đường Liên cả người phảng phất như là dáng trần thiên nhân đồng dạng chậm rãi trôi nổi tại đỉnh ngay phía trước. Đồng thời thiên địa vạn vật phảng phất đều hóa thành hắn ám khí đồng dạng. Vạn thụ phi hoa. Một giây sau xung quanh những cái kia lá rụng hoặc là tàn khuyết mái ngói cũng là trực tiếp hóa thành một đạo lại một đạo lưỡi dao xuất hiện tại Đường Liên bên người. Sau đó chỉ thấy những vật này trong nháy mắt liền dừng lại tại hắn bên người. Mà Đường Liên cả người phía sau càng là xuất hiện một đạo to lớn thụ. Gốc cây này to lớn thụ chậm rãi từ dưới đất xuất hiện, phảng phất như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Sau đó trên cây diệp tử bắt đầu hóa thành một đạo lại một đạo khủng bố ám khí. Đây cũng là nội lực của hắn thôi phát ám khí. Khủng bố ám khí hướng thẳng đến trước mặt những này ám hạ sát thủ đánh tới. Ám hạ sát thủ nhìn thấy một màn này trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Sau đó chỉ thấy bọn hắn nhanh chóng tranh né lấy đạo này khủng bố ám khí. Tu vi yếu một điểm ám hạ sát thủ tự nhiên vô pháp tranh né. Cho nên mới chỉ là trong nháy mắt đại tông sư sơ kỳ sát thủ lại vẫn lạc hai vị. Mà đại tông sư trung kỳ sát thủ cũng là có mấy vị thụ thương. Chỉ có vị kia thiên nhân cảnh giới ám cùng sát thủ trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Bất quá lúc này hắn đã lui ra mấy trăm trượng xa. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn đến Đường Liên, hắn không nghĩ tới một cái tiểu đại tông sư vậy mà đem bọn hắn bức đến loại tình trạng này. Về phần một bên khác Đông Phương Bạch tức là đang tại không ngừng cùng ám hạ hai vị kia đại tông sư cảnh giới viên mãn sát thủ đại chiến. Đông Phương Bạch tốc độ mặc dù 10 phần nhanh, nhưng lại ám hạ sát thủ tại ám sát phương diện này tự nhiên có trời sinh ưu thế, cho nên bọn hắn tốc độ cũng là không hề yếu tồn tại. Bởi vậy hiện tại hai vị này ám hạ đại tông sư cảnh giới viên mãn sát thủ cũng là đem Đông Phương Bạch ngăn chặn, khiến cho Đông Phương Bạch lúc này cũng là vô pháp trợ giúp Đường Liên. Về phần Đường Liên đang thi triển vạn thụ phi hoa sau đó cả người tức là 10 phần chật vật quỳ một chân trên đất. Trong ánh mắt mang theo một vệt đỏ tươi nhìn đến trước mặt ám hạ sát thủ. Đồng thời hắn cũng có chút không cam tâm. Bất quá bây giờ hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Đường Liên, ngươi thực lực đích xác không tệ, nhưng là muốn ngăn cản chúng ta lại là có chút khó khăn, hiện tại hẳn là để cho chúng ta đi qua. Ám Hà vị này thiên nhân cảnh giới sát thủ lúc này cũng là chậm rãi đi lên phía trước nói ra, với tư cách Ám Hà thiên nhân cảnh giới sát thủ, hắn tự nhiên biết mình trước mặt vị thanh niên này thân phận. Đây cũng là vì cái gì hiện tại hắn đều không có lựa chọn trực tiếp đem Đường Liên giết chết nguyên nhân. Muốn từ nơi này đi qua, như vậy trước hết giết ta. Đường Liên nghe được Ám Hà vị này sát thủ nói sau đó cũng là mười phần kiên cường trả lời, đồng thời cả người cũng là lảo đảo đứng lên đến. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ không bỏ nhìn phía hậu phương, bởi vì hiện tại hắn bảy chén rượu còn có ba chén không có uống. Chẳng qua nếu như uống xong nói hắn thân thể cũng là tuyệt đối chống đỡ không nổi cô này khủng bố lực lượng. Đến lúc đó Đường Liên biết mình cũng biết vẫn lạc. Bất quá bây giờ hắn giống như đã không có lựa chọn, mà Ám Hà sát thủ phảng phất đã biết Đường Liên lựa chọn. Thế là hắn không chút do dự trực tiếp đối với mình bên người cái khác sát thủ phất phất tay. Một giây sau những sát thủ này hướng thẳng đến Đường Liên phương hướng giết. Bọn hắn trên thân đã tràn đầy khủng bố sát ý, mới chỉ là hô hấp ở giữa, những sát thủ này cũng đã xuất hiện ở Đường Liên bên người. Đường Liên nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng hướng đến đằng sau tối lui, dự định cùng những này Ám Hà sát thủ quyết nhất tử chiến. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố kiếm khí từ phương xa truyền đến. Một giây sau chỉ thấy một vị người xuyên một bộ bạch bào thanh niên nam tử chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Trong ngực hắn ôm lấy một thanh trường kiếm, trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn qua phía trước những này Ám Hà sát thủ. Trên thân cái kia cố kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem đang tại truy đuổi Đường năm Ám Hà đại tông sư cảnh giới sát thủ đẩy lui. Đồng thời cả người trong ánh mắt vẻ khinh miệt cũng là chậm rãi xuất hiện, mà bất thình lình một màn, tự nhiên cũng là dùng ở đây đám người đều chú ý tới hắn. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn phía vị này người xuyên trường bào màu trắng trung niên nam tử trên thân. Mà trung niên nam tử lúc này tức là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía sau mình Đường Liên trên thân, sau đó hắn cái kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào âm thanh chậm rãi truyền ra. Ngươi chính là Tuyết Nguyệt Thành đại sư Minh Đường Liên. Mặc dù nói hắn câu nói này mang theo một vẻ hỏi thăm, nhưng là có thể nhìn ra được vị này bạch tí thanh niên trong ánh mắt không có chút nào ba động. Cái này cũng khiến cho mới vừa dừng bước lại Đường Liên cũng không nắm được trước mặt bạch tí thanh niên đến cùng là mình địch nhân hay là trợ giúp phía bên mình. Chương 385, Tây Môn Suy Tuyết đến, giải quyết Ám Hà sát thủ. Chương 385, Tây Môn Suy Tuyết đến, giải quyết Ám Hà sát thủ. Mặc dù không biết người trước mặt đến cùng là địch hay bạn, nhưng là lúc này Đường Liên cũng là không chút do dự, trực tiếp thừa nhận mình thân phận. Dù sao hiện tại hắn cho dù là mình không thừa nhận, trước mặt vị thanh niên này cũng tuyệt đối có thể nhận ra được. Dù sao còn có Ám Hà sát thủ ở chỗ này, nếu như trước mặt thanh niên là mình địch nhân nói, như vậy từ Ám Hà sát thủ nơi này cũng có thể biết được mình thân phận. Đương nhiên nếu như trước mặt bạch tí thanh niên là mình bên này người nói, như vậy tiếp xuống hắn chỉ sợ cũng không có nguy cơ. Đã ngươi là Tuyết Nguyệt Thành đại sư Minh Đường Liên nói, như vậy ta lần này phải giải quyết chính là bọn họ. Trước mặt bạch tí thanh niên đang nghe Đường Liên nói sau đó cũng là trực tiếp điểm một chút đầu. Sau đó hắn trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía trước những này Ám Hà sát thủ trên thân. Trên thân cố này khủng bố kiếm khí trực tiếp phóng thích ra ngoài. Sau đó chỉ thấy bạch y thanh niên nhanh chóng hướng đến phía trước bước ra một bước, khủng bố kiếm khí trực tiếp quán xuyên một vị đại tông sư cảnh giới Ám Hà sát thủ. Đồng thời trong tay hắn trường kiếm cũng là không có chút nào rút ra ý tứ, ngược lại là hóa chỉ vì kiếm. Một đạo khủng bố kiếm khí trực tiếp từ hắn ngón tay bên trong phát ra. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa giải quyết một vị Ám Hà đại tông sư. Một bên khác Đông Phương Bạch tự nhiên cũng là phát hiện bên này tình huống. Đương nhiên lúc này nàng phía trước hai vị này Ám Hà đại tông sư cảnh giới viên mãn cường giả đã rời đi nàng phía trước, ngược lại là mang theo ngưng trọng nhìn đến xuất hiện vị này bạch tí thanh niên. Cho nên Đông Phương Bạch lúc này tự nhiên có thời gian đi vào Đường Liên bên người. Đông Phương cô nương có biết vị này bạch tí thanh niên thân phận? Đường Liên nhìn thấy Đông Phương Bạch xuất hiện tại mình trước mặt sau đó cũng là nhịn không được đối Đông Phương Bạch hỏi thăm đứng lên. Hắn cũng mười phần hiếu kỳ trước mặt vị này bạch tí thanh niên thân phận. Đồng thời hắn cũng tò mò vị này bạch tí thanh niên vì cái gì trợ giúp bọn hắn. Đại Minh kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Đông Phương Bạch với tư cách Đại Minh người nàng tự nhiên là đã gặp mặt trước Tây Môn Suy Tuyết, thế là chỉ thấy nàng vẻ mặt thành thật nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói. Tây Môn Suy Tuyết, đó là vị kia đã từng khiêu chiến vô song thành thành chủ Tây Môn Suy Tuyết. Đường Liên nghe được Tây Môn Suy Tuyết cái tên này sau đó trong nháy mắt liền hiểu tới, dù sao đã từng hắn mặc dù không có gặp qua Tây Môn Suy Tuyết, nhưng là hắn cũng từng nghe nói qua có người đi khiêu chiến vô song thành thành chủ, với lại vị này khiêu chiến vô song thành thành chủ Đại Minh kiếm thần còn đánh bại vô song thành thành chủ. Bởi vậy Tây Môn Suy Tuyết tại Bắc Ly giang hồ bên trong cũng coi là có nhất định thanh danh, với lại người ta còn bị xưng là Đại Minh kiếm thần, cho nên Đường Liên tự nhiên cũng là biết hắn tên. Không tệ, hắn chính là vị kia khiêu chiến vô song thành thành chủ Tây Môn Suy Tuyết. Đông Phương Bạch đang nghe Đường Liên nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời trong nội tâm nàng cũng là có suy đoán. Có thể đem vị này Đại Minh kiếm thần mời đến chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Vô Song. Đã hắn là Đại Minh kiếm thần nói, như vậy hắn lại vì sao là trợ giúp chúng ta đâu? Đông Phương Bạch mặc dù đã đoán được, nhưng là Đường Liên có thể không có đoán được. Dù sao hắn đại đa số thời gian đều tại Đường Môn hoặc là tại Tuyết Nguyệt Thành tu luyện, cho nên tự nhiên không biết Lạc Vô Song thường xuyên tiến về Đại Minh tin tức. Đương nhiên hắn cũng không có nghe nói qua Lạc Vô Song cùng Tây Môn Suy Tuyết giữa có quan hệ gì. Mặc dù nói đã từng Tây Môn Suy Tuyết vì Lạc Vô Song chứng minh sự tình truyền khắp toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành, nhưng là đoạn thời gian kia Đường Liên cũng không có tại Tuyết Nguyệt Thành, cho nên hắn tự nhiên không biết trong này quan hệ. Vô Song cùng Tây Môn Suy Tuyết giữa hẳn là bằng hữu quan hệ, cho nên lần này Tây Môn Suy Tuyết hẳn là bởi vì Vô Song mới đến trợ giúp chúng ta. Đông Phương Bạch đang nghe Đường Liên nói sau đó cũng là chậm rãi giải thích nói, sau khi nói xong, nàng liền bình tĩnh chờ đợi Tây Môn Suy Tuyết. Mà Tây Môn Suy Tuyết lúc này đã giải quyết hơn phân nửa Ám Hà sát thủ. Những này liền đại tông sư cảnh giới ám hà sát thủ tại hắn trước mặt mười phần yếu đuối không chịu nổi. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết hiện tại tu vi mặc dù còn tại là thiên nhân trung kỳ, nhưng là hắn thực lực thế nhưng là đã có thể cùng Bắc Ly đồng dạng kiếm tiên cấp bậc tồn tại đánh đồng. Đương nhiên nơi này chỉ kiếm tiên là nộ kiếm tiên cùng nho kiếm tiên. Đương nhiên cũng chỉ là kiếm đạo phương diện. Chân chính thực lực nộ kiếm tiên hai người khẳng định sẽ mạnh hơn Tây Môn Suy Tuyết. Nguyên lai là như vậy phải không? Không nghĩ tới Vô Song vậy mà cùng đại minh vị này kiếm thần vẫn là bằng hữu. Đường Liên nghe được Đông Phương Bạch nói sau đó trong nháy mắt liền phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Tây Môn Suy Tuyết trên thân. Đồng thời trong nội tâm lo lắng cũng là trong nháy mắt liền thả xuống tới. Đã trước mặt Tây Môn Suy Tuyết là mình sư đệ bằng hữu nói, như vậy hắn đến giúp đỡ mình cũng coi là không thể bình thường hơn được sự tình. Mà lúc này Tây Môn Suy Tuyết trước mặt cũng chỉ còn lại có vị kia ám hà thiên nhân cảnh giới sát thủ. Chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi đi tại ám hà những sát thủ này thi thể bên trong, sau đó mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn về phía ám hà vị này thiên nhân cảnh giới sát thủ mở miệng nói: "Ngươi chỉ có một kiếm cơ hội." Hắn âm thanh giống như mùa đông hàn băng đồng dạng băng lãnh. Ám hà thiên nhân cảnh giới vị này sát thủ đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó không chút do dự trực tiếp dùng ra mình một kích toàn lực. Khủng bố sát ý khiến cho xung quanh nhiệt độ đều chợt hạ xuống. Mà Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này tức là lắc đầu. Sau đó cả người hắn nhanh chóng rút ra bên hông trường kiếm. Một giây sau giữa thiên địa chậm rãi rơi xuống một giọt lại một giọt đông tuyết. Đồng thời Tây Môn Suy Tuyết cả người cũng là giống như một đạo như chớp giật trực tiếp xuất hiện tại vị này ám hà sát thủ phía sau. Xuất hiện tại ám hà sát thủ phía sau Tây Môn Suy Tuyết cũng là chậm rãi cầm trong tay trường kiếm cất vào đến. Mà ám hà vị này sát thủ tức là tại Đông Phương Bạch hai người khiếp sợ ánh mắt bên trong chậm rãi ngã xuống. Bọn hắn không nghĩ tới thiên nhân sơ kỳ ám hà sát thủ vậy mà dễ dàng như thế liền bị Tây Môn Suy Tuyết giải quyết. Đằng sau nhưng còn có địch nhân. Ngay tại hai người khiếp sợ đồng thời, Tây Môn Suy Tuyết lúc này cũng là chậm rãi đi vào Đường Liên bên người, trong thanh âm vẫn không có bất kỳ nhiệt độ đối Đường Liên dò hỏi. Đáp, hẳn không có. Đường Liên lúc này cũng là phản ứng lại, sau đó mang theo khẩn trương nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết nói ra. Đã như vậy ta nên tiến về Tuyết Nguyệt Thành nhìn xem trận này kiếm đạo đỉnh phong đại chiến kết cục. Tây Môn Suy Tuyết tại nghe xong Đường Liên nói sau đó nhìn đến phương xa tự lẩm bẩm, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn. Kỳ thực hắn đã sớm muốn tiến về Tuyết Nguyệt Thành, nhất là tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương tiến vào Quỷ Tiên cảnh giới thời điểm chạm ra cái kia một kiếm. Chỉ bất quá khi đó Tây Môn Suy Tuyết có đáp ứng Lạc Vô Song sự tình. Bởi vì đem Lạc Vô Song cho rằng mình bằng hữu, Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên không có ý định nuốt lời, cho nên hắn liền tới đến nơi đây cứu Đường Liên. Đường Liên nghe được Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó cũng là có chút không nghĩ ra. Bất quá lúc này hắn tự nhiên không có ý định ngăn cản Tây Môn Suy Tuyết. Dù sao hắn muốn là cùng Tây Môn Suy Tuyết không quen, càng huống hồ người ta Tây Môn Suy Tuyết còn cứu hắn. Chương 386, Danh Dương Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tiên, Tuyết Nguyệt Thành tự hào. Chương 386, Danh Dương Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tiên, Tuyết Nguyệt Thành tự hào. Theo Tây Môn Suy Tuyết rời đi nơi đây sau đó, Đường Liên cũng là không chút do dự trực tiếp lựa chọn đi đến Thiên Khải Thành. Mặc dù nói lần này hắn ngăn cản ám hà sát thủ, nhưng là Thiên Khải Thành bên trong nguy cơ còn cần bọn hắn đi giải quyết, cho nên mới chỉ là giải quyết ám hà sát thủ cũng không thể ngăn cản hắn tiến về Thiên Khải. Dù sao nguyên tắc bên trong nếu như hắn không phải vẫn lạc rơi nói cũng biết tiến về Thiên Khải. Cho nên hiện tại bọn hắn tự nhiên cũng là trước khi đến Thiên Khải trên đường. Mà liên tại bọn hắn đều tại tiến về Thiên Khải trên đường đồng thời, lúc này Tuyết Nguyệt Thành bên trong cũng là vô cùng náo nhiệt. Liên quan tới Tuyết Nguyệt Thành Vô Song Kiếm Tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến cũng là truyền khắp toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành, Tư Không Trường Phong với tư cách Lạc Vô Song sư phó hắn tự nhiên thập phần vui vẻ đem chuyện nào truyền tới. Đương nhiên trừ cái đó ra địa phương khác tin tức cũng là chậm rãi truyền ra. Dù sao Bạch Hiểu Đường có thể không biết ngay cả đây điểm tin tức đều không thu được. Bởi vậy mới chỉ là mấy ngày thời gian, liên quan tới Vô Song Kiếm Tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến liền truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Tất cả mọi người đều biết Vô Song Kiếm Tiên cùng cô kiếm tiên đại chiến một trận. Với lại quan trọng hơn là trận này đại chiến đã bình ổn cục kết thúc. Đồng thời rất nhiều người đều biết tại trận này đại chiến bên trong cô kiếm tiên cưỡng ép tiến vào Quỷ Tiên cảnh giới. Đây là truyền thuyết Trung Hoa Lục Địa thần tiên cảnh giới tương đồng cảnh giới. Nhưng mà cho dù là dạng này Vô Song Kiếm Tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến cũng là lấy lưỡng bại câu thương mà kết thúc công việc. Bởi vậy hiện tại Vô Song Kiếm Tiên tại toàn bộ Bắc Ly cũng coi là cao cấp nhất tồn tại. Thậm chí có thể nói Bắc Ly người trong giang hồ đều cho rằng Vô Song Kiếm Tiên cùng cô kiếm tiên chính là có lục đại kiếm tiên bên trong tối cường đại hai người. Bất quá bây giờ liên quan tới Vô Song Kiếm Tiên cùng cô kiếm tiên vị trí những này người trong giang hồ lại là không biết. Cô kiếm tiên mặc dù có khả năng tại Mộ Lương Thành bên trong, nhưng là lúc này cũng không có người trong giang hồ dám đi nơi này. Cho nên bọn hắn tự nhiên không biết cô kiếm tiên hiện tại vị trí. Mà Vô Song Kiếm Tiên nói từ khi hôm đó từ Mộ Lương Thành rời đi về sau liền không có tin tức, tất cả mọi người đều tại suy đoán vị này Vô Song Kiếm Tiên hạ lạc. Đương nhiên bọn hắn không biết hiện tại Vô Song Kiếm Tiên đã trở về Tuyết Nguyệt Thành. Hơn nữa còn đang không ngừng khôi phục mình thương thế. Tuyết Nguyệt Thành trên đường phố, rất nhiều người trong giang hồ đang tại không ngừng lui tới đi lại. Đương nhiên cũng có rất nhiều người trong giang hồ trong ánh mắt mang theo một vẻ sùng bái nhìn qua Đăng Thiên các phương hướng. Dù sao nơi đó thế nhưng là Tuyết Nguyệt Thành võ học thánh địa, đồng thời cũng là khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành cường giả đỉnh cao phải qua chỗ. Mà lúc này tại Đăng Thiên các bên cạnh Đông Quy trong tiểu quán tức là 10 phần bận rộn. Đông Quy trong tiểu quán tiểu nhị cũng là 10 phần bận rộn. Hiện tại Đông Quy tiểu quán đại thành chủ đã không tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Mà vị kia Tuyết Nguyệt Thành đại sư Minh cũng không có để ý tới Đông Quy tiểu quán đi đến Thiên Khải Thành. Bởi vậy Đông Quy tiểu quán hiện tại tự nhiên về Tuyết Nguyệt Thành một vị trưởng lão quản. Vị trưởng lão này thực lực mới chỉ là tông sư cảnh giới thôi. Lúc này người đến người đi người trong giang hồ đang ngồi ở Đông Quy trong tiểu quán uống rượu. đồng thời bọn hắn cũng đang bàn luận liên quan tới giang hồ bên trong đại sự. Không nghĩ tới Vô Song Kiếm Tiên cùng Cô Kiếm Tiên giữa đại chiến vậy mà như thế đáng sợ, nghe nói Vô Song Kiếm Tiên cùng Cô Kiếm Tiên trận này đại chiến trực tiếp hủy đi Mộ Lương Thành hơn phân nửa cung điện, ngay cả toàn bộ tường thành đều triệt để hủy diệt. Vô Song Kiếm Tiên cùng Cô Kiếm Tiên thực lực đều đã là lục đại kiếm tiên bên trong tối cường hai vị, hơn nữa lúc ấy Cô Kiếm Tiên càng là tiến nhập quỷ tiên cảnh giới, đây chính là truyền thuyết bên trong đã từng ma giáo giáo chủ tiến vào cảnh giới, cho nên bọn hắn hai người thực lực tự nhiên rất mạnh. Mặc dù nói hai người thực lực đều rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới hai người một trận chiến này vậy mà hủy đi nhiều như vậy đại điện, thật không dám muốn dạng này đại chiến nếu như là tại Tuyết Nguyệt Thành nói sẽ như thế nào. Vô Song Kiếm Tiên cùng Cô Kiếm Tiên đại chiến thời điểm, hai người thực lực đã cùng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả không sai biệt lắm, cho nên bọn hắn lực lượng hủy đi vài tòa đại điện tự nhiên mười phần bình thường, dù sao đây chính là truyền thuyết bên trong tiên nhân cảnh giới a. Bất quá bây giờ ta càng hiếu kỳ là hiện tại Vô Song Kiếm Tiên đến cùng đi nơi nào, ta đều không có thu được liên quan tới Vô Song Kiếm Tiên tin tức. Vô Song Kiếm Tiên cùng Cô Kiếm Tiên hẳn là đều tại bế quan chữa thương a. Ở đây người trong giang hồ lúc này cũng là tại nhau nhau thảo luận trận này đại chiến. Dù sao trận này đại chiến cường độ đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Với lại có rất nhiều người trong giang hồ đi đến Mộ Lương Thành, bọn hắn xa xa nhìn qua cái kia tàn phá không chịu nổi phế tích. Thậm chí toàn bộ chỗ cửa thành tường thành đều triệt để bị kiếm ý cho hủy diệt. Với lại ở nơi đó còn để lại rất nhiều khủng bố kiếm khí. Cho nên những này người trong giang hồ tự nhiên mười phần khiếp sợ. Bất quá cũng có rất nhiều người trong giang hồ đang tại hiếu kỳ Vô Song Kiếm Tiên cùng Cô Kiếm Tiên hạ lạc. Đương nhiên Cô Kiếm Tiên bọn hắn tự nhiên có suy đoán, chỉ là bọn hắn không dám đi chứng thực thôi. Cho nên hiện tại bọn hắn càng hiếu kỳ tức là Vô Song Kiếm Tiên hạ lạc. Mà Tuyết Nguyệt Thành bên trong cái khác người trong giang hồ đang nghe những này người trong giang hồ nói chuyện sau đó cũng là nhao nhao đem chủ đề kéo tới Vô Song Kiếm Tiên cùng Cô Kiếm Tiên trên thân. Dù sao một trận chiến này vẫn là quá mức kinh khủng, thậm chí bị Bắc Ly người trong giang hồ xưng là mấy chục năm đến nay cao cấp nhất một trận đại chiến. Mà tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong những trưởng lão kia cùng đệ tử tức là mười phần hưng phấn. Dù sao đã từng cái kia một trận cùng quỷ tiên cảnh giới cường giả giữa đại chiến là bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ, mà bây giờ trận này cùng vị tiên cảnh giới giữa cường giả giữa đại chiến tức là bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành thiếu chủ. Tương lai vị này Vô Song Kiếm Tiên vẫn là bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành một vị khác thành chủ. Cho nên hiện tại bọn hắn tự nhiên mười phần hưng phấn cùng tự hào. Bởi vậy hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong đệ tử cùng trưởng lão đều là một bộ hăng hái bộ dáng. Mà Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Trường Phong vị này Thương Tiên trở về tin tức tự nhiên cũng là truyền khắp toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành. Hắn với tư cách Thương Tiên tự nhiên muốn trông coi Tuyết Nguyệt Thành, cho nên hắn tự nhiên cũng ra mặt. Có thể nói lần này Lạc Vô Song cùng Cô Kiếm Tiên giữa đại chiến triệt để cho hai người dương danh thiên hạ. Vô luận là tiến vào quỷ tiên cảnh giới Cô Kiếm Tiên, vẫn có thể cùng quỷ tiên cảnh giới Cô Kiếm Tiên một trận chiến Vô Song Kiếm Tiên đều triệt để trở thành thiên hạ này đàm luận chủ đề. Thậm chí có rất nhiều thiên hạ người trong giang hồ đem hai người đại chiến cùng lần trước Vương Lão Quái cùng Lý Kiếm Thần giữa đại chiến làm sự so sánh. Dù sao một lần kia hai người đều là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đại chiến, cho nên hai người đại chiến tự nhiên mười phần khủng bố. Bất quá Vô Song Kiếm Tiên cùng Cô Kiếm Tiên giữa đại chiến đều là quỷ tiên cảnh giới chiến lực, với lại hai người đều là đương thời tối cường kiếm khách giữa đại chiến, cho nên giữa bọn hắn đại chiến tự nhiên bắt đầu chậm rãi lưu truyền khắp cả thiên hạ. Cũng bởi vậy toàn bộ thiên hạ xuất hiện lần nữa Lạc Vô Song vị này Vô Song Kiếm Tiên tên. Vô Song Kiếm Tiên tên rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thiên hạ, tất cả mọi người đều nghe được vị này Vô Song Kiếm Tiên tên. Đương nhiên liên quan tới Cô Kiếm Tiên tự nhiên cũng là truyền bá ra ngoài. Chương 387, Vô Song Thành tình cảnh, Thiên Khải Thành bầu không khí. Chương 387, Vô Song Thành tình cảnh, Thiên Khải Thành bầu không khí. Đương nhiên trước hết nhất biết chuyện này tự nhiên là Bắc Ly người trong giang hồ. Lúc này Vô Song Thành bên trong mới vừa đem mình thực lực để thăng 10 phần khủng bố Vô Song mới vừa vận xuất quan liền thu vào tin tức này. Thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp nhìn qua Tuyết Nguyệt Thành phương hướng. Hắn không nghĩ tới mình mới vừa bế quan đi ra liền nghe đến dạng này tin tức. Mà quan trọng hơn là, lúc này Vô Song bên người đã đứng sừng sững lấy 11 thanh phi kiếm. Từ nơi này cũng liền nhìn ra được, hiện tại Vô Song đã có thể ngự kiếm 11 thanh. Hiện tại hắn thực lực cùng tiến về Tuyết Nguyệt Thành đi khiêu chiến Lạc Vô Song khi đó đã tăng lên rất nhiều. Lúc đầu thập phần hưng phấn hắn hiện tại trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ phức tạp thần sắc. Vừa mới bắt đầu hắn còn vì mình thực lực đạt được đề thăng mà cảm thấy hưng phấn, nhưng là bây giờ tại nghe được liên quan tới Lạc Vô Song tin tức sau đó hắn trên mặt tức là xuất hiện càng nhiều vẻ cô đơn. Chẳng lẽ thiên hạ Vô Song chi danh chỉ có thể là Tuyết Nguyệt Thành sao? Sau đó Vô Song mơ màng nhìn đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng tự lẩm bẩm, sau khi nói xong trong ánh mắt không che giấu được đắng chát. Bởi vì thiên hạ Vô Song chi danh là hắn một mực tại truy đuổi danh lợi, chỉ là không có nghĩ đến, vô luận hắn làm sao truy đuổi thiên hạ Vô Song danh hiệu đều tại Tuyết Nguyệt Thành. Hiện tại Vô Song trong ánh mắt càng là xuất hiện một vẻ mờ mịt. Ngay tại Vô Song trong ánh mắt mang theo một vẻ mê mang thời điểm, lúc này hắn sư tôn cũng là chậm rãi đi đến. Vô Song Thành đời trước thành chủ Tống Yến hồi tại cùng Lôi Vô Kiệt trận chiến kia bên trong không có nắm chắc đánh bại Lôi Vô Kiệt sau đó cũng liền trực tiếp lựa chọn dẫn theo Vô Song Thành trưởng lão cùng đệ tử trở về Vô Song Thành. Hiện tại hắn tự nhiên cũng là thu vào liên quan tới Vô Song Kiếm Tiên cùng Cô Kiếm Tiên giữa đại chiến. Thu được trận này đại chiến tin tức hắn tự nhiên cũng là minh bạch bản thân đệ tử hiện tại chỉ sợ lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Cho nên hiện tại hắn mới có thể đi vào Vô Song bên người. Vô Song Thương Tiên là ngàn năm khó gặp một lần yêu nghiệt, cho dù là ta Vô Song Thành đã từng bị kia kiếm tiên ở vào tuổi của hắn cũng so ra kém hắn, cho nên ngươi không cần cùng hắn tranh đoạt Vô Song Kiếm Tiên chi danh, dù sao ta Vô Song Thành vị kia kiếm tiên đã từng cũng không gọi Vô Song Kiếm Tiên. Tống Yến Hồi lúc này trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói, đồng thời vừa mới bắt đầu mở miệng nàng cũng không có xưng hô Lạc Vô Song vì Vô Song kiếm tiên, ngược lại là xưng hô hắn là Vô Song thương tiên. Hiển nhiên hắn cũng là hết sức rõ ràng bản thân đồ đệ trong nội tâm ý nghĩ. Cuối cùng hắn còn giải thích Vô Song Thành đã từng bị kia kiếm tiên cũng không gọi Vô Song kiếm tiên. Muốn dùng cái này nhắc tới bắt nguồn từ ra đồ đệ trong nội tâm lòng tin. Đương nhiên sau khi nói xong trong lòng của hắn tự nhiên cũng là mang theo một vẻ đắng chát. Với tư cách Vô Song Thành thành chủ, hắn tự nhiên hy vọng Vô Song có thể trở thành thiên hạ Vô Song Vô Song kiếm tiên. Dạng này nói Vô Song Thành liền không phải chỉ là để treo Vô Song chi danh. Ta biết hiện tại giang hồ bên trong có rất nhiều người đều tại nói bọn hắn Vô Song Thành không xứng Vô Song chi danh. Dù sao Vô Song Thành bên trong cũng không có một vị kiếm tiên. Bắc Ly tứ đại thành trì chi nhất Vô Song Thành tự nhiên cũng bị rất nhiều người trong giang hồ xem thường. Quan trọng hơn là lần trước Đại Minh kiếm thần tới khiêu chiến hắn, vị này Vô Song Thành thành chủ thua ở Đại Minh kiếm thần trong tay. Càng làm cho Vô Song Thành thanh danh càng ngày càng kém. Mà lần này Lạc Vô Song vị này Vô Song kiếm tiên danh dương thiên hạ, sau đó càng làm cho Vô Song Thành thanh danh rất xuống ngàn trượng. Dù sao Vô Song kiếm tiên cũng không phải là xuất từ Vô Song Thành, cho nên Vô Song Thành tự nhiên là bị Bắc Ly người trong giang hồ thảo luận. Vô Song đang nghe Tống Yến Hồi nói sau đó trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ kiên định. Vô luận như thế nào, thiên hạ Vô Song chi danh nhất định phải là ta Vô Song Thành thành. Sau đó chỉ thấy cả người hắn trong ánh mắt vẻ kiên định càng thêm nồng đậm. Trên thân đây khủng bố kiếm khí cũng là trực tiếp tán phát đi ra. Trong ánh mắt vẻ kiên định cũng là hóa thành nồng đậm tự tin. Tống Yến Hồi nhìn thấy một màn này cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn liền chậm rãi đi ra đồ đệ mình đại điện. Mà liên tại Vô Song Thành bên này Vô Song trong ánh mắt mang theo kiên định, đồng thời lúc này liên quan tới Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến tự nhiên cũng là chuyển khắp toàn bộ thiên hạ. Cũng tỉ như lúc này kiếm tâm chủng Lý Tô Vương, hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ cảm khái nhìn qua Tuyết Nguyệt Thành phương hướng. Quả nhiên không hổ là thiên hạ Vô Song kiếm tiên, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Sau đó chỉ thấy hắn yếu ớt cảm khái một tiếng, sau đó liền chậm rãi trở về mình đúc kiếm lô. Cùng lúc đó Tiêu Sắc mấy người cũng là rốt cuộc trở về Thiên Khải Thành bên trong. Trở về Thiên Khải Thành bên trong, Tiêu Sắc người cũng là không chút do dự trực tiếp trở về Vĩnh An Vương phủ. Hiện tại Thiên Khải Thành bên trong những người khác tự nhiên không dám ngăn cản vị này đã từng Vĩnh An Vương. Dù sao bọn hắn bệ hạ mặc dù đem Vĩnh An Vương đánh ra Thiên Khải Thành, có lẽ có thể nói là vị này Vĩnh An Vương mình muốn ra Thiên Khải. Nhưng là bọn họ cũng đều biết bọn hắn bệ hạ đối với vị này Vĩnh An Vương 10 phần yêu thích, cho nên hiện tại ngoại trừ những hoàng tử này có động tác bên ngoài, cái khác người cũng không có động tác. Rất nhiều người đều tại xem vợ kịch hay. Xích Vương Tiêu Vũ tại biết Vĩnh An Vương Tiêu Sắc sau khi trở về trong ánh mắt cũng là tràn đầy phẫn nộ. Đồng thời tại mình trong vương phủ đập rất nhiều vật dụng trong nhà. Đương nhiên dù vậy cũng khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Về phần Bạch Vương nói đang nghe Tiêu Sắc sau khi trở về trên mặt lóe qua một vẻ phức tạp. Sau đó liền không có động tĩnh. Đối với hắn mà nói Tiêu Sắc dù nói thế nào cũng là mình đệ đệ. Cho nên hiện tại hắn cũng không biết mình muốn thế nào đối mặt Tiêu Sắc. Đương nhiên theo Tiêu Sắc trở về Vĩnh An Vương phủ sau đó, Tư Không Thiên Lạc mấy người cũng là rốt cuộc tại Tiêu Sắc đằng sau không lâu đi tới Vĩnh An Vương phủ. Rất nhanh bọn hắn liền toàn bộ tụ tập lại với nhau. Đồng thời vị kia tóc trắng nữ tử cũng là đi tới Tiêu Sắc bên người. Hiện tại toàn bộ Thiên Khải cách cục 10 phần quỷ dị, vị kia Xích Vương Tiêu Vũ còn tại không ngừng có động tác, hiển nhiên hắn không hy vọng ngươi có thể trở về. Lúc này vị này tóc trắng nữ tử cũng chính là Bạch Hiểu Đường Cơ Tuyết có chút bất đắc dĩ nhìn đến Tiêu Sắc nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt mơ màng nhìn phía Xích Vương phủ. Mà Tiêu Sắc đang nghe nàng nói sau đó tức là nhíu nhíu mày. Ta tiến về Thiên Khải trong khoảng thời gian này giang hồ bên trong xảy ra chuyện gì? Sau đó hắn liền không có tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía Xích Vương phủ phương hướng, ngược lại là mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía mình trước mặt vị này tóc trắng nữ tử trên thân dò hỏi. Trong khoảng thời gian này giang hồ bên trong phát sinh lớn nhất sự tình chỉ sợ sẽ là các ngươi Tuyết Nguyệt Thành Vô Song kiếm tiên khiêu chiến cô kiếm tiên sự tình đi, chỉ bất quá bởi vì các ngươi đang tại đi đường, cho nên hẳn không có nghe nói qua bọn hắn giữa hai người đại chiến. Cơ Tuyết nghe được Tiêu Sắc nói sau đó trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ sáng tỏ quan mang. Sau đó mơ màng nhìn đến Tuyết Nguyệt Thành, nàng lần đầu tiên đang nghe Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa trận này đại chiến thời điểm cả người đều là mang theo một vẻ không thể tin. Bởi vì nàng không nghĩ tới ở độ tuổi này không khác mình là mấy Vô Song kiếm tiên vậy mà như thế khủng bố. Chương 388, Cơ Tuyết mang đến tin tức, Vô Tâm hiện thân Vĩnh An Vương phủ. Chương 388, Cơ Tuyết mang đến tin tức, Vô Tâm hiện thân Vĩnh An Vương phủ. Tiêu Sắc bọn người ở tại nghe được Cơ Tuyết nói sau đó trong nháy mắt liền đem ánh mắt khóa chặt tại nàng trên thân. Nhất là lúc này Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Ý đám người. Dù sao các nàng là biết vị kia cô kiếm tiên thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào tồn tại. Về phần Lôi Vô Kiệt tức là thập phần hưng phấn chờ đợi tiếp xuống Cơ Tuyết muốn nói. Hắn đối với Lạc Vô Song tín nhiệm 10 phần sung túc. Cho nên nói cho dù là Lạc Vô Song đánh bại cô kiếm tiên tin tức truyền đến hắn nơi này hắn cũng có thể tin tưởng. Kiếm tiên giữa đại chiến, đoạn thời gian trước bầu trời bên trong bạo phát đi ra cái kia hai đạo khủng bố khí tức đó là giữa hai người đại chiến a. Tiêu Sắc tự nhiên đã có một chút suy đoán, thế là chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày nói ra. Bởi vì đoạn thời gian trước cái kia hai đạo khủng bố khí tức đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cho nên chỉ sợ cũng chỉ có chân chính kiếm tiên giữa đại chiến mới có thể sinh ra khủng bố như thế khí tức. Không tệ, Thiên Khải bốn thủ hộ đều cần thủ hộ lấy ngươi trở về Thiên Khải thành, bất quá khó khăn nhất ngăn cản một đường đó là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, dù sao thiên hạ hôm nay có thể ngăn cản cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương người không nhiều, cho dù là đường chủ cũng không có lòng tin ngăn cản được cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, nhưng phía sau Tư Không Trường Phong đề nghị để vậy ta lấy Vô Song kiếm tiên thăng ngăn cản cô kiếm tiên. Cơ Tuyết nghe được Tiêu Sắt nói sau đó cũng là chậm rãi đem chuyện này đi qua nói ra. Từ vừa mới bắt đầu để Vô Song kiếm tiên thăng ngăn cản cô kiếm tiên thời điểm bắt đầu nói. Nói đến Lạc Thanh Dương nhập ma tiến vào quỷ tiên cảnh giới thời điểm, Cơ Tuyết trong ánh mắt vẻ khiếp sợ cũng là không có bất kỳ cái gì tiêu tán. Dù sao tại nàng nghe được tin tức này thời điểm cả người liền mười phần khiếp sợ. Cô kiếm tiên nếu như đột phá đến quỷ tiên cảnh giới nói, như vậy hắn cảnh giới không rồi cùng đã từng bị kia ma giáo giáo chủ Diệp Đỉnh Chi đứng tại cùng một cái cảnh giới sao? Đường Liên đang nghe nơi này trên mặt cũng là trong nháy mắt liền nhiều hơn một vẻ lo lắng. Liên quan tới đã từng bị kia ma giáo giáo chủ cùng bản thân đại sư Tôn đại chiến tin tức hắn tự nhiên là nghe nói qua. Hơn nữa lúc ấy bản thân đại sư Tôn vẫn là lấy cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới tu vi mới đánh bại Diệp Đình Chi, đương nhiên dù vậy cũng mới chỉ là thắng một chiêu. Cho nên đang nghe Lạc Vô Song cùng quỷ tiên cảnh giới cô kiếm tiên đại chiến thời điểm hắn trên mặt trong nháy mắt liền nhiều hơn một vẻ lo lắng. Liền ngay cả bên cạnh hắn một mực tin tưởng vững chắc Lạc Vô Song có thể thắng qua cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ sầu lo. Không tệ, Bắc Ly giang hồ bên trong có thể thành công tiến vào quỷ tiên cảnh giới cũng chỉ có đã từng ma giáo giáo chủ Diệp Đình Chi. Tiêu Sắt nghe được hắn nói sau đó cũng là trực tiếp chen miệng nói, đồng thời sau khi nói xong hắn trong đầu cũng là nghĩ lên Lạc Vô Song từng tại Võ Đang Sơn bên trên hỏi thăm Võ Đang Sơn Trương Chân Nhân nói, khi đó Lạc Vô Song đã từng hỏi thăm qua Võ Đang Sơn Trương Chân Nhân quỷ tiên cảnh giới thực lực. Tiêu Sắt lúc ấy vẫn không rõ Lạc Vô Song tại sao phải hỏi thăm quỷ tiên cảnh giới thực lực. Đằng sau được nghe lại Bắc Ly vị kia kim bảng đầu tiên là quỷ tiên cảnh giới tồn tại. Tiêu Sắt cả người cũng là mười phần khiếp sợ. Chỉ là hắn không nghĩ tới lần này cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương vậy mà cũng vào quỷ tiên cảnh giới, để Tiêu Sắt trong nháy mắt suy đoán đã từng Lạc Vô Song có phải hay không đã biết cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương có thể tiến vào quỷ tiên cảnh giới. Dù sao Lạc Vô Song trong giang hồ còn có thiên cơ công tử danh hiệu. Mặc dù nói cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đích xác tiến nhập truyền thuyết bên trong quỷ tiên cảnh giới, chỉ bất quá trận này đại chiến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cũng không có lấy được cuối cùng thắng lợi. Bởi vì cuối cùng Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến lấy lưỡng bại câu thương mà kết thúc, hiện tại đều vẫn chưa có người nào biết hai người chân chính hạ lạc, bất quá căn cứ đường chủ suy đoán, cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương hẳn là còn tại Mộ Lương thành bên trong dưỡng thương, mà Vô Song kiếm tiên tắc là hẳn là trở về Tuyết Nguyệt thành. Cơ Tuyết nghe được Tiêu Sắt nói sau đó nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục mở miệng nói. Sau khi nói xong nàng cả người cũng là dừng lại mình ánh mắt, bởi vì nàng cũng biết lần này đại chiến sau đó Lạc Vô Song cùng cô kiếm tiên tại giang hồ kim bảng phía trên bài danh sẽ đạt được một lần trước đó chưa từng có đề thăng. Đương nhiên cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương tên chắc chắn sẽ không đạt được đề thăng. Hắn liền tính thành công đột phá đến quỷ tiên cảnh giới cũng chỉ có thể sắp xếp có 102 bảng thứ hai. Mà Vô Song kiếm tiên lại khác biệt, hắn thực lực đã có thể cùng cô kiếm tiên một trận chiến. Với lại quan trọng hơn là một trận chiến này hắn cũng không có bại. Cho nên hắn bài danh tuyệt đối có thể tiến vào có 102 bảng thứ hai. Tiêu Sắt bọn người ở tại nghe được Cơ Tuyết nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá có thể nhìn đến lúc này Tiêu Sắt tức là nhíu nhíu mày. Dù sao Lạc Vô Song dù nói thế nào cũng là hắn bằng hữu. Cho nên hiện tại Lạc Vô Song bản thân bị trọng thương hắn tự nhiên mười phần lo lắng. Vô Song ca ca chịu tổn thương có nghiêm trọng không? Mà lúc này Tư Không Thiên Lạc chính là nhịn không được trực tiếp đứng ra dò hỏi, đang nghe Lạc Vô Song cùng cô kiếm tiên lưỡng bại câu thương thời điểm nàng trên mặt liền xuất hiện một vẻ lo lắng. Hiện tại nàng càng là hận không thể trực tiếp tiến về Tuyết Nguyệt thành. Nghe được Tư Không Thiên Lạc hỏi thăm sau đó Diệp Lực Y Diệp mấy người cũng là một mặt lo lắng nhìn phía Cơ Tuyết. Không biết, ngay cả Bạch Hiểu Đường đều không thể suy đoán ra hai người thương thế, bởi vì trận này đại chiến cũng không có người quan chiến, chúng ta có thể có được hai người bản thân bị trọng thương bất phân thắng bại tin tức, còn chủ yếu là từ Tuyết Nguyệt kiếm tiên nơi đó biết được, bởi vì đại chiến kết thúc về sau Tuyết Nguyệt kiếm tiên đi đến Mộ Lương thành. Cơ Tuyết nghe được Tư Không Thiên Lạc nói sau đó tức là lắc đầu, sau đó mơ màng nhìn phía Tuyết Nguyệt thành phương hướng nói ra. Bọn hắn đạt được liên quan tới Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên lưỡng bại câu thương tin tức vẫn là từ Tuyết Nguyệt kiếm tiên nơi này đạt được tin tức. Đương nhiên ngoại trừ Tuyết Nguyệt kiếm tiên nơi này tin tức bên ngoài, bọn hắn tự nhiên cũng từ Tư Không Trường Phong nơi đó đạt được một chút tin tức. Chỉ bất quá bây giờ Tư Không Trường Phong tự nhiên không có khả năng đem bản thân đổ đệ bản thân bị trọng thương tại Tuyết Nguyệt thành bên trong chữa thương tin tức phát tán ra. Bởi vậy Bạch Hiểu Đường mới có thể suy đoán Lạc Vô Song tại Tuyết Nguyệt thành bên trong khôi phục mình thương thế. Vô Song thương thế hẳn không phải là rất nặng, nếu không nói Tam Sư Tôn không có khả năng còn tại Tuyết Nguyệt thành bên trong. Đường Liên nghe được mấy người nói sau đó lúc này mới chậm rãi đứng ra nói ra. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến Tây Môn Suy Tuyết vị này Đại Minh kiếm thần đến giúp đỡ hắn thời điểm nói. Cho nên hắn cảm thấy bản thân Vô Song sư đệ thương thế hẳn không phải là đặc biệt trọng, bất quá có thể cùng cô kiếm tiên đánh cái lưỡng bại câu thương, như vậy cũng liền đại biểu cho bản thân sư đệ thương thế cũng không phải đặc biệt nhẹ. Lạc Vô Song gia hỏa này hẳn không có cái đại sự gì, dù sao hắn càng đánh, hiện tại các ngươi hẳn là cân nhắc ứng đối ra sao Thiên Khải thành bên trong Xích Vương. Ngay tại mấy người nghe được Đường Liên nói lâm vào yên lặng bên trong thời điểm, tại Vĩnh An Vương phủ bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh. Bộ này trong thanh âm mang theo một vẻ lười biếng cùng cổ quái. Sau đó chỉ thấy một vị người xuyên một bộ màu trắng tăng bào tuấn mỹ hòa thượng chậm rãi xuất hiện ở Vĩnh An Vương đại điện là đang trên không. Chỉ thấy hắn làm ra một cái mười phần buồn cười động tác. Sau đó lúc này mới chắp tay trước ngực làm một cái Phật lễ. Tiêu Sắt, tiểu hòa thượng xuất hiện có phải hay không đặc biệt phù hợp? Sau đó chỉ thấy hắn đối Tiêu Sắt cười một cái nói, sau đó cả người nhanh chóng hóa thành một cái bóng mờ đi tới Tiêu Sắt đám người trước mặt. Chương 389, cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên ước định, Lạc Vô Song bế quan. Chương 389, cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên ước định, Lạc Vô Song bế quan. Mấy người tại nhìn thấy Vô Tâm đến thời điểm đều là có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới Ngô Hân vậy mà lại ở thời điểm này đi vào Vĩnh An Vương phủ. Mà Tiêu Sắt tức là trực tiếp liếc Vô Tâm liếc mắt. Tiếp xuống mấy người liền thương lượng như thế nào đi gặp Minh Đức Đế. dù sao Tiêu Sắt cũng không phải Minh Đức Đế triệu hoán trở về Thiên Hải, mà liền tại Tiêu Sắt bọn hắn bên này đang tại thương thảo tiếp xuống nên làm sự tình đồng thời, lúc này một bên khác Thiên Hải thành chính giữa, Nho Kiếm Tiên lúc này cũng là mơ màng nhìn đến trong tay mình tin tức, đồng thời ngồi ở trước mặt hắn Nộ Kiếm Tiên toàn thân đều mang một cỗ khủng bố nộ khí. Dựa vào cái gì bọn hắn hai cái được xưng là Bắc Ly tối cường hai đại kiếm tiên? Đồng thời cả người còn mười phần không phục nói ra. Trong đoạn thời gian này mặt, liên quan tới Vô Song Kiếm Tiên cùng Cô Kiếm Tiên giữa đại chiến cũng là triệt để chuyển khắp toàn bộ Bắc Ly. Bởi vậy tại Bắc Ly giang hồ bên trong đều lưu truyền Vô Song Kiếm Tiên cùng Cô Kiếm Tiên chính là lục đại kiếm tiên bên trong cao cấp nhất hai vị. Liên quan tới đây một cái lưu truyền vị này, Nộ Kiếm Tiên tự nhiên cũng là nghe nói. Thế là lúc này cả người hắn đều mười phần không tốt. Hoặc là nói hắn đối với cái này đánh giá 10 phần không đồng ý. Nộ Kiếm Tiên nếu như cảm thấy người trong giang hồ đối bọn hắn hai cái đánh giá không phải đặc biệt tán thành nói, như vậy hiện tại có thể đi Tuyết Nguyệt Thành hoặc là Mộ Lương Thành khiêu chiến bọn hắn hai cái. Nho Kiếm Tiên đang nghe trước mặt mình Nộ Kiếm Tiên nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Nộ Kiếm Tiên nói ra. Sau khi nói xong, trên mặt còn mang theo một vẻ nhu hòa nụ cười nhìn phía phương xa. Hắn không nghĩ tới mình đã từng thấy qua tiểu gia hoặc kia, vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu hắn liền cảm nhận được Vô Song Kiếm Tiên cùng Cô Kiếm Tiên giữa đại chiến, hắn cũng không có nghĩ đến hai người đại chiến vậy mà dùng bình thủ kết thúc. Phải biết cho dù là hắn cũng không dám khẳng định có thể tại Cô Kiếm Tiên kiếm khí phía dưới trở về. Bọn hắn hai cái hiện tại đều tại chữa thương, ta có thể đi phương nào tìm kiếm bọn hắn hai cái? Nộ Kiếm Tiên nghe được Nho Kiếm Tiên nói sau đó liếc mắt nhìn hắn, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ suy tư nhìn đến phương xa nói ra. Kỳ thực Nộ Kiếm Tiên muốn gặp nhất là vị này truyền thuyết bên trong Vô Song Kiếm Tiên. Chỉ bất quá hắn không có khả năng tại Vô Song Kiếm Tiên tu nuôi thời điểm đi khiêu chiến Vô Song Kiếm Tiên. Dạng này nói thiên hạ người sẽ thấy thế nào hắn vị này Bắc Ly lục đại kiếm tiên chí nhất. Đồng thời chính hắn cũng khinh thường tại làm chuyện loại này. Cho nên hiện tại hắn mới có thể tiếp tục đợi đã công bố mở thành bên trong. Chỉ sợ có người lại so với ngươi càng bận rộn a. Nho Kiếm Tiên nghe được Nộ Kiếm Tiên nói sau đó mơ màng nhìn về phía Tuyết Nguyệt Thành phương hướng nói ra, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ chờ mong. Mà Nộ Kiếm Tiên đang nghe Nho Kiếm Tiên nói sau đó trong nháy mắt liền phản ứng lại. Sau đó mười phần tán thành nhẹ gật đầu. Mà Nho Kiếm Tiên cũng là đoán không tệ, hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên lúc này tự nhiên cũng là trở về Tuyết Nguyệt Thành. Mà tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong nàng tự nhiên cũng là tại Thương Sơn bên trên. Lúc này ở Lý Hàn Y dì phía trước chính là thiên hạ người đang tại thảo luận Vô Song Kiếm Tiên lạc Vô Song. Lúc này trên người hắn thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá có thể nhìn ra được lúc này Lạc Vô Song trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn đến trước mặt mình Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y dì. Từ khi Lý Hàn Y dì biết mình cùng Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương đánh cái ngang tay sau đó, Lý Hàn Y dì liền một mực tại Thương Sơn bên trên chờ đợi Lạc Vô Song khôi phục. Hiển nhiên hắn là đang đợi Lạc Vô Song cùng nàng một trận chiến. Nhị sư tôn, tiếp xuống ta liền dự định nhìn xem mình có thể hay không đột phá truyền thuyết kia bên trong cảnh giới, cho nên thực sự vô pháp cùng nhị sư tôn đại chiến. Lạc Vô Song lúc này cũng là mười phần bất đắc dĩ nhìn đến Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên mở miệng nói. Sau khi nói xong cả người cũng là trở nên có chút bất đắc dĩ. Dù sao hiện tại trên người hắn thương thế khôi phục, đồng thời cũng tại trận này đại chiến bên trong để hắn lĩnh ngộ được một tia liên quan tới lục địa thần tiên cảnh giới cảm ngộ. Cho nên hiện tại hắn cũng là bắt lấy như vậy một tia cơ hội. Có lẽ Lạc Vô Song không cần bao lâu thời gian liền có thể đột phá đến truyền thuyết bên trong cảnh giới. Đương nhiên có lẽ hắn cần rất dài thời gian. Dù sao lục địa thần tiên cảnh giới cũng không phải là như vậy tốt đột phá. Phải biết Bách Ly Đông quân vị này thiên phú dị bẩm người đều tại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cùng lục địa thần tiên cảnh giới giữa mệt nhọc mấy chục năm thời gian. Mặc dù nói trong đó rất lớn nguyên nhân là Bách Lý Đông quân vô pháp thời ra trong lòng mình cũng mắc, nhưng là từ nơi này cũng có thể phản ứng đi ra lục địa thần tiên cảnh giới cùng lục địa thần tiên cảnh giới giữa chênh lệch. Cần bao lâu mới có thể đột phá? Lý Hàn Y liền nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là mười phần khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới trước mặt mình tiểu gia hỏa này lại muốn đột phá đến truyền thuyết bên trong cảnh giới. Bất quá lúc này Lý Hàn Y càng nhiều tức là hiếu kỳ, cho nên hiện tại nàng mới có thể như thế hiếu kỳ nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song. Ta cũng không biết, có lẽ cần một năm thời gian, có lẽ lại dùng không được một năm thời gian. Lạc Vô Song nghe được Lý Hàn Y Lì nói sau đó cũng là lắc đầu. Mặc dù nói hắn bắt lấy một chút như vậy thời cơ, nhưng là hiện tại chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc cần bao lâu thời gian mới có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Bởi vậy hiện tại Lạc Vô Song tự thân đều cảm giác có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi đã đột phá đi, chờ ngươi sau khi đột phá, ngươi ta lại một trận chiến. Lý Hàn Y Lì nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút khiếp sợ. Dù sao Bách Ly Đông quân gia hỏa kia tại đây một cảnh giới bên trong dừng lại dài như vậy thời gian, cho nên nàng tự nhiên cũng muốn nhìn xem đây một cảnh giới đến cùng khủng bố cỡ nào. Sau khi nói xong, nàng liền trực tiếp quay người rời đi Thương Sơn bên trên. Mà rời đi Thương Sơn bên trên Lý Hàn Ý gì tại ngày thứ hai liền rời đi Tuyết Nguyệt Thành. Phản phất lần này hắn trở về Tuyết Nguyệt Thành chỉ là vì đạt được Lạc Vô Song một cái ước định thôi. Về phần vị này Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên rời đi Tuyết Nguyệt Thành đi đến nơi nào thì không có người biết, tất cả mọi người cũng không biết Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên đến cùng có hay không rời đi Tuyết Nguyệt Thành. Chỉ có Tư Không Trường Phong vị này thương tiên mười phần bất đắc dĩ. Mà tại Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên rời đi Tuyết Nguyệt Thành không lâu sau đó Lạc Vô Song cũng là trực tiếp lựa chọn bế quan. Dù sao tiếp xuống hắn còn muốn đối mặt chân chính tiến vào quỷ tiên cảnh giới Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương. Cho nên hiện tại hắn tận khả năng nhanh chóng để thăng mình thực lực. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính đối mặt vị này Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương. Cho nên tại Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên mới vừa rời đi Tuyết Nguyệt Thành sau đó, Lạc Vô Song liền cùng Tư Không Trường Phong nói ra mình muốn bế quan ý nghĩ. Tư Không Trường Phong mặc dù có chút bất đắc dĩ, dù sao mình đệ tử trên thân thương thế mới vừa khôi phục liền muốn bế quan, nhưng là cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đồng ý bản thân đệ tử đi bế quan tu luyện. Dù sao hắn cũng chờ mong bản thân đệ tử có thể thành công đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Dạng này nói bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành bên trong liền nắm giữ lục địa thần tiên cảnh giới cường giả trấn thủ. Mặc dù nói trong khoảng thời gian này Tư Không Trường Phong bày ra áp lực cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng là mỗi ngày hắn đều tại chờ mong mình thực lực có thể tiến thêm một bước. Dù sao Bách Ly Đông quân vị này đại thành chủ đã rời đi Tuyết Nguyệt Thành, còn không biết hắn đến cùng cần bao lâu thời gian mới trở về. Hiện tại Tuyết Nguyệt kiếm tiên càng là rất ít xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Thành, trong nháy mắt liền đem tất cả áp lực đều đặt ở hắn vị này tam thành chủ trên thân. Chương 390, Tiêu Sắt gặp lại Minh Đức Đế, khôi phục Vĩnh An Vương vương vị. Chương 390, Tiêu Sắt gặp lại Minh Đức Đế, khôi phục Vĩnh An Vương vương vị cũng còn tốt, lạc vô song cuộc khởi. Thành công để Tuyết Nguyệt Thành lần nữa nhiều một vị thương tiên cùng kiếm tiên. Cái này cũng trong nháy mắt đó là Tư Không Trường Phong áp lực chợt giảm. Bất quá dù vậy hắn cũng hy vọng mình thực lực có thể đột phá đến cao hơn cảnh giới. Chỉ có dạng này hắn vị này thương tiên mới có thể chân chính trấn thủ trụ Tuyết Nguyệt Thành. Dù sao Tư Không Trường Phong cũng không hy vọng bản thân đồ đệ tuổi còn trẻ liền được vây ở Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Hiện tại hắn còn muốn thay Lạc Vô Song nhiều trấn thủ một đoạn thời gian Tuyết Nguyệt Thành. Chờ Lạc Vô Song lại lớn lên một chút lại đem Tuyết Nguyệt Thành giao cho hắn. Mà Lạc Vô Song tự nhiên cũng là minh bạch Tư Không Trường Phong trong nội tâm ý nghĩ, cho nên đang bế quan trước đó hắn cũng là đem lục địa thần tiên cảnh giới tâm đắc giao cho Tư Không Trường Phong. Đương nhiên đây cái gọi là tâm đắc có chính hắn tổng kết cũng có từ Trương Tam Phong hoặc là Độc Cô Cầu Bại nơi đó đạt được. Có thể nói Tư Không Trường Phong đạt được lục địa thần tiên cảnh giới tâm đắc sau đó rất dễ dàng đã đột phá đến cao hơn cảnh giới. Dù sao Tư Không Trường Phong cái kia một hạt đã bị hắn trong khoảng thời gian này tu luyện không sai biệt lắm. Có thể nói hắn vô pháp đột phá đến cao hơn cảnh giới chủ yếu là bởi vì không có càng tốt hơn đạo sư. Mặc dù nói vị kia Nam Cung Xuân Thủy đích sắc là thiên hạ đệ nhất nhân, chỉ bất quá hắn rời đi thời điểm Tư Không Trường Phong mới chỉ là đại tông sư cảnh giới, cho nên liên quan tới cảnh giới cao hơn phương thức tu luyện hoặc là phương pháp Tư Không Trường Phong học được cũng không nhiều. Mà theo Lạc Vô Song tiến hành bế quan sau đó, Tư Không Trường Phong cũng là mười phần bất đắc dĩ, bất quá lúc này hắn cũng là bắt đầu không ngừng để thăng mình thực lực. Dù sao hiện tại Tư Không Trường Phong cũng có áp lực. Vị yêu cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đã thành công tiến vào Quỷ Tiên cảnh giới. Mặc dù từ Lạc Vô Song nơi này biết được Lạc Thanh Dương Quỷ Tiên cảnh giới cũng không có duy trì liên tục bao lâu, nhưng là Tư Không Trường Phong vẫn như cũ cảm nhận được áp lực. Càng huống hồ ám hà bên trong còn có nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới đại gia chủ, liền ngay cả Tô Mộ Vũ thực lực cũng có thể đột phá đến tiên nhân cảnh giới viên mãn, cho nên Tư Không Trường Phong áp lực trong nháy mắt liền lên đến. Kế tiếp một đoạn thời gian Tư Không Trường Phong mặc dù tại xử lý liên quan tới Tuyết Nguyệt Thành sự vụ, nhưng là đại đa số thời gian hắn đều tại lựa chọn bế quan thành công để thăng mình thực lực. Ngay tại Lạc Vô Song cùng Tư Không Trường Phong đang tại không ngừng để thăng mình thực lực đồng thời, lúc này Thiên Khải Thành bên này Tiêu Sắt mấy người cũng là đang không ngừng hành động. Mà Tiêu Sắt mấy người cũng giống nguyên tắc bên trong như thế đóng vai thành cung nữ tiến nhập hoàng cung bên trong. Tiêu Sắt cũng tại lần này đóng vai thành cung nữ trong quá trình gặp được bản thân phụ hoàng. Minh Đức Đế lúc này sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên hắn bệnh nặng tin tức là thật. Mà tại Minh Đức Đế bên người tức là đứng đấy một cái tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu đang tại bận rộn gây rối lấy trong tay mình dược thảo. Không có chút nào chú ý Tiêu Sắt cùng Tiêu Sắt bên người Lôi Vô Kiệt, tiểu nha đầu thậm chí đem bọn hắn hai cái xem như hai cái cung nữ. Mà Minh Đức Đế là người thế nào, mới chỉ là liếc mắt hắn liền nhìn ra Tiêu Sắt cùng Tiêu Sắt bên người Lôi Vô Kiệt đã đều đã trở về, còn như thế che che lấp lấp làm cái gì? Hắn ho khan một tiếng sau đó chậm rãi nhìn về phía Tiêu Sắt nói ra, trong ánh mắt mang theo một vẻ khoái trá cùng bất đắc dĩ. Đối với mình vị này thương yêu nhất nhi tử hắn vẫn là mười phần yêu thích. Chỉ bất quá để hắn đau đầu là mình vị này thương yêu nhất nhi tử mười phần giống đã từng bị kia Lang Gia Vương. Minh Đức Đế trong nội tâm đối với đã từng bị này Lang Gia Vương vẫn là mang theo một vẻ thấy nấy. Bởi vậy mỗi lần nhìn thấy Tiêu Sắt thời điểm hắn đều sẽ nhớ tới Lang Gia Vương. Tiêu Sắt nghe được Minh Đức Đế nói sau đó trong nháy mắt liền biết mình thân phận bị bản thân phụ hoàng xem thấu. Thế là chỉ thấy hắn lôi kéo bên người Lôi Vô Kiệt, sau đó trực tiếp không chút do dự hướng đến Minh Đức Đế phương hướng đi đến. Thảo dân Tiêu Sắt gặp qua bệ hạ. Còn tại có chút bực bội đối Minh Đức Đế mở miệng nói. Minh Đức Đế đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó trong nháy mắt liền biết Tiêu Sắt trong nội tâm khí còn không có tiêu tán, thế là chỉ thấy hắn bất đắc dĩ khoát tay áo. Sau đó lúc này mới chống lên thân thể, chậm rãi hướng đến Tiêu Sắt phương hướng đi tới. Tiêu Sắt nhìn thấy một màn này, mặc dù muốn lên tiến đến đỡ lấy Minh Đức Đế, nhưng là hắn rất nhanh lại dừng lại mình nhịp bước. Chẳng cứ như vậy để ngươi chán ghét, ngay cả phụ hoàng đều không gọi. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ thất lạc nhìn đến Tiêu Sắt mở miệng nói: "Thôi, thôi, đã đều đã trở về nói, như vậy ngươi Vĩnh An Vương thân phận cũng nên khôi phục, đã công bố mở thành bên trong ngươi dùng đến đến." Minh Đức Đế nhìn thấy Tiêu Sắt không có mở miệng tiếp tục khoát tay áo nói ra, sau khi nói xong còn đem ánh mắt liếc nhìn một bên thái giám. Một bên thái giám đang nghe Minh Đức Đế nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu Minh Đức Đế ý tứ. Sau đó trong nháy mắt liền đối Tiêu Sắt ủi chắc tay. Sau đó cả người liền trực tiếp rời khỏi nơi đây. Đương nhiên lúc này tiểu nha đầu tự nhiên cũng là phản ứng lại. Nàng chính là Tân Bách Thảo đồ đệ, cũng chính là nguyên tắc bên trong vị kia tiểu thần y lý, nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua Tiêu Sắt. Ngươi chính là Tuyết Nguyệt kiếm tiên đệ đệ Lôi Vô Kiệt đi, ngươi cùng ngươi phụ thân thật giống. Minh Đức Đế nhìn đến Tiêu Sắt không để ý đến mình sau đó lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Sắt bên người Lôi Vô Kiệt trên thân, trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp mở miệng nói. Đối với đã từng vị kia ngân ý quân hầu hắn tự nhiên nhớ kỹ mười phần rõ ràng. Với lại quan trọng hơn là trước mặt Lôi Vô Kiệt tên vẫn là hắn tự mình cho lấy. Cho nên tại nhìn thấy Lôi Vô Kiệt trong nháy mắt hắn liền nghĩ tới đã từng bị kia Bắc Ly bắt trụ quốc chi một. Bệ hạ cùng ta phụ thân rất quen sao? Lôi Vô Kiệt cũng là một bộ như quen thuộc bộ dáng, trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Minh Đức Đế dò hỏi. Rất quen. Minh Đức Đế có lẽ là già, tiếp xuống hắn không có chút nào giá đỡ cùng Tiêu Sắt mấy người nói đến đã từng quá khứ. Đương nhiên nhiều khi Lôi Vô Kiệt giá hỏa này đều sẽ chen vào đầy miệng. Thẳng đến Hàn Huyền đã khuya Tiêu Sắt hai người mới rời khỏi hoàng cung trở về Vĩnh An Vương phủ. Mà trở lại Vĩnh An Vương phủ Tiêu Sắt cũng là trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp nhìn qua hoàng cung phương hướng. Dù sao hôm nay hắn nhìn thấy Minh Đức Đế không giống đã từng như vậy, ngược lại giống một vị đem sắp sửa mục lão già đồng dạng. Bất quá dù vậy Tiêu Sắt cũng không có thả xuống vì bản thân hoàng thúc lật lại bản án quyết tâm. Mà sáng sớm hôm sau liên quan tới hoàng cung bên trong thánh chỉ liền truyền đến toàn bộ triều đình. Mặc dù nói tất cả mọi người đều biết Tiêu Sắt vị này Vĩnh An Vương trở về, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn bệ hạ đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền đem Vĩnh An Vương điện hạ Vĩnh An Vương tên tuổi khôi phục. Trong chốc nhoáng này liền để rất nhiều đại thần cũng bắt đầu vì triều đình bên trong sự tình cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời cũng có rất nhiều đại thần bắt đầu cân nhắc Vĩnh An Vương. Dù sao Vĩnh An Vương Tiêu Sắt vốn chính là bọn hắn vị này bệ hạ thương yêu nhất dòng dõi, cho nên hiện tại bọn hắn lại bắt đầu đem Tiêu Sắt cái kia vì thái tử một trong những người được lựa chọn. Thậm chí hiện tại rất nhiều đại thần đều dự định như thế nào đầu nhập vị này Vĩnh An Vương. Hiện nay Bắc Ly người thừa kế ngoại trừ Tiêu Sắt vị này Vĩnh An Vương bên ngoài, cũng chỉ có Bạch Vương Tiêu Sủng cùng vị kia Xích Vương Tiêu Vũ. Nhưng là rất nhiều trong lòng người đều rõ ràng Vĩnh An Vương đạt được hoàng vị tỷ lệ càng lớn. Chương 391, Dạ Thám Hoàng Lăng, trên đường gặp Trọng Thành, phẫn nộ Tiêu Sắt. Chương 391, Dạ Thám Hoàng Lăng, trên đường gặp Trọng Thành, phẫn nộ Tiêu Sắt. Tiêu Sắt khôi phục Vĩnh An Vương vương vị sau đó cũng không có lựa chọn xếp đặt thực rượu. Ngược lại là bắt đầu điều động mình lực lượng không ngừng điều tra đã từng lang gia vương sự tình. Dù sao hắn lần này trở về Thiên Khải thành chính yếu nhất nguyên nhân một trong chính là vì thay mình vị hoàng thúc kia lật lại bản án. Cho nên khi lấy được Vĩnh An Vương vương vị sau đó liền bắt đầu vì bản thân vị hoàng thúc kia lật lại bản án đứng lên. Bất quá đã từng sự tình lại thế nào khả năng đơn giản như vậy đâu. Mấy tháng thời gian trôi qua, Tiêu Sắt vẫn không có tìm tới liên quan tới đã từng manh mối. Mặc dù nói Bạch Hiểu Đường bên trong có rất nhiều liên quan tới đã từng Lang Gia Vương sự tình, nhưng là khi đó liên quan tới Lang Gia Vương sự tình cũng không có nhiều như vậy. Dù sao đã từng Thiên Khải thành tại Lang Gia Vương bên người những cái kia cường giả đỉnh cao đều bị rời Thiên Khải thành. Với lại đã từng thai to mặt lớn nhân vật đều đã vẫn lạc nhiều như vậy. Tiêu Sắt muốn tìm được chân chính lật lại bản án chứng cứ tự nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đương nhiên còn có một người có thể rất dễ dàng liền đạt được đáp án. Chỉ bất quá này người hiện tại cũng không có tại Bắc Ly. Cũng hoặc là nói này người không có ở Thiên Khải thành bên trong. Bởi vì lúc này này người còn tại trấn thủ Bắc Ly biên cương. Cho nên Tiêu Sắt tự nhiên không có lực lượng đem hắn triệu hồi đến. Về phần người này là ai đó chính là Diệp Nhược Y Liễu phụ thân. Hắn hiện tại còn tại trấn thủ Bắc Ly biên cương. Cho nên Tiêu Sắt tự nhiên không có năng lực đem hắn triệu hồi Thiên Khải thành bên trong, bởi vậy tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Tiêu Sắt mặc dù đều không có tìm tới liên quan tới đã từng bản thân hoàng thúc sự tình, nhưng là hắn cũng mười phần tin tưởng vững chắc mình có thể vì bản thân hoàng thúc lật lại bản án. Theo thời gian trôi qua 4 tháng khoảng, Tiêu Sắt cũng là đạt được một chút manh mối. Thế là hắn liền không chút do dự mang theo Vô Tâm cùng Lôi Vô Kiệt đi đến Hoàng thất Hoàng Lăng, bởi vì nơi đó có đóng lại một nhiệm kỳ Lang Gia Vương sự tình. Đồng thời Tiêu Sắt muốn có được đáp án cũng ở đó. Đây cũng là hắn vì sao lại lựa chọn tiến về nơi này nguyên nhân. Rất nhanh, ba người liền tới đến Hoàng Lăng bên trong. Hoàng Lăng bên trong nhìn lên đến 10 phần tĩnh mịch. Dù sao nơi này là chôn giấu lấy hoàng thất thành viên địa phương, cho nên không có quá lớn động tĩnh tự nhiên rất bình thường. Mà Tiêu Sắt cũng là trực tiếp lựa chọn tiến về mai táng Lang Gia Vương địa phương mà đi. Dù sao hắn muốn tìm được đáp án liền tại bên trong, cho nên lúc này hắn tự nhiên không có chút nào do dự, mà liền coi mấy người mới vừa tới đến Lang Gia Vương trước mộ đồng thời, một cái quỷ mị thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở ba người đằng sau. Chỉ thấy vị này quỷ mị thân ảnh người xuyên một bộ màu đen trường bào, trên mặt mang theo một cái màu đen mặt nạ, trên thân còn tản ra quỷ dị khí tức. Tiêu Sắt Vô Tâm ba người rất nhanh liền phát hiện đứng tại bọn hắn phía sau đây đạo màu đen thân ảnh. Sau đó chỉ thấy Vô Tâm Tiêu Sắt lẫn nhau liếc nhau một cái, hai người đồng thời đối đằng sau thân ảnh xuất thủ. Tiêu Sắt trong tay vô cực côn trực tiếp hóa thành một đạo khủng bố lực lượng đập tới, mà Vô Tâm tức là trực tiếp thi triển buồn phiền tay. Hai người công kích rất nhanh liền rơi vào trước mặt vị này màu đen thân ảnh trên thân. Bất quá màu đen thân ảnh trên thân cái kia khủng bố nội lực lại là trực tiếp chặn lại hai người công kích. Sau đó chỉ thấy màu đen thân ảnh đôi tay dùng sức, khủng bố lực lượng liền trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài. Tiêu Sắt hai người riêng phần mình lui mấy bước lúc này mới chậm rãi dừng bước. Sau đó chỉ thấy Tiêu Sắt trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ phẫn nộ thần sắc, sau đó trong ánh mắt vẻ phẫn nộ trực tiếp rơi vào trước mặt cái này màu đen thân ảnh trên thân. Năm đó đó là ngươi phế bỏ ta tu vi. Sau đó hắn một mặt phẫn hận đối trước mặt màu đen thân ảnh mở miệng nói, sau khi nói xong, trên người hắn lệ khí cũng là trực tiếp tán phát đi ra. Không tệ, năm đó đích xác là ta phế bỏ ngươi tu vi. Mà trước mặt màu đen thân ảnh lúc này đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó cũng là trực tiếp điểm đầu thừa nhận xuống tới, sau đó một mặt nghiền ngẫm nhìn đến Tiêu Sắt. Về phần Tiêu Sắt bên người Vô Tâm hai người đang nghe bọn hắn hai người đối thoại sau đó tức là mười phần khiếp sợ nhìn đến trước mặt màu đen thân ảnh. Trọng Thanh, ngươi hôm nay chẳng lẽ còn muốn lại phế ta một lần sao? Tiêu Sắt lúc này tức là không có chút nào lưu tình, trực tiếp đối trước mặt màu đen thân ảnh mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ sát ý ha ha ha, không nghĩ tới Vĩnh An Vương điện hạ đã vậy còn quá tùy tiện liền khám phá tại hạ thân phận, ta rất hiếu kỳ điện hạ là làm sao biết ta thân phận. Trước mặt vị hắc y nhân này đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó vừa mới bắt đầu là sức sở, bất quá rất nhanh hắn tức là cười ha ha đứng lên. Sau đó trực tiếp đem trên mặt mình mặt nạ lấy xuống, lộ ra hắn nguyên bản bộ dáng. Quả nhiên chính là đã từng bị kia chọc thành công công. Ngươi chẳng lẽ không biết bên cạnh ta có một vị thiên cơ công tử sao? Tiêu Sắt nhìn thấy trước mặt vị hắc y nhân này chân chính diện mạo sau đó trong nội tâm vẻ phẫn nộ ngược lại chậm rãi yếu bớt, sau đó chỉ thấy hắn một mặt kinh thường nhìn đến trước mặt vị này chọc thành công công mở miệng nói: "À, nguyên lai là vị kia vô song kiếm tiên nói cho ngươi sao?" Quả nhiên không hổ là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lây vô song kiếm tiền, thậm chí ngay cả đã từng phát sinh sự tình đều biết, bất quá hắn hiện tại phải chăng có năng lực tới cứu các ngươi đâu. Trọc Thanh đang nghe Tiêu Sắt đang vẽ sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh, trên mặt hắn liền dẫn một vệt nụ cười nhìn đến ba người nói. Đồng thời Trọc Thanh trên thân cái kia cố thuộc về thiên nhân hậu kỳ khí tức trực tiếp phóng thích ra ngoài. Trọc Thanh vốn chính là thập phần cường đại tồn tại, cho nên bây giờ tại đối mặt Tiêu Sắt ba người hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lúc đầu ngươi không bạch trần ta thân phận nói, như vậy điện hạ ngươi còn có mạng sống cơ hội, nhưng là điện hạ đã cũng đã biết ta thân phận, như vậy điện hạ chỉ có thể nuốt hận tại đây. Trọc Thanh công công lúc này lại mười phần nghiêm túc nhìn đến Tiêu Sắt mở miệng nói, sau khi nói xong, trên người hắn khí tức trở nên mười phần khủng bố. Đây cũng là chân chính đỉnh tiêm công pháp hư nghi ngờ công, đồng thời cũng là đem Tiêu Sắt phế bỏ công pháp. Khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến ba người phương hướng đánh tới. Lôi Vô Kiệt nhìn thấy một màn này cũng là trong nháy mắt liền rút ra bên hông mình tâm kiếm. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt từ hắn trên thân phát ra, mà cả người cũng là trực tiếp nắm tâm kiếm thẳng hướng Trọc Thanh công công. Hai người khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Xung quanh Hoàng Lăng đều bởi vì hai người va chạm mà sinh ra lấy kịch liệt lắc lư. Đồng thời Lôi Vô Kiệt cùng Trọc Thanh công công hai người cũng bị đây hai cô khủng bố lực lượng đánh bay trở về. Trên mặt đất dừng bước Trọc Thanh trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn thoáng qua Lôi Vô Kiệt. Tâm kiếm một cái chớp mắt, đã từng tiên khải bốn thủ hộ chi nhất Lý Tâm Nguyệt tuyệt học, bất quá ngươi cũng chỉ có thể thi triển như vậy một lần, tiếp xuống các ngươi lại lấy cái gì để ngăn cản ta đây? Trọc Thanh công công với tư cách đã từng cường giả đỉnh cao tự nhiên biết Lôi Vô Kiệt thi triển đi ra tuyệt học, chỉ thấy hắn bình tĩnh sau khi nói xong lại mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía ba người phương hướng. Vậy liền để Tiểu Hòa Thượng đi thử một chút đi, vì cái gì mỗi lần bước ngoặt nguy hiểm đều là Tiểu Hòa Thượng đứng ra, chẳng lẽ Tiểu Hòa Thượng ta thật là trời sinh nhân vật chính mệnh sao? Vô Tâm đang nghe Trọc Thanh công công nói sau đó tức là chậm rãi đứng ra nói ra. Sau khi nói xong còn biểu hiện ra một bộ mình là nhân vật chính bộ dáng. Chương 392, Trọc Thanh khủng bố thực lực, lần nữa bị phế Tiêu Sắt. Chương 392, Trọc Thanh khủng bố thực lực, lần nữa bị phế Tiêu Sắt. Hắn tiếng nói vừa ra sau đó Tiêu Sắt nhìn về phía hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ vô ngữ. Bất quá lúc này Tiêu Sắt cũng chỉ có thể để Vô Tâm thử một chút. Dù sao tại ngay trong bọn họ chỉ có Vô Tâm đột phá đến thiên nhân cảnh giới, cho nên hiện tại có thể ngăn trở trước mặt Trọc Thanh chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Với lại quan trọng hơn là hiện tại Tiêu Sắt mình cũng cảm giác bất lực. Vô Tâm nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp thi triển ra mình ma giáo bí pháp. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng hóa thành mấy đạo hư ảnh, hướng đến trước mặt Trọc Thanh công công đánh tới. Một đạo lại một đạo bàn tay trực tiếp rơi vào Trọc Thanh trên thân. Thế nhưng là Trọc Thanh dù nói thế nào cũng là đạt đến thiên nhân hậu kỳ tồn tại, cho nên ngăn trở Vô Tâm công kích tự nhiên mười phần dễ dàng. Với lại ngăn trở Vô Tâm công kích sau đó, Trọc Thanh cả người trực tiếp hóa thành một cái bóng mở hướng đến Tiêu Sắt phương hướng mà đến. Chỉ thấy hắn bàn tay trực tiếp rơi vào Tiêu Sắt trên thân. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem Tiêu Sắt cả người đánh bay ra ngoài. Sau đó hung hăng quăng xuống đất. Quăng xuống đất Tiêu Sắt phun ra một ngụm máu tươi. Lôi Vô Kiệt nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng đi vào Tiêu Sắt bên người. Sau đó trực tiếp đem Tiêu Sắt giúp đỡ đứng lên. Trong ánh mắt mang theo lo lắng nhìn đến Tiêu Sắt. Ta không sao, ngươi nhanh đi giúp Vô Tâm a. Tiêu Sắt dùng hắn cái kia rộng lớn tay áo lau đi khỏe miệng máu tươi, sau đó cả người nhìn đến Vô Tâm phương hướng nói ra. Đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt cũng xuất hiện một vẻ lo lắng. Mặc dù nói Vô Tâm thực lực đích xác không tệ, nhưng là muốn đánh bại Trọc Thanh công công đó là có chút khó khăn. Dù sao hiện tại Ngô Hân cùng Trọc Thanh giữa chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Lôi Vô Kiệt nghe được Tiêu Sắt nói sau đó, mặc dù có chút lo lắng Tiêu Sắt, bất quá bây giờ hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiến về Vô Tâm phương hướng trợ giúp Vô Tâm. Chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ khủng bố kiếm khí. Đồng thời xung quanh những cái kia cánh hoa cũng thế, trong nháy mắt liền được hắn cỗ này kiếm khí toàn bộ triệu hoán mà đến. Một giây sau một đạo khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến Trọc Thanh phương hướng mà đi. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Nguyệt Tịch Hoa Thần, đáng tiếc ngươi cuối cùng không phải kiếm tiên. Trọc Thanh nhìn thấy một màn này trong nháy mắt liền hiểu một chiêu này, thế là chỉ thấy hắn mười phần bình tĩnh hướng đến Lôi Vô Kiệt phương hướng đánh ra một trường. Khủng bố lực lượng quét sạch xung quanh hoàn cảnh. Đồng thời trực tiếp một đạo khủng bố nội lực ba động hướng thẳng đến Lôi Vô Kiệt phương hướng đánh tới. Một giây sau hai đạo khủng bố lực lượng liền đụng vào nhau. Lôi Vô Kiệt cả người trực tiếp bị đây đạo khủng bố lực lượng đẩy lui trở về. Trong tay trường kiếm cắm trên mặt đất lúc này mới ổn định mình thân thể. Mà một bên Vô Tâm nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng một trường hướng đến Trọc Thanh phương hướng đánh ra. Khủng bố nội lực trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ Hoàng Lăng, nhưng lại bị Trọc Thanh nhẹ nhõm liền ngăn cản xuống tới. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền chăm chú nắm chặt nắm đấm, một quyền hướng đến Vô Tâm phương hướng vung ra. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền từ hắn trên thân bạo phát ra, đồng thời một đạo màu tím quang mang trong nháy mắt liền từ hắn phía sau xuất hiện. Đây đạo tử sắc quang mang trực tiếp rơi vào Vô Tâm trên thân, khiến cho Vô Tâm cả người bị cỗ này khủng bố lực lượng trực tiếp lần nữa đánh bay ra ngoài. Bất quá còn tốt tu luyện Bát Nhã Tâm Trung, Vô Tâm trên thân xuất hiện một cái màu vàng nhạt cổ trung đem hắn cả người bao phủ ở bên trong, này mới khiến hắn không có thụ thương. Mà lần này Trọc Thanh công công mục tiêu hiển nhiên là Tiêu Sắt. chỉ thấy hắn lần nữa hướng đến Tiêu Sắt phương hướng đánh tới. Khủng bố nội lực trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ Hoàng Lăng đều trở nên 10 phần táo bạo. Mà Tiêu Sắt nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp cầm trong tay vô cực côn lần nữa nhảy lên một cái. Đồng thời chỉ thấy hắn phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một cái bạch hổ. Đây một cái bạch hổ là từ nội lực ngưng tụ mà thành. Khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến Trọc Thanh phương hướng đập nện mà đi. Một giây sau đây một cái màu trắng bạch hổ liền cùng màu tím quang mang đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt Tiêu Sắt cả người lần nữa bị cỗ này khủng bố lực lượng đánh bay ra ngoài. Mà Trọc Thanh tức là không chút do dự trực tiếp theo sát phía sau. Trên người hắn cái kia cỗ kinh khủng lực lượng trực tiếp rơi vào Tiêu Sắt trên thân. Trong nháy mắt một cỗ khủng bố lực hút xuất hiện ở Tiêu Sắt trong thân thể, khiến cho Tiêu Sắt nội lực đang tại không ngừng chậm lại. Mới chỉ là phút chốc thời gian Tiêu Sắt nội lực liền trực tiếp đi tới tông sư cảnh giới. Nhìn thấy một màn này Vô Tâm con người co rụt lại. Hắn tự nhiên biết hiện tại Trọc Thanh thi triển công pháp là công pháp gì. Thế là hắn không chút do dự trực tiếp lần nữa thi triển ra Bát Nhã Tâm Trùng, vừa đến cổ trùng trong nháy mắt liền đem Tiêu Sắt vây ở trong đó. Sau đó trực tiếp đem Tiêu Sắt cùng Trọc Thanh công ngăn cách ra. Bất quá có thể nhìn thấy bây giờ Tiêu Sắt trên mặt tình huống 10 phần khó coi, bởi vì hiện tại Tiêu Sắt sắc mặt tái nhợt, trên thân khí tức càng là đang không ngừng tán loạn. Nguyên lai là tại mới vừa trong nháy mắt đó Trọc Thanh trực tiếp đem trong thân thể mình mặt hư nghi ngờ công đánh vào Tiêu Sắt trong thân thể. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem Tiêu Sắt trong thân thể kinh mạch hủy đi, sau đó khiến cho Tiêu Sắt thân thể trở nên 10 phần bạo động. Mới chỉ là trong nháy mắt Tiêu Sắt liền lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt thần thái cũng là trở nên đê mê đứng lên. Lôi Vô Kiệt nhìn thấy một màn này trực tiếp lần nữa thi triển lửa thiêu chi thuật, cả người trực tiếp biến thành một đám lửa hướng đến Trọc Thanh phương hướng đánh tới. Trong lúc nhất thời Trọc Thanh vậy mà thật bị hắn chặn lại. Vô Tâm lúc này tức là nhanh chóng đi vào Tiêu Sắt bên người, sau đó liền bắt đầu dò xét lên Tiêu Sắt tình huống. Không nghĩ tới người gia hỏa này lại một lần nữa bị phế sạch tu vi, chỉ bất quá lần này tình huống so với một lần trước phải gian nan nhiều. Vô Tâm cảm thụ được Tiêu Sắt trong thân thể tình huống sau đó cũng là nhịn không được cảm khái nói, đồng thời cả người hắn cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Chỉ thấy hắn nhanh chóng đem mình nội lực đánh ra cùng nhau tiến vào Tiêu Sắt trong thân thể, sau đó đem Tiêu Sắt trong thân thể đang tại tán loạn cố lực lượng kia ổn định. Làm xong đây hết thảy hắn lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía đang tại đại chiến Trọc Thanh cùng Lôi Vô Kiệt trên thân. Lôi Vô Kiệt, người đến đem Tiêu Sắt ra hỏa này mang đi, ta đến ngăn lại hắn. Vô Tâm trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định mở miệng nói. Sau đó chỉ thấy cả người hắn hóa thành một đạo kim quang hướng đến Trọc Thanh phương hướng mà đi. Trong nháy mắt liền tách rời ra Trọc Thanh cùng Lôi Vô Kiệt. Sau đó cả người trực tiếp đem Lôi Vô Kiệt ném đi ra. Lôi Vô Kiệt nhìn thấy một màn này mặc dù 10 phần lo lắng, nhưng là hiện tại Tiêu Sắt trong thân thể tình huống cũng là 10 phần nghiêm trọng. Cho nên hắn cũng không có mảy may do dự trực tiếp thay thế Tiêu Sắt hướng về phương xa mà đi. Trọc Thanh mặc dù muốn truy, nhưng lại bị trước mặt Vô Tâm cản lại. Thế là chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ phẫn nộ nhìn đến trước mặt Vô Tâm. Vĩnh An Vương hẳn đã phải chết, ngươi làm gì lưu tại nơi này chôn vùi bình sinh mệnh đâu? Sau đó chỉ thấy hắn 10 phần cảm khái nhìn đến trước mặt Vô Tâm mở miệng nói, sau khi nói xong trên mặt còn mang theo một vẻ điên cuồng. Ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu, tiểu hòa thượng ta có thể không biết vẫn lạc tại nơi này. Vô Tâm nghe được Trọc Thanh nói sau đó tức là mang theo a nghiền ngẫm nụ cười. Sau đó tiếp tục cùng Trọc Thanh đại chiến lại với nhau. Chương 393, Nho Kiếm Tiên mời tiểu thần Y Y, trị liệu Tiêu Sắt phương pháp. Chương 393, Nho Kiếm Tiên mời tiểu thần Y Y, trị liệu Tiêu Sắt phương pháp. Ngay tại bên này đại chiến đang tại không ngừng duy trì liên tục đồng thời, lúc này một bên khác Tiêu Sắt cũng bị Lôi Vô Kiệt lộ ra Hoàng Lăng. Sau đó không chút do dự hướng thẳng đến Vĩnh An Vương phủ phương hướng mà đi. Mới chỉ là không đến nửa canh giờ thời gian Lôi Vô Kiệt liền đem Tiêu Sắt mang về Vĩnh An Vương phủ. Trở về Vĩnh An Vương phủ Lôi Vô Kiệt cũng là 10 phần lo lắng trực tiếp đem Tiêu Sắt để xuống. Sau đó lúc này mới nhanh chóng tìm Diệp Nhược Y liền mấy người. Mấy người lại tới đây nhìn thấy Tiêu Sắt trong thân thể tình huống sau đó đều thất kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Sắt ra ngoài thời điểm còn rất tốt trở về vậy mà biến thành bộ dáng này. Mà liên tại mấy người đều còn tại lo lắng Tiêu Sắt tình huống đồng thời, chỉ thấy Vô Tâm cùng một vị trung niên thư sinh chậm rãi xuất hiện ở Vĩnh An Vương phủ. Bọn hắn mới chỉ là tại Tiêu Sắt hai người đằng sau chậm một bước đi vào Vĩnh An Vương phủ. Chỉ thấy Vô Tâm nhanh chóng đi vào Tiêu Sắt bên người. Sau đó cao mày nhìn đến vị này trung niên thư sinh. Trung niên thư sinh cũng là rất nhanh liền đi tới Tiêu Sắt bên người. Nhìn thoáng qua Tiêu Sắt tình huống sau đó hắn lúc này mới trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp nhíu nhíu mày. Vĩnh An Vương điện hạ trong thân thể tình huống 10 phần phức tạp, chỉ sợ không phải đồng dạng y sư có thể trị liệu được, bây giờ muốn trị liệu Vĩnh An Vương điện hạ chỉ có trong cung mặt vị kia tiểu thần y đi. Sau đó vị trung niên nam tử này cũng là trực tiếp đối Vô Tâm mấy người mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn còn đem ánh mắt mơ màng nhìn phía hoàng cung phương hướng. Đã hoàng cung bên trong vị kia có thể trị liệu Tiêu Sắt nói, như vậy chúng ta liền đi đem hắn mời đến. Lôi Vô Kiệt nghe được vị này trung niên thư sinh nói sau đó cũng là 10 phần lo lắng nói ra. Đồng thời cả người hắn cũng là trở nên 10 phần cấp bách. Trong cung mặt vị kia tiểu thần y ta đi mời, hiện tại các ngươi phụ trách ổn định Vĩnh An Vương trên người điện hạ thương thế. Trung niên thư sinh lúc này cũng là đúng lấy mấy người mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người liền không chút do dự hướng thẳng đến hoàng cung phương hướng bay đi. Mà Vô Tâm lúc này cũng là đúng lấy Lôi Vô Kiệt nhẹ gật đầu. Sau đó liền cùng Lôi Vô Kiệt cùng một chỗ đem mình nội lực truyền vào Tiêu Sắt trong thân thể đem cỗ này khủng bố nội lực ngăn chặn. Bất quá chỉ cần bọn hắn buông tay cỗ này khủng bố nội lực sẽ lần nữa bạo phát đi ra. Mà đổi thành bên ngoài một bên rời đi Vĩnh An Vương phủ vị kia trung niên thư sinh cũng là đi thẳng tới hoàng cung bên trong. Đi vào hoàng cung bên trong hắn không chút do dự, trực tiếp đi đến tiểu thần y chỗ ở vị trí. Mới chỉ là sau một lát hắn liền tới đến tiểu thần y chỗ vị trí. Lúc này tiểu thần y đang tại gây rối lấy mình dược thảo. Mặc dù đã rất muộn, nhưng là tiểu thần y vẫn chưa có ngủ, ngược lại là đang tại không ngừng lọc lấy mình dược thảo. Đối với nàng đến nói, những dược thảo này chính là trọng yếu nhất đồ vật. Tiểu thần y kia, có chút việc còn cần làm phiền ngươi. Ngay tại tiểu thần y còn tại gây rối mình dược thảo đồng thời, trung niên nam tử cũng là trực tiếp xuất hiện tại tiểu thần y bên người. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đối tiểu thần chắp tay nói ra: "Nho kiếm tiên đã trễ thế như vậy còn tới tìm ta làm gì, chẳng lẽ là bệ hạ nơi đó lại xảy ra chuyện sao? Hẳn là sẽ không a." Tiểu thần y đang nghe vị này trung niên thư sinh nói sau đó cũng là ngẩng đầu lên, nhìn qua trung niên thư sinh nghi hoặc mở miệng nói: "Nguyên lai vị này trung niên thư sinh chính là Nho kiếm tiên. Đã công bố mở trong thành, hắn tự nhiên cảm nhận được Hoàng Lăng bên kia biến hóa, cho nên hắn cũng không có mảy may do dự trực tiếp đi đến Hoàng Lăng. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là chậm một bước. Đương nhiên cho dù là hắn chậm một bước cũng đem Vô Tâm từ nơi đó cứu ra. Về phần Trọc Thanh tức là tại Nho kiếm tiên đi thời điểm liền trực tiếp chạy trốn. Mặc dù nói Nho kiếm tiên đã có thật lâu không có xuất thủ, nhưng là hắn dù nói thế nào cũng là Bắc Ly lục đại kiếm tiên chí nhất, cho nên vị này Trọc Thanh tự nhiên không dám cùng hắn đại chiến. Đây cũng là vì cái gì Vô Tâm cùng hắn vẹn vẹn chỉ tại Lôi Vô Kiệt đằng sau một điểm đạt đến Bình An Vương phủ nguyên nhân. Không phải bệ hạ vấn đề, mà là Vĩnh An Vương điện hạ hiện tại thân bị thương nặng, cho nên cần tiểu thần y tiến về đi giúp hắn trị liệu." Nho kiếm tiên đang nghe tiểu thần y nói sau đó lắc đầu, sau đó mười phần cấp bách nhìn đến tiểu thần y mở miệng nói. Sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vội vàng. Mà tiểu thần y Hoa Cẩm đang nghe Nho kiếm tiên nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu tới. Sau đó chỉ thấy nàng trong nháy mắt liền đem mình cái hòm thuốc cầm đứng lên. Đối trước mặt Nho kiếm tiên nhẹ gật đầu. Nho kiếm tiên nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng đối tiểu thần y nhẹ gật đầu. Sau đó liền trực tiếp mang theo tiểu thần y hướng đến Vĩnh An Vương phủ phương hướng mà đi. Rất nhanh, Nho kiếm tiên liền đem tiểu thần y dẫn tới Vĩnh An Vương phủ. Theo tiểu thần y đến sau đó, đám người cũng là đem hy vọng ánh mắt nhìn phía tiểu thần y trên thân. Mà tiểu thần y tức là đi thẳng tới Tiêu Sắc bên người. Sau đó không chút do dự liền trực tiếp thay Tiêu Sắc đem lên mạch. Bất quá mới chỉ là bắt mạch trong nháy mắt nàng cái trán liền cao lên đến. Hiện tại hắn tình huống rất nghiêm trọng, cần một vị đỉnh tiêm cao thủ dùng nội lực trợ giúp trong thân thể của hắn cố này khủng bố nội lực. Sau đó tiểu thần y liền trực tiếp quay đầu nhìn qua Nho kiếm tiên mở miệng nói. Đồng thời nàng cũng là mười phần hiếu kỳ vị này Vĩnh An Vương vì sao lại chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương, cần mạnh cỡ nào cao thủ. Nho kiếm tiên đang nghe tiểu thần y nói sau đó tức là trực tiếp đứng ra đối tiểu thần y dò hỏi. Dù sao hắn thực lực tại toàn bộ Bắc Ly cũng coi là không tệ tồn tại, nếu như muốn triệt để trừ tận gốc trong thân thể của hắn cố lực lượng này nói, như vậy chí ít cần lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Tiểu thần y đang nghe hắn nói sau đó không chút do dự liền đem mình có nắm chắc sự tình nói ra. Hiện tại nếu có lục địa thần tiên cảnh giới cường giả tương trợ nói, nhỏ như vậy thần y đích sắc có thể đem Tiêu Sắc trong thân thể cố lực lượng này triệt để giải quyết. Dạng này thậm chí còn có thể làm cho Tiêu Sắc tiếp tục tu luyện. Hiện tại thiên hạ hôm nay chỗ nào còn có thể tìm tới lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Đường Liên nghe được tiểu thần y nói sau đó liền nhịn không được đứng ra nói ra, từ vừa mới bắt đầu biết Tiêu Sắc bản thân bị trọng thương sau đó hắn liền một mực đang lo lắng. Hiện tại biết cần lục địa thần tiên cảnh giới cường giả mới có thể chữa trị Tiêu Sắc sau đó hắn càng thêm lo lắng. Thiên hạ hôm nay đích sắc có đất liền thần tiên cảnh giới cường giả. Đại danh vị kia Võ Đăng Sơn Trường Chân Nhân cùng Võ Đế Thành vị kia Vương lão quái đó là lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, cho nên chúng ta còn có cơ hội. Nho kiếm tiên lúc này tức là trực tiếp đứng ra nói ra, đối với hắn loại này đỉnh tiêm cường giả đến nói tự nhiên biết lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Cho nên hiện tại hắn trong nháy mắt liền đem hy vọng đặt ở Đại Minh cùng Võ Đế Thành. Có lẽ Võ Đế Thành bên kia Vương lão quái không nhất định sẽ một mực tiêu sát, nhưng là Võ Đăng Sơn Trường Chân Nhân nơi đó lại có một chút cơ hội. Đúng à, ta tại sao không có nghĩ đến Võ Đăng Sơn Trường Chân Nhân đâu, tiêu sát lần trước thương thế vẫn là hắn xuất thủ trị liệu. Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là một mặt hưng phấn đứng ra nói ra. Biết Tiêu Sắc trên thân tổn thương là có thể trị liệu sau đó trên mặt hắn vẻ lo lắng cũng là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 394, trở về nguyên tắc chủ tuyến, Đồng Lai Tiên Đảo chi hành. Chương 394, trở về nguyên tắc chủ tuyến, Đồng Lai Tiên Đảo chi hành. Ở bên cạnh họ Diệp Nhược Y Y vậy mà đang nghe được Nho kiếm tiên nói sau đó cũng là rốt cuộc thở dài một hơi. Dù sao hiện tại loại tình huống này chỉ có tiến về Đại Minh Võ Đăng Sơn. Mà liên tại đám người đều thở dài một hơi đồng thời, lúc này tiểu thần y tức là nhíu mày chậm rãi mở miệng đối Nho kiếm tiên dò hỏi: "Các ngươi hiện tại loại tình huống này mang theo Tiêu Sắt tiến về Đại Minh Võ Đăng Sơn cần bao lâu thời gian?" Nói xong câu đó sau đó, nàng trên mặt còn mang theo một vẻ lo lắng. Dù sao Bắc Ly cùng Đại Minh giữa vốn là có rất lớn khoảng cách, với lại quan trọng hơn là hiện tại bọn hắn chỗ vị trí ngay tại Thiên Khải Thành bên trong. Vẹn vẹn là Thiên Khải Thành bên trong đi đường tiến về Đại Minh biên quan liền cần mấy ngày thời gian. Càng huống hồ Tiêu Sắt loại tình huống này còn không thể dựa theo kiếm tiên cấp bậc cường giả đi đường tốc độ. Nếu như là kiếm tiên cấp bậc cường giả đuổi tới Đại Minh biên quan nhiều nhất cần 2-3 ngày thời gian. Nhưng là Tiêu Sắt loại tình huống này chí ít cũng cần 10 ngày thời gian. Càng huống hồ Võ Đăng Sơn vốn là khoảng cách Đại Minh cùng Bắc Ly biên quan có rất lớn khoảng cách. Bọn hắn muốn đạt đến Võ Đăng Sơn chí ít cũng cần nửa tháng đến một tháng giữa. Nho kiếm tiên tự nhiên là minh bạch điểm này, đó là tại nhìn thấy tiểu thần ý trên mặt thần sắc sau đó, hắn cũng là minh bạch thời gian vấn đề. Thế là chỉ thấy hắn nhíu mày suy tư sau một lát mười phần khẳng định hồi đáp: "20 ngày thời gian chúng ta liền có thể đạt đến Võ Đăng Sơn, hơn nữa còn không thể tính cả đi Võ Đăng Sơn mời Trường Chân Nhân thời gian." Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong nhìn đến tiểu thần y lý cái khác người tự nhiên cũng là ý thức được điểm này. Sau đó bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt hội tụ tại tiểu thần y trên thân. Hắn hiện tại tình huống cho dù từ ta xuất thủ cũng nhiều nhất có thể trèo chống 10 ngày thời gian, nói cách khác muốn tiến về Võ Đang Sơn mời Trường Chân Nhân xuất thủ đã là không có khả năng sự tình. Mà tiểu thần y đang nghe hắn nói sau đó tức là thở dài một hơi, sau đó mơ màng nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Tiêu Sắc mở miệng nói: "Tiêu Sắc hiện tại tình huống đã không thể lạc quan. Nếu như nàng không xuất thủ nói nhiều nhất có thể trèo chống 2-3 ngày thời gian, nhưng là nếu như nàng xuất thủ nói Tiêu Sắc còn có thể trèo chống 10 ngày thời gian. Thế nhưng là đây chút thời gian cũng không đủ Tiêu Sắc tiến về Võ Đang Sơn." Nho Kiếm Tiên mấy người đang nghe tiểu thần y nói sau đó, trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ vẻ sầu lo. Nếu quả thật là như thế này nói, như vậy Tiêu Sắc tình huống sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Ta nghe nói Vô Song Kiếm Tiên cùng bị kia cô kiếm tiên đều hẳn là tiến nhập truyền thuyết bên trong bị tiên cảnh giới, nếu như bọn hắn có thể duy trì tại cảnh giới này, nói có lẽ có thể cứu Bình An Vương. Bất quá lúc này tiểu thần y lại mơ màng nhìn đến phương xa nói ra, đồng thời đang nói đến vị này Vô Song Kiếm Tiên thời điểm, nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ. Mặc dù với tư cách Dược Vương cốc tiểu thần y, nhưng là đối với vị này thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy Vô Song Kiếm Tiên nàng vẫn là mười phần hiếu kỳ. Nho Kiếm Tiên đang nghe tiểu thần y nói sau đó trực tiếp lắc đầu, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Căn cứ Thương Tiên bên kia truyền đến tin tức, Vô Song Kiếm Tiên cũng không có chân chính thuộc về lục địa thần tiên cảnh giới, với lại cùng cô kiếm tiên trận chiến kia hắn cũng không có tiến vào quỷ tiên cảnh giới, cho nên hắn hẳn không có đạt đến tiểu thần y yêu cầu. Đương nhiên quan trọng hơn là hiện tại Vô Song Kiếm Tiên đang bế quan bên trong, cho nên Tiêu Sắc đợi không được dài như vậy thời gian. Nho Kiếm Tiên đồng thời cũng bắt đầu giải thích đứng lên, hắn cùng Thương Tiên giữa vốn là có rất lớn liên hệ, cho nên hắn tự nhiên biết Vô Song Kiếm Tiên tình huống. Bởi vậy hiện tại Vô Song Kiếm Tiên muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới mặc dù không có quá lớn vấn đề, nhưng là Tiêu Sắt lại đợi không được dài như vậy thời gian. Sau đó hắn lại mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác tiếp tục mở miệng nói: "Về phần cô kiếm tiên bên kia mặc dù cưỡng ép tiến nhập quỷ tiên cảnh giới, nhưng là hiện tại hắn cảnh giới hẳn là lại rơi trở về vừa mới bắt đầu cảnh giới, đồng thời liền tính hắn là quỷ tiên cảnh giới, cũng không có khả năng trị liệu Tiêu Sắt." Nho Kiếm Tiên trực tiếp đem cô kiếm tiên sự tình nói ra. Cô kiếm tiên không đến đem Tiêu Sắt giết chết liền tính tốt, hắn lại thế nào khả năng trị liệu Tiêu Sắt đâu? Cho nên hắn giải thích cũng là mười phần rõ ràng. Mà ở đây đám người nghe được Nho Kiếm Tiên nói sau đó trên mặt đều trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ. Hiện tại bọn hắn duy nhất hy vọng đã bị triệt để tan vỡ. Thế là đám người đều dùng một bộ phức tạp ánh mắt nhìn qua Tiêu Sắt. Hiện tại có lẽ còn có người có thể cứu Tiêu Sắt, Đồng Lai Tiên Đảo phía trên vị kia tiên nhân Mạc Y Lý cũng hoặc là biến mất không thấy gì nữa Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Bách Lý Đông Vân. Mọi người ở đây đều tại lâm vào trầm mặc bên trong thời điểm, ở bên cạnh họ tóc trắng nữ tử Cơ Tuyết tức là chậm rãi đứng ra mở miệng nói. Đồng thời có thể thấy được nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ dãy rủa. Bởi vì vị này truyền thuyết bên trong tiên nhân tại Cơ Nhược Phong suy đoán bên trong hẳn là cũng cùng cô kiếm tiên đồng dạng rơi vào quỷ tiên cảnh giới. Chỉ bất quá vị này tiên nhân lại là hiện tại có thể trị liệu Tiêu Sắt phương pháp duy nhất, cho nên nàng mới đưa tin tức này nói ra. Đương nhiên quan trọng hơn là căn cứ Cơ Nhược Phong nói, bên trong có thể suy đoán đi ra Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ hẳn là tại đây cái gọi là Bồng Lai Tiên Đảo phía trên. Đây cũng là nàng vì cái gì nói thẳng ra nguyên nhân. Nơi này đi Bồng Lai Tiên Đảo cần bao lâu thời gian? Lôi Vô Kiệt nghe được nàng nói sau đó tức là trực tiếp đứng ra dò hỏi, dù sao hiện tại đây đã là bọn hắn duy nhất biện pháp, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể đem cuối cùng hy vọng ký thác vào đây cái gọi là tiên nhân trên thân. Nơi này đi Đồng Lai Tiên Đảo nhiều nhất 5 ngày thời gian. Cơ Tuyết đã đem Đồng Lai Tiên Đảo nói ra, như vậy hắn tự nhiên biết bây giờ cách Đồng Lai Tiên Đảo đến cùng dài bao nhiêu thời gian. Mọi người tại nghe được Cơ Tuyết nói sau đó trên mặt cũng là rốt cuộc coi trọng đứng lên. Đã Đồng Lai Tiên Đảo phía trên có tiên nhân nói, như vậy chúng ta liền tiến về Đồng Lai Tiên Đảo a. Đường Liên lúc này tức là trực tiếp đứng ra mở miệng nói, đương nhiên còn có một cái rất trọng yếu sự tình, đó là hắn nghe được liên quan tới bản thân sư tôn Bách Lý Đông Quân sự tình. Cho nên hắn tự nhiên muốn đi Bồng Lai Tiên Đảo nhìn xem bản thân mất tích. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu Bách Lý Đông Quân rời đi thời điểm đi nói muốn nhượng canh mạch bà, nhưng là Đường Liên cũng là mười phần quan tâm bản thân sư tôn. Đây cũng là hắn vì cái gì không chút do dự lựa chọn tiến về Bồng Lai Tiên Đảo nguyên nhân. Mà tiểu thần ý tức là tại bọn hắn thương lượng thời điểm liền cầm trong tay ngân châm tại Tiêu Sắt trên thân đâm rất nhiều. Tại bọn hắn thương thảo xong sau Tiêu Sắt trên thân khí tức cũng là trở nên bình hòa rất nhiều. Đã dạng này nói như vậy thì làm phiền tiểu thần ý theo bọn hắn cùng một chỗ tiến về Bồng Lai Tiên Đảo, vậy hạ, bên này có ta ở đây sẽ không xảy ra vấn đề. Nho Kiếm Tiên nhìn đến Tiêu Sắt trên thân khí tức bắt đầu chậm rãi bình phục sau đó cũng là rốt cuộc thở dài một hơi. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi nhìn đến tiểu thần y mở miệng nói. Sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn phía hoàng cung phương hướng. Hiện tại hắn vô pháp rời đi hoàng cung. Dù sao hắn còn muốn chiếu khán hoàng cung bên trong bị kia. Với lại hắn vốn chính là học viện lão sư, cho nên hắn rất ít rời đi Thiên Khải Thành. Tiểu thần y đang nghe Nho Kiếm Tiên nói sau đó tức là nhẹ gật đầu. Chương 395, tọa trấn Tuyết Nguyệt Thành Tây Môn Suy Tuyết, đột phá cuối cùng kiếm tiên cấp bậc chương 395. Tọa trấn Tuyết Nguyệt Thành Tây Môn Suy Tuyết, đột phá cuối cùng kiếm tiên cấp bậc, dù sao hiện tại hoàng cung vị bên trong kia cũng không có quá lớn vấn đề, cho nên hiện tại nàng cho dù là đi theo Tiêu Sắt tiến về Hải Ngoại Tiên Sơn cũng không có quá lớn vấn đề. Với lại quan trọng hơn là hiện tại Tiêu Sắt cần tiểu thần y đi theo tại hắn bên người. Chỉ có dạng này Tiêu Sắt trên thân vấn đề mới có thể bị tiểu thần y giải quyết. Với lại quan trọng hơn là tiểu thần y cũng muốn nhìn xem truyền thuyết bên trong Đồng Lai Tiên Đạo cùng truyền thuyết bên trong tiên nhân. Mặc dù nói nguyên tắc bên trong nàng cũng không có đi theo Tiêu Sắt đám người tiến về truyền thuyết bên trong Đồng Lai Tiên Đạo, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho nguyên tắc là đã hình thành thì không thay đổi. Phải biết bởi vì Lạc Vô Song tồn tại nguyên tắc đã có rất lớn cải biến, chỉ bất quá không nghĩ tới Tiêu Sắt cuối cùng vẫn muốn đi trước Đồng Lai Tiên Đảo. Mà ngoại trừ Tiểu Thần Y bên ngoài cái khác người tự nhiên cũng là đi theo Tiêu Sắt đi đến Đồng Lai Tiên Đảo. Liền ngay cả Vô Tâm cũng đi theo tại Tiêu Sắt bên người. Dù sao hiện tại Tiêu Sắt bên người trừ hắn ra tối cường đại cũng bất quá là Lôi Vô Kiệt mấy người. Hắn thật đúng là không yên lòng đám người bọn họ tiến về Đồng Lai Tiên Đảo, cho nên hắn tự nhiên muốn đi theo Tiêu Sắt một đoàn người tiến về Đồng Lai Tiên Đảo. Ngay tại Tiêu Sắt một đoàn người đang tại tiến về Đồng Lai Tiên Đảo đồng thời, lúc này ở Tuyết Nguyệt Thành bên trong Tây Môn Suy Tuyết trên thân khí tức cũng là đạt được to lớn đề thăng. Tây Môn Suy Tuyết từ khi một đoạn thời gian đi vào Tuyết Nguyệt Thành sau đó, liền không có rời đi qua Tuyết Nguyệt Thành, đương nhiên hắn đi vào Tuyết Nguyệt Thành sau đó tự nhiên minh bạch Lạc Vô Song đã bế quan tu luyện. Bất quá dù vậy Tây Môn Suy Tuyết cũng không có dự định rời đi Tuyết Nguyệt Thành, ngược lại là ở chỗ này bắt đầu đề thăng lên mình thực lực. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới là vị kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên vậy mà không có ở Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Lúc đầu muốn khiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết chỉ có thể kiềm chế lại trong lòng mình ý nghĩ, sau đó trực tiếp tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong bế quan đứng lên. Mà tại mấy tháng này thời gian bên trong hắn cũng là thành công đem mình thực lực tăng lên tới thiên nhân hậu kỳ. Cho nên hiện tại Tây Môn Suy Tuyết thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Dù sao lục đại kiếm tiên bên trong vị kia nộ kiếm tiên thực lực cũng kém không nhiều, đó là thiên nhân hậu kỳ. Cho nên nói hiện tại Tây Môn Suy Tuyết đã có thể cùng lục đại kiếm tiên chi nhất nộ kiếm tiên tương để tịch luận. Chỉ bất quá bây giờ Tây Môn Suy Tuyết còn không có chân chính cùng lục đại kiếm tiên chi nhất nộ kiếm tiên đại chiến qua, cho nên nói hiện tại Tây Môn Suy Tuyết cũng không biết mình cùng nộ kiếm tiên giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Hoặc là nói hiện tại Tây Môn Suy Tuyết không biết mình đến cùng có thể đánh bại hay không nộ kiếm tiên. Cảm nhận được trên người mình cỗ này khủng bố kiếm khí, Tây Môn Suy Tuyết cũng là mơ màng ngẩng đầu lên nhìn phía Thương Sơn phương hướng. Đồng thời có thể nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Hiển nhiên lúc này hắn còn tại chờ mong Thương Sơn bị kia xuất quan. Mà lúc này tại Thương Sơn bên trên Thương Tiên Tư Không Trường Phong cũng là mở mắt. Chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ nhìn đến kiếm khí phát ra phương hướng. Quả nhiên không hổ là Đại Minh kiếm thần, hiện tại hắn thực lực chỉ sợ đã không kém gì ta Bắc Ly đồng dạng kiếm tiên đi. Tư Không Trường Phong âm thanh mười phần bất đắc dĩ, bất quá lúc này hắn tức là mang theo một vẻ hiếu kỳ. Bởi vì hắn tự nhiên là nghe nói qua vị này Đại Minh kiếm thần tên, chỉ là không có nghĩ đến vị này Đại Minh kiếm thần vậy mà lại tại bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành ngây người ra. Phải biết đây đoạn thời gian những cái kia người trong giang hồ tới khiêu chiến bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành đều bị Tây Môn Suy Tuyết đánh bại, khiến cho rất nhiều người trong giang hồ đều suy đoán Tây Môn Suy Tuyết đến cùng phải hay không bọn hắn Đại Minh người. Đồng thời cũng có chút người trong giang hồ đang suy đoán Tây Môn Suy Tuyết có phải hay không gia nhập Tuyết Nguyệt Thành. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết thế nhưng là trấn thủ đang tiến cát, dạng này tình huống trước kia còn chưa có xuất hiện qua. Bất quá rất nhanh Tư Không Trường Phong lại đem ánh mắt nhìn phía phương xa, hắn ánh mắt hy vọng chỗ chính là một đạo khủng bố khí tức truyền đến phương hướng. Một vị đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, chỉ là không biết vị này đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại có phải là hay không tới khiêu chiến ta Tuyết Nguyệt Thành, nếu như là nói như vậy hiện tại ta có thể ngăn cản được sao? Tư Không Trường Phong tự nhiên có thể cảm nhận được cỗ này khủng bố khí tức, đồng thời cả người hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ lo lắng. Hiện tại Tư Không Trường Phong mặc dù khoảng cách nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới chỉ thiếu chút nữa, nhưng là một bước này lại là rất xa xôi khoảng cách. Bởi vậy hiện tại hắn mới lo lắng đây một vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả nếu như là tới khiêu chiến bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành nói, như vậy hiện tại hắn còn chưa nhất định có thể ngăn cản được vị này nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Nghĩ tới đây hắn trong ánh mắt lúc này mới mang theo một vẻ sầu lo. Mặc dù nói bản thân vị kia đồ đệ có thể ngăn cản được nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, thậm chí có thể nói bản thân vị kia đồ đệ có thể đánh bại vị này nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Nhưng là bản thân đồ đệ hiện tại mới vừa vặn bế quan, hắn tự nhiên hy vọng bản thân đồ đệ có thể chân chính đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới tái xuất quan. Cho nên đương nhiên sẽ không quấy rầy bản thân vị kia đồ đệ. Sau đó chỉ thấy Tư Không Trường Phong cả người trực tiếp cầm trong tay trường thương nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài. Hiển nhiên Tư Không Trường Phong lúc này tại Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài chờ đợi vị này đỉnh tiêm cường giả đến. Hắn muốn nhìn một chút vị này đỉnh tiêm cường giả đến cùng sâu cạn bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành cần làm chuyện gì. Mà liên tại Tư Không Trường Phong mới vừa xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài đồng thời, một bên khác Tây Môn Suy Tuyết lúc này cũng là đi theo tại Tư Không Trường Phong nhịp bước đằng sau xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài. Chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết ôm lấy một thanh trường kiếm mơ màng đối Tư Không Trường Phong nhẹ gật đầu. Gặp qua Tư Không Thành Chủ. Sau đó trong thanh âm không có chút nào tình cảm đối Tư Không Trường Phong mở miệng nói. Kiếm thần gần đây đến nay thực lực đạt được rất lớn để thăng A. Tư Không Trường Phong đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó tức là nhịn không được cảm khái nói. Mặc dù nói Tư Không Trường Phong kiến thức qua những cái kia đỉnh tiêm thiên tiêu, nhất là bản thân vị kia đồ đệ, vẫn là ngàn năm khó gặp một lần thiên tiêu. Nhưng là hắn cũng không thể không cảm khái một tiếng Tây Môn Suy Tuyết cũng coi là một vị đỉnh tiêm kiếm đạo thiên tiêu. Dù vậy, ta còn không phải Tư Không Thành Chủ đối thủ. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là lắc đầu, sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật nhìn đến Tư Không Trường Phong nói ra. Mặc dù nói hắn thực lực đích xác tăng lên rất nhiều, nhưng là hắn có thể cảm thụ được mình thực lực cùng Tư Không Trường Phong thực lực giữa có nhất định khoảng cách. Nói cách khác hiện tại Tây Môn Suy Tuyết biết mình cũng không phải là Tư Không Trường Phong đối thủ. Tư Không Trường Phong đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó tức là nhẹ gật đầu. Mặc dù nói Tây Môn Suy Tuyết thực lực đích xác đạt được rất cường đại đề thăng, nhưng là hiện tại Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên không phải hắn đối thủ. Bất quá Tây Môn Suy Tuyết nếu là muốn cùng Bắc Ly Nộ Kiếm Tiên một trận chiến nói, như vậy Tây Môn Suy Tuyết có lẽ thật đúng là có cơ hội đánh bại Nộ Kiếm Tiên. Đương nhiên cái này cũng mới chỉ là có một chút như vậy khả năng thôi. Chương 396, Tào Trường Khanh gia nhập Tuyết Nguyệt Thành, trấn thủ đăng thiên các chương 396, Tào Trường Khanh gia nhập Tuyết Nguyệt Thành, trấn thủ đăng thiên các ngay tại hai người nói chuyện đồng thời đạo kia khủng bố khí tức cũng là càng ngày càng gần. Sau đó Tư Không Trường Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng là lẫn nhau dừng lại đàm luận, ngược lại là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía khí tức chuyển đến phương hướng. Sau đó chỉ thấy một vị trung niên thư sinh đang tại từng bước một hướng đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng đi, mà trên người hắn phát ra khí tức rõ ràng là bá đạo khí tức, cùng thư sinh trên thân phát ra hạo nhiên chính khí có rất lớn tương phản chỗ, để cho người ta nhìn lên tới này vị thư sinh giống như đi lầm đường đồng dạng. Tào Trường Khanh, thế nào lại là hắn? Nhìn thấy vị này trung niên thư sinh trong nháy mắt, Tư Không Trường Phong trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới mình chờ đợi người lại là vị này đỉnh tiêm cường giả. Đối với Tào Trường Khanh hắn tự nhiên là nghe nói qua, chỉ là không có nghĩ đến vị này đỉnh tiêm cường giả vậy mà đi đến bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành. Trong chấp nhoáng này liền để Tư Không Trường Phong không biết Tào Trường Khanh chân chính mục đích. Không nghĩ tới ta còn không có vào Tuyết Nguyệt Thành, Tuyết Nguyệt Thành tam thành chủ sẽ tới đón ta, Tuyết Nguyệt Thành thật đúng là để mắt tại hạ. Ngay tại Tư Không Trường Phong còn cảm thấy nghi hoặc đồng thời, phía trước Tào Trường Khanh lúc này cũng là chậm rãi nhìn đến Tư Không Trường Phong mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người hắn liền tới đến Tư Không Trường Phong bên người. Đồng thời trên người hắn cái kia cổ bá đạo khí tức cũng là chậm rãi thu liễm đứng lên. Đương nhiên Tào Trường Khanh cũng là đúng lấy bên người Tây Môn Suy Tuyết nhẹ gật đầu. Chỉ là Tào Trường Khanh không nghĩ tới hắn lại tới đây sau đó, lại có thể nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết vị này đại minh kiếm thần. Về phần hắn không biết Tây Môn Suy Tuyết tại Tuyết Nguyệt Thành, chủ yếu nguyên nhân là bởi vì hắn một mực đều không có chú ý Tuyết Nguyệt Thành, dù sao đây đoạn thời gian hắn đều một mực tại Ly Dương Giang Hồ bên trong xử lý sự vụ. Không biết Nho Thánh đến ta Tuyết Nguyệt Thành cần làm chuyện gì. Tư Không Trường Phong đang nghe Tào Trường Khanh nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, thế là chỉ thấy hắn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Tào Trường Khanh mở miệng nói: "Ta cùng Vô Song Kiếm Tiên có ước định, gia nhập Tuyết Nguyệt Thành, trấn thủ đăng thiên các." Tào Trường Khanh đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là khoát tay áo, sau đó mơ màng nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành tòa kia cao cao đăng thiên các. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hướng tới. Hiện tại hắn không giống nguyên tắc bên trong nghĩ như vậy muốn phục quốc, bởi vì tại nơi này thế giới bên trong quốc gia thực sự nhiều lắm. Cho nên hiện tại hắn hy vọng nhất đó là bản thân vị kia tiểu công chúa có thể vô ưu vô lự trưởng thành tiếp. Bởi vậy tại giải quyết liên quan tới Ly Dương Giang Hồ bên trong sự tình sau đó, hắn liền dự định đến Tuyết Nguyệt Thành trấn thủ truyền thuyết bên trong đăng thiên các. Dù sao đăng thiên các là toàn bộ giang hồ bên trong võ lâm thánh địa, hắn tự nhiên cũng muốn nhìn xem. Mặc dù nói toàn bộ giang hồ bên trong võ lâm thánh địa trọng yếu nhất là Võ Đế Thành, nhưng là người trong giang hồ càng ưa thích khiêu chiến vẫn là đăng thiên các. Dù sao khiêu chiến đăng thiên các sau khi thành công còn có thể trở thành Tuyết Nguyệt Thành người, hơn nữa còn có thể học được Tuyết Nguyệt Thành công pháp. Thất bại cũng không phải đặc biệt trọng yếu, nhiều nhất đó là bị Tuyết Nguyệt Thành cao thủ đánh một trận. Nhưng là muốn khiêu chiến Võ Đế Thành nói vậy sẽ phải đem mình vũ khí lưu lại, với lại cho dù thắng cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Đương nhiên đếm là 10 năm đến nay duy nhất thắng nổi Võ Đế Thành vị kia Vương lão quái cũng chỉ có Tuyết Nguyệt Thành vị này Vô Song Kiếm Tiên, bởi vậy hiện tại Tuyết Nguyệt Thành đăng thiên các tự nhiên càng ngày càng vang dội. Rất nhiều người đều muốn tới khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành đăng thiên các nhìn xem đến cùng có thể hay không nhìn thấy Vô Song Kiếm Tiên. Tư Không Trường Phong đang nghe vị này Tào Trường Khanh nói sau đó cả người đều ngây mẩn cả người, hắn không nghĩ tới Tào Trường Khanh lại là đến trấn thủ bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành đăng thiên các, hơn nữa còn là cùng bản thân vị kia đồ đệ hẹn xong. Trong chốc nhoáng này liền để hắn cảm thấy bất khả tư nghị đứng lên. Bất quá rất nhanh hắn trên mặt lại xuất hiện một vẻ nụ cười. Đối với bản thân vị kia đồ đệ hắn vẫn là 10 phần tin tưởng. Với lại quan trọng hơn là nắm giữ vị này nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại sau đó, bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành thực lực lại lấy được một cái to lớn đề thăng. Hiện tại hắn có thể không hề cố kỵ đi bế quan đề thăng mình thực lực. Dù sao có vị này nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả trấn thủ Tuyết Nguyệt Thành, Tuyết Nguyệt Thành tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Về phần lo lắng vị này nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả sẽ đối với Tuyết Nguyệt Thành tạo thành không tốt ảnh hưởng liên quan tới điểm này, Tư Không Trường Phong trực tiếp không có nghĩ qua. Dù sao một vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, lại thế nào có thể sẽ cầm Tuyết Nguyệt Thành trêu ở đâu? Với lại vị này nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả vẫn là Lạc Vô Song mời đến, trong chấp nhoáng này liền để Tư Không Trường Phong không có hoài nghi. Hoan nên Nho Thánh gia nhập ta Tuyết Nguyệt Thành, đã Nho Thánh muốn trấn thủ ta Tuyết Nguyệt Thành đăng thiên các nói, như vậy không bằng Nho Thánh treo ta Tuyết Nguyệt Thành trưởng lao chức như thế nào? Sau đó Tư Không Trường Phong cũng là không có chút nào ngoài ý muốn đối trước mặt Tào Trường Khanh mở miệng nói. Sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Tào Mâu nghe theo thành chủ an bài. Tào Trường Khanh đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là bình tĩnh đối Tư Không Trường Phong nhẹ gật đầu, đối với hắn mà nói, khi không làm Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão đều không có quá lớn vấn đề. Hiện tại hắn chỉ muốn bình tĩnh nhìn đến bản thân công chúa, vui vui sướng sướng trưởng thành tiếp. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe Tào Trường Thanh nói sau đó tức là cả người đều cười, đồng thời hắn còn nhìn một chút bên cạnh mình Tây Môn Suy Tuyết. Mặc dù nói bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành bên trong vị kia đại thành chủ Bách Lý Đông Quân đã rời đi Tuyết Nguyệt Thành, với lại liền ngay cả vị kia Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên cũng rất ít xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Thành. Nhưng là hiện tại bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành cũng không thiếu cao thủ. Vẹn vẹn là vị này Nho Thánh Tào Trường Khanh liền có thể so ra mà vượt đã từng Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Bách Lý Đông Quân, mà vị này Đại Minh Kiếm Thần Tây Môn Suy Tuyết mặc dù còn không có gia nhập bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành, nhưng là hắn mỗi ngày trấn thủ Tuyết Nguyệt Thành cũng làm cho Tư Không Trường Phong giảm bớt một chút không tất yếu phiền phức. Với lại Tây Môn Suy Tuyết thực lực cũng là gần với rời đi Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, cho nên hiện tại Tuyết Nguyệt Thành thực lực không kém chút nào đã từng, thậm chí còn có hắn đồ đệ sắp đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Nghĩ tới đây, Tư Không Trường Phong trên mặt vẻ lo lắng cũng là trong nháy mắt liền tiêu tán. Đồng thời trên người hắn cái kia cố trọng chứng cũng là bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Có bậc này cường giả trợ giúp hắn quản lý Tuyết Nguyệt Thành, trên người hắn gánh nặng tự nhiên cũng là bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Kế tiếp Tư Không Trường Phong liền dẫn Tào Trường Khanh trở về Tuyết Nguyệt Thành. Trở về Tuyết Nguyệt Thành, Tào Trường Khanh đầu tiên là gặp được Khương Nghê, sau đó hắn liền thực hiện mình lời hứa đi đến Đăng Thiên Các cao nhất các. Mà kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết tức là đi tới Nho Thánh Tào Trường Khanh phía dưới lầu 1. Dù sao hắn tự nhận là mình thực lực không sánh bằng Tào Trường Khanh. Bởi vậy hiện tại Đăng Thiên Các chính là chân chính cường giả đỉnh cao cũng không nhất định có thể xông qua được. Bởi vì bên trong ẩn giấu đi một vị kiếm tiên cấp bậc cường giả cùng một vị chân chính nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Cho nên cho dù là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đến sông cũng không nhất định có thể xông qua được. Đương nhiên Tào Trường Khanh cùng kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết rất ít xuất thủ, trừ phi gặp phải chân chính đáng giá bọn hắn xuất thủ người, hoặc là đó là gặp phải một chút tới quấy rối người.